Chương 255, Vũ hoàng tử mà tới, Tư Không Diễm điên cuồng, 1, chương 255, Vũ hoàng tử mà tới, Tư Không Diễm điên cuồng, 1, đối mặt Chu Thanh hỏi thăm, Hiên Viên Sóc bất đắc dĩ thở dài. Loạn thành 17. Giao Hoàng, Ngôi Luân Yêu, Khánh La Thú, thậm chí càng xa xôi, còn có hai tôn tới gần một cái cấp 4 tu chân quốc địa vực yêu hoàng cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Đây chính là chúng ta một mực không có cách nào phía đối diện cảnh những này yêu hoàng động thủ nguyên nhân. Nói đến chỗ này, Hiên Viên Sóc không khỏi lắc đầu thở dài. Chu Thanh gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Vậy được, bản vương sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi mau lên. Hiên Viên Sóc khẽ cười nói. Chu Thanh gật đầu ra hiệu, vừa định mở miệng, đã thấy Hiên Viên Sóc đột nhiên duỗi ra tay chỉ, đột nhiên hướng hắn mi tâm điểm tới. Không đợi Chu Thanh làm ra phản ứng, một sợi tinh thần lực như ác lang thô bạo xâm nhập thức hải của hắn, hiển nhiên là muốn điều tra thứ gì. Nhưng mà, một giây sau, Hiên Viên Sóc liền kêu lên một tiếng đau đớn, ngón tay như giật điện nhanh chóng rút lui, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái kia Trảm Linh cảnh thần thức vừa mới đi vào Chu Thanh thức hải, trong nháy mắt liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng xóa đi đến làm sạch sẽ tịnh. Đó là cái gì đồ vật? Khi phản ứng, Chu Thanh cấp tốc lui lại một bước, lông mày nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy không vui nhìn chằm chằm Hiên Viên Sóc. Hiên Viên Sóc giờ phút này có chút xấu hổ. Hắn muốn định đối Chu Thanh sư hồn, nhìn xem kia khăn che mặt nữ đến tuột cùng mang Chu Thanh đi làm cái gì, sau đó lại lặng yên xóa đi ký ức, không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Xem ra, Chu Thanh trong thức hải hoặc là bị nhị đại gia hạ đặc thù ấn ký, hoặc là chính là kia khăn che mặt nữ động tay chân, để phòng bị người nhìn trộm. Tiên bối, Chu Thanh mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn về phía Hiên Viên Sóc. Hiên Viên Sóc ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, cái kia, Chu tiểu hữu, ngươi cũng lý giải à, kia nữ không phải ta Thánh Vũ hoàng triều người, bản vương làm biên cảnh thủ hộ giả, dù sao cũng phải để phòng điểm. Chu Thanh đè nén lửa giận, nhưng lại không dám làm cái gì, đành phải nói ra, tiền bối, vãn bối có thể thể, nàng chỉ đem chúng ta đi Khánh La thú lãnh địa bên trong kia phiến hải đảo, sau đó liền trở lại, không tin ngài có thể đi tra. Bản vương tin tưởng, cái này không phải liền là để phòng bạn nhất nha. Hiên Viên Sóc gãi gãi đầu, không có ý tứ nói. Gặp Chu Thanh vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy không vui, Hiên Viên Sóc cười ha hả, nói, vậy được, bản vương liền đi trước, có thời gian đến biên cảnh chơi à. Thằng đến nhìn xem Hiên Viên Sóc thân ảnh hoàn toàn biến mất, Chu Thanh nắm chặt hai tay mới chậm rãi buông ra. Ai cũng biết rõ, siêu hồn đối người khác có không thể nghịch tổn thương, có thể Hiên Viên Sóc vẫn không do dự chút nào xuống tay với hắn. Dù là hắn cho là mình là nhị đại gia đệ tử cũng không làm nên chuyện gì. Trảm Linh phía dưới, bất luận kẻ nào đều chỉ là lớn nhỏ khác nhau sâu kiến mà thôi, trên bản chất không cũng không khác biệt gì. Hiên Viên Sóc khách khí với hắn, đơn giản là cảm thấy tương lai còn có thể dùng đến hắn địa phương, thì như mượn nhờ hắn giả trang bằng hoàng đến cân bằng biên cảnh yêu tộc thế lực. Nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ a. Chu Thanh trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Chu Thanh đi tới về sau, Mạc Hành Giản vội vàng nên tiến lên, lo lắng hỏi, "Không có sao chứ?" Vì không cho sư phụ lo lắng, Chu Thanh lắc đầu, gạt ra một vòng tiêu dung, nói, "Không có việc gì." Mạc Hành Giản lúc này mới yên lòng lại. Trong khoảng thời gian ngắn, vị này biên cảnh vương gia đã hai lần đến thăm Thái Thanh môn. Có một số việc ta biết rõ ngươi khó mà né tránh, nhưng vi sư vẫn là đến nhắc nhở ngươi, ít cùng hoàng gia người tiếp xúc. Đừng quên chúng ta năm tông chi thời gian chiến tranh, thất hoàng tử đưa tới kêu ba tấm bức tranh. Mạc Hành Giản thầm thì nói. Chu Thanh đáp, ta minh bạch, yên tâm đi, đồ nhi tâm lý nắm chắc. Dòng suối nhỏ bên mở. Tư Không Diễm vẫn là cùng thường ngày, thân mặc một bộ đỏ thâm trường bào, lặng lặng mà ngồi tại trên ghế trúc, cầm trong tay một cây thon dài cần câu, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm mặt nước. Cách đó không xa trên sườn núi, mặc toái hoa quần tiểu nữ hài cao hứng bắt lấy hồ điệp, tiếng gọi như chuông bạc tại toàn bộ sơn cốc quanh quần. Nhưng vào lúc này, Tư Không Diễm góc miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn. Bởi vì có một đầu cá lớn, ngay tại vòng quanh lưới câu không ngừng bồi hồi, ngay tại hắn chuẩn bị nên đón con cá cắn câu một khắc này. Đột nhiên, siêu một tiếng, một viên thượng phẩm linh thạch từ trên cao rơi xuống, tinh chuẩn nện ở cự ly lưới câu cách đó không xa trên mặt nước. Theo bịch một tiếng vang thật lớn, tóe lên một mảnh bọt nước, nguyên bản sắp cắn câu cá trong nháy mắt bị kinh sợ, vây đuôi một cái, cấp tốc biến mất dưới đáy nước chỗ sâu. Tư Không Diễm sắc mặt lập tức âm trầm xuống, không vui ngẩng đầu, ánh mắt như ương hướng phía linh thạch bay tới phương hướng mà tới. Chỉ gặp dòng suối nhỏ đối diện trên một cây đại thụ, vững vàng ngồi một cái bóng người. Người này mặc một thân trường bào màu vàng nóng, đầu đội một đỉnh màu đen khăn trùm đầu cùng áo choàng, đem khuôn mặt che đến cực kỳ chặt chẽ. Theo Tư Không Diễm tràn ngập tức giận ánh mắt ném đi, trên cây người chậm rãi duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng nắm khăn trùm đầu bên dưới, chậm rãi hướng lên nhấc lên. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đôi hẹp dài mà hung ác nham hiểm con mắt, băng lãnh mà thâm thúy, sóng mũi cao dưới là một trương môi mỏng, bờ môi có chút phiếm tử. Góc miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng như có như không cười lạnh, để cho người ta không rét mà run. Tư Không Diễm, ngươi làm thật sự là cho bản hoàng tử một cái kinh hỉ lớn a. Nam tử chào phúng mở miệng nói. Tư Không Diễm nhíu mày, một lần nữa đem dây câu đánh xuống đi, cũng nhìn về phía dưới cây ba cái hộ đạo người. Bọn hắn thân mang thống nhất màu đen trang phục, mang theo khăn trùm đầu, hai tay ôm ngực, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tư Không Diễm, càng như có như không tản ra hóa thần cảnh đại viên mãn khí tức. Bà bá, mà nhìn thấy mặt sắc bất thiện mấy người, niếp niếp sợ hai đến nỗi ngay cả bận bịu từ sườn núi nhỏ bên trên xuống tới, chạy đến Tư Không Diễm sau lưng trốn đi, cũng cẩn thận nghiêm túc thò đầu ra nhìn về phía đối diện. Tư Không Diễm nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, mỉm cười, ra hiệu đừng lo lắng. Ta lần trước nói qua, bởi vì bị người để mắt tới, cho nên thời gian ngắn sẽ không lại đến đông vực bên này, thật không nghĩ đến cái này sau khi nghe ngóng, mới phát hiện nơi đây vậy mà ngưng chiến, cho ta cái giải thích. Vũ hoàng tử Hiên Viên Phong Đài mở miệng chất vấn. Tư Không Diễm nói, Ngũ hoàng tử, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ngươi đã biết rõ Đông Ngược ngừng chiến, chắc hẳn cũng đã nghe ngóng nguyên nhân đi. Hiên Viên Phong Đài chậm rãi đứng người lên, quanh thân linh lực phun trào, như vậy từng bước một đạp không mà tới. Một đám không có đầu óc xuất sinh, bởi vì ném đi một gốc linh dược, liền nghĩ phát động thú triều, bạch bạch hỏng bản hoàng tử lâu như vậy bố trí. Hiên Viên Phong Đài thanh âm băng lãnh thấu xương, mang theo không che giấu chút nào phẫn nộ cùng xem thường, cho đến dẫm ở trên mặt nước, nổi lên từng vòng nhỏ vụn sóng. Mà sau đó đến thả câu chỗ, ngồi xổm người xuống, hứng hở nhấc nhấc dây câu. Nhưng mà, đúng lúc này, Tư Không Diễm ánh mắt lẫm liệt, đột nhiên nhấc lên cần câu. Kia nguyên bản lặng lặng rũ xuống trong nước lưỡi câu, trong nháy mắt vọt ra khỏi mặt nước, thật vừa đúng lúc, chỉ nghe xoẹt một tiếng, trực tiếp ôm lấy Hiên Viên Phong Đài cẩm bảo bảo áo. Ngược lại là câu được một đầu cá lớn. Tư Không Diễm trêu ghẹo nói. Chương 255, Vũ hoàng tử mà tới, Tư Không Diễm điên cuồng, 2, chương 255, Vũ hoàng tử mà tới, Tư Không Diễm điên cuồng, 2, Hiên Viên Phong Đài nhíu mày, con ngón đúng ra, toàn bộ cần câu như vậy hóa thành cho bụi. Tư Không Diễm, bản hoàng tử cũng không có đùa giỡn với ngươi. Trước tạm thời không đề cập tới Thương Lam Sơn sự tình, ta nghe nói, đoạn thời gian trước Thái Thanh Môn cùng Thanh Vũ Tiên Tông kém chút ra tay đánh nhau, đây là có chuyện gì? Hiên Viên Phong Đài mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Tư Không Diễm, chất hỏi, tốt như vậy cơ hội, ngươi vì sao án binh bất động, không có xuất thủ? Tư Không Diễm không chút hoang mang, thân thể có chút ngửa về đằng sau ngửa, thần sắc lạnh nhạt đáp lại. Ồ, vì sao muốn động thủ? Cái này không cuối cùng cũng không có đánh nhau nha. Chẳng lẽ lại, điện hạ ngài ngóng trông Thanh Vũ Tiên Tông bị diệt mất? Diệt? Thanh Vũ Tiên Tông thế nhưng là đường đường ngũ đại tông một trong, sao có thể dễ dàng như vậy liền bị diệt mất? Truyền thừa nhiều năm như vậy đạo thống, cũng không phải ăn chay, huống hồ còn có cái khác mấy đại tông môn lẫn nhau ngăn được đây. Hiên Viên Phong Đài hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Tư Không Diễm nghe vậy, lập tức cười khẽ bắt đầu, giải thích nói, dựa theo kế hoạch lúc trước, năm tông đại chiến thời điểm, tất cả hóa thần cảnh cường giả không được tham chiến, vì chính là cho điện hạ ngài giữ lại ưu chất nhất nội tình. Về sau lại tìm cái thích hợp thời cơ, vậy hắn cái long trời lở đất, để hóa thần cảnh cường giả có lẽ có chỗ bất lạc, hoặc trọng thương mang theo, đến lúc đó điện hạ ngài tự mình ra mặt, làm biện thủ, tốt mua chuộc lòng người. Hắn khẽ thở dài một cái, tiếp tục nói, chỉ tiếc, kế hoạch đổi không lên biến hóa. Thương Lam Sơn thú triều, Trảm Linh cảnh cường giả bất lạc, Linh Khô Sơn bí cảnh các loại, cái này một hệ liệt biến cố, làm cho bản tọa cũng là sức đầu mẹ chán. Hiên Viên Phong Đài khẽ bước cằm, nói ra, những chuyện này, ta đến Đông Ngực về sau mới có nghe thấy. Nhưng này lại như thế nào, đại cục cơ bản cách cục cũng không phát sinh quá lớn cải biến. Hắn lời nói xoay chuyển, nhãn thần lăng lệ bắt đầu, Tư Không Diễm, ngươi cũng đừng quên, ngươi là như thế nào tấn thăng đến hóa thần cảnh biên mãn. Ta có thể tuyển ngươi làm người đại diện, tự nhiên cũng có thể tìm những người khác. Tư Không Diễm liền vội vàng gật đầu xưng phải, nói ra, vâng vâng vâng, điểm ấy ta đương nhiên biết rõ. Bất quá điện hạ ngài vừa tới Đông Ngực, có một số việc mà khả năng còn không hiểu rõ lắm. Thiên Cơ môn môn chủ Huyền Cơ Tử đã vất lạc, Thanh Vũ Tiên Tông tông chủ thọ nguyên không đủ 10 năm, mà lại hai cái này trong tông môn, hóa thần cảnh cường giả cơ hồ còn thừa không có mấy. Cái gì? Hiên Viên Phong Đài nghe nói, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Tư Không Diễm tiếp lấy nói ra, đây đều là Linh Khô Sơn bí cảnh gây họa, ta cũng chẳng còn cách nào khác, tăng thêm ngoại phủ tới thật nhiều người, cho nên thật không thể khai chiến nữa, đến thời điểm sẽ chỉ làm những người khác nhặt được tiện nghi. Hiên Viên Phong Đài cau mày, truy hỏi, Linh Khô Sơn bên kia đến cùng cái gì tình huống? Người có thể tra rõ ràng, là vị nào chạm linh cảnh cường giả bất lạc? Tư Không Diễm lắc đầu bất đắc dĩ, nói ra, nói thật, ta đến bây giờ còn không hiểu ra sao đây. Điện hạ ngài thân là hoàng tử, năm đó vương gia đã từng hiện thân, liền không nghe thấy qua một điểm tiếng gió. Hiên Viên Phong Đài thở dài, nói ra, hoàng gia gia từ trước đến nay chán ghét hoàng đô bên kia lục đục với nhau, sở dĩ chủ động xin đi giết giặc tiến về biên cảnh đóng giữ. Hắn coi như tra được cái gì, cũng sẽ không cáo chi chúng ta. Người trước nói một chút, kia Linh Khô Sơn bí cảnh bên trong đến tột cùng có cái gì? Làm sao lại để hai tông này tông chủ rơi vào kết cục như thế? Cái này không tinh khiết làm hỏng đại sự của ta mà. Tư Không Diễm sửa sang lại một cái suy nghĩ, chậm rãi nói ra, kia bí cảnh ta đi vào qua, bên trong quả thực đáng sợ, bởi vì có một tôn vị hoàng. Sau nửa canh giờ, Hiên Viên Phong Đài hai tay chắp sau lưng, ở trên mặt nước đi qua đi lại, vẻ mặt nghiêm túc. Nói cách khác, Thiên Cơ môn bây giờ rắn mất đầu, Thanh Vũ Tiên Tông cũng sắp thay đổi tông chủ, hơn nữa còn cùng Thái Thanh môn đặt thành bồi thường hiệp nghị, bây giờ không chừng làm sao biệt cốt đây. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, như thế xem ra, ngược lại không mất vì một cái tốt cơ hội. Tuy nói tổn thất không ít hóa thần cảnh cường giả, nhưng cũng không sao, bản hoàng tử bố trí lại không chỉ Lăng Vân phủ một cái khu vực, tối thiểu trước mắt tiến độ so những người khác nhanh hơn nhiều. Hiên Viên Phong Đài càng nghĩ càng hưng phấn, hai mắt lóe ra quan mang. Người bên này cũng không cần nói, kể từ đó, Đông Vực bên này khó giải quyết nhất, liền chỉ còn lại Thái Thanh môn cùng Kim Lôi tông. Tốt, tốt cực kỳ. Hiên Viên Phong Đài bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Tư Không Diễm nói, tiếp xuống, ta sẽ đi Thiên Cơ môn cùng Thanh Vũ Tiên Tông đi một chuyến. Chờ ta trở về sau, nhóm chúng ta lại sau khi thương nghị tục kế hoạch. Ngươi một mực hảo hảo làm gốc hoàng tử làm việc, ta cam đoan, ngày sau định để ngươi bước vào Trảm Linh cảnh. Tư Không Diễm đội vàng đứng dậy, trên mặt chất đầy nụ cười vui mừng, cung kính nói ra, kia tiểu nhân trước hết cảm ơn điện hạ rồi. Hiên Viên Phong Đài lại là nhíu mày, ánh mắt mang theo mấy phần xem kỹ, nói ra, ngươi đột nhiên như vậy thái độ, ngược lại là gọi ta có chút không quá thích ứng. Lúc trước ngươi thái độ thế nhưng là cường ngạnh cực kỳ, còn công bố cùng ta chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không phải là trên dưới thuộc. Tư Không Diễm trên mặt chất đầy tiêu dung, bộ dáng gần như linh mọn, nói ra, làm ta còn tại hóa thần cảnh hậu kỳ thời điểm, điện hạ nói có đột phá trảm linh cảnh bí pháp, ta cảm thấy vậy quá mức xa xôi. Nhưng hôm nay ta đột phá đến hóa thần cảnh viên mãn, đột nhiên cảm giác trảm linh cảnh tựa hồ cũng chỉ tại gang tấc ở giữa, cho nên Hiên Viên Phong Đài nghe xong lập tức cười lên ha ha. Ngươi có thể có bực này giác ngộ, cũng là không tệ. Ngươi a, chính là đến có chút lòng tham, mới có thể có đến một chút muốn đổ vật. Tư Không Diễm liền vội vàng gật đầu, phụ hòa nói, vâng vâng vâng, cái này không lấy sau còn phải dựa vào Ngũ Hoàng Tử nha. Được rồi, chờ ta trở về sau, nhóm chúng ta lại mảnh trò chuyện. Hiên Viên Phong Đài tâm tình cực dai, phất phất tay, chào hỏi trên ba tên hộ đạo người, quay người liền đi. Tư Không Diễm cười rạng rỡ, cung kính thở dài, đưa mắt nhìn mấy người rời đi. Đợi bọn hắn bóng lưng hoàn toàn biến mất không thấy, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt rút đi, thay vào đó thì là một vòng sắc cơ. Bà bá, nghiếp nghiếp một mực ngoan ngoan đứng ở một bên, lúc này mới nhút nhát giữ chặt Tư Không Diễm góc áo. Tư Không Diễm nhẹ nhàng sờ lên nghiếp nghiếp cái đầu nhỏ, thu hồi tất cả cảm xúc, ôn hòa hỏi, "Tiểu nghiếp nghiếp, có muốn hay không ăn cá nha?" Nghiếp nghiếp lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vết bỏ, nói ra, "Không muốn ăn, xương cá sẽ đâm hết hầu." Tư Không Diễm nhịn không được cười ha hả, giải thích nói, "Có chút cá gai sắc thực nhiều, khả bá bá cho ngươi bắt con cá này không đồng dạng, nó ngon nhiều chất lỏng, mà lại ngươi ăn về sau, nói không chừng bệnh liền có thể tốt." Nghiếp nghiếp nghe xong, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhỏ giọng hỏi, "Kia bà bá, khỏi bệnh rồi về sau, ngươi có thể mang ta đi tìm cha sao?" Tư Không Diễm rũi ra tay chỉ, nhẹ nhàng sờ sờ niếp niếp cái mũi nhỏ, cười nói, đương nhiên có thể nha. Bất quá cha ngươi hiện tại bộ dáng thay đổi, không biết rõ ngươi còn có thể hay không nhận ra hắn. Niếp niếp dùng sức gật gật đầu, lòng tin mười phần nói, niếp niếp nhất định có thể nhận ra, bởi vì cha trên thân xú xú, tốt nhất nhận. Tư Không Diễm lần nữa cười to, trong mắt tràn đầy cương triều, nói ra, tốt, các loại ăn xong cá, bá bá liền dẫn ngươi đi tìm cha, cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Quá được rồi. Niếp niếp rốt cục muốn gặp được cha. Niếp niếp hưng phấn đến vây quanh Tư Không Diễm lanh lợi. Tư Không Diễm khoe môi nết lên nụ cười thản nhiên. Sau đó dương mắt nhìn hướng sông đối diện, nơi đó một đạo áo trắng bóng người lặng lặng mà đứng. Bắt cá. Tư Không Diễm thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác điên cuồng, thoáng qua liền mất. Một chỗ sơn mạch trên không, mấy đạo bóng người phi nhanh mà đi, tại rậm rạp giữa rừng núi bỏ ra từng đạo nhanh chóng xẹt qua ám ảnh. Điện hạ, hiện tại hai nhà hóa thần cảnh cơ hồ không có bao nhiêu, cái này một lát lôi kéo có phải hay không quá hổ phí? Trong đó một tên hộ đạo người nhịn không được mở miệng nói. Chương 255, Vũ Hoàng Tử mà tới. Tư Không Diễm điên cuồng. Chương 255, Vũ Hoàng Tử mà tới. Tư Không Diễm điên cuồng. Hiên Viên Phong Đài nói, trên đời này nào có cái gì có đáng giá hay không, liền nhìn ngươi có hay không lâu dài ánh mắt, có thời điểm một cái ngươi chưa hề nhìn tới sâu kiến, tại mấu chốt thời điểm đều có thể phát huy ra không tưởng được hiệu quả. Hiên Viên Phong Đài nhẹ nhàng vung vẩy tay áo, sắc mặt tràn đầy tự tin cùng ngạo nghễ, tựa hồ thế gian vạn vật đều trong lòng bàn tay của hắn. Tên này hộ đạo người thần sắc cung kính nói ra, điện hạ anh minh, là thuộc hạ ánh mắt thiệt cận. Ai? Sau một khắc, ba người lập tức như lâm đại địch, trước tiên liền đem Hiên Viên Phong Đài bảo hộ ở trung ương vị trí. Chỉ gặp phía trước không biết khi nào xuất hiện một đạo áo trắng thân ảnh, đạp không mà đứng, khuôn mặt vị trí thì là bao phủ một tầng nhàn nhạt sương mù màu trắng, đem nó hoàn mỹ che lấp. Hiên Viên Phong Đài nhíu nhíu mày, trong lòng tuy cả chuột cảnh giác, nhưng cũng dấy lên mấy phần hiếu kỳ. "Xin hỏi các hạ, vì sao ở đây ngăn cản chúng ta đường đi?" Hiên Viên Phong Đài mở miệng hỏi. Người áo trắng lại là chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay, một thanh trường kiếm màu trắng trống rỗng lưu hiện. Thanh âm lạnh như băng nói, "Chỉ nhìn phía trước, không nhìn đằng sau sao? Các ngươi Hiên Viên gia tộc nhân." Bốn người nghe xong, vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ gặp sau lưng không biết khi nào, một cái đầu mang màu đen khăn trùm đầu người áo đen lặng yên xuất hiện. Trên vai còn khiêng một thanh làm cho người nghe ngóng buồn nôn màu máu kiếm bản rộng, lặng lặng đứng lơ lửng giữa không trung. Hai người này xuất hiện quá mức quỷ dị, lấy bọn hắn tu vi, vậy mà hoàn toàn không có phát giác. Đây là cấm chế. Điện hạ xem chừng. Trong đó một tên hộ đạo người tựa hồ nhìn ra cái gì, không khỏi sắc mặt đổi biến, vội vàng nhắc nhở. Đối phương không riêng biết rõ bọn hắn là hoàng gia người, còn tại nơi đây thiết cấm, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Hiên Viên Phong Đài thần sắc cũng là ngưng trọng lên, như vậy tiến lên một bước, hướng về trước sau hai vị này hắc bạch song sát chắc tay. Các hạ, ta nghĩ biết rõ là ta vị kia minh trưởng hoặc là đệ đệ xin các ngươi ra tay. Vô luận bọn hắn nỗ lực như thế nào giá cả, ta nguyện ý giao gấp bà, như thế nào? Hiên Viên Phong Đài thanh âm trầm ổn nhìn xem hai người nói. Lời nói vừa dứt, người áo trắng trong nháy mắt động. Hắn trường kiếm trong tay bỗng nhiên thả ra ánh sáng chói mắt, trên thân kiếm phủ văn lấp lóe, cả người như là một đạo tia chớp màu trắng, hướng phía Hiên Viên Phong Đài đâm thẳng tới. Tốc độ kia nhanh chóng, để không khí cũng vì đó xé rách, phát ra bén nhọn tiếng rít. Bảo hộ điện hạ. Ba tên hộ đạo người cùng kêu lên hét lớn, lập tức phân tán ra đến, đem Hiên Viên Phong Đài một mực bảo hộ ở trung ương. Trong đó một người hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân linh lực bành trướng phun trào, một tầng vàng đất sắc hộ thuẫn sát na ngưng tụ thành hình, đem bốn người bao phủ trong đó. Người áo trắng trường kiếm đột nhiên đâm vào hộ thuẫn bên trên, lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn, cường đại lực trùng kích khiến cho hộ thuẫn run rẩy kịch liệt, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Tiếp theo, trên trường kiếm quang mang càng tăng lên, một cỗ cường đại kiếm ý trực tiếp bộc phát, như tơ như sợi, trực tiếp thẩm thấu tiến hộ thuẫn bên trong. Cái này khiến ba tên hộ đạo người sắc mặt đại biến. Quân trưởng cấp chiến lực, điện hạ xem chừng, đối phương không phải phổ thông hóa thần cảnh đại viên mãn. Một người sắc mặt trấn kinh hô. Hiên Viên Phong Đài mặt lộ vẻ khó coi. Cùng lúc đó, sau lưng người áo đen cũng động. Hai tay của hắn nắm chặt màu máu kiếm bản rộng, đột nhiên vung lên, một đạo to lớn màu máu kiếm khí gào thét mà ra. Kiếm ý như là một đạo lao nhanh huyết hà, mang theo vô tận giết chóc khí tức, hướng phía hộ thuẫn của tới. Rầm rầm rầm. đối mặt tiền hậu giáp kích, ba tên hộ đạo người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Một người bắt đầu đi ra hộ thuẫn, lấy 18 chuôi kiếm xanh trực tiếp phản công hướng người áo trắng. Một người khác trên thân tản mát ra nhu hòa kim sắc quang mang bên trong ẩn ẩn có phạm âm vang lên, một thanh thiền trượng nhưng vẫn mi tâm mà ra, công hướng người áo đen. Điện hạ, đi. Cuối cùng một người như cũ duy trì lấy màu vàng đất hộ thuẫn, lôi kéo Hiên Viên Phong Đài như vậy rút lui. Nhưng rất nhanh trước mặt đột nhiên xuất hiện một tầng như có như không màn sáng, quang mang lưu chuyển ở giữa, lại ẩn ẩn bày biện ra ba loại nhan sắc. Đáng chết, lại là ba màu cấm chế. Tên này hộ đạo người đem Hiên Viên Phong Đài bảo hộ ở sau lưng, trực tiếp lấy man lực bắt đầu công kích. Đáng tiếc bản thân không phải trận pháp sư, như tìm không thấy trận nhãn, hết thảy công kích đều là tốn công vô ích. Bởi vì mỗi lần công kích sau tạo thành phá hư, chẳng mấy chốc sẽ bị tự hành chữa trị. Được rồi, ngươi sao có thể cam đoan bên ngoài không có những người khác đang chờ ta đây, cùng hắn bị điểm mà đánh tan, còn không bằng liều chết đánh cược một lần. Hiên Viên Phong Đài mở miệng, sau đó quay người nhìn về phía giao chiến hai người, quanh thân đột nhiên tản mát ra hóa thần cảnh sơ kỳ khí tức. Trong lúc mơ hồ, càng có hoàng đạo chi quang lưu chuyển. Tên này hộ đạo người nghe nói, nhẹ gật đầu, nói: "Điện hạ, ngươi ở chỗ này đừng núp đích, giao cho lão nô." Sau khi nói xong, thẳng đến người áo trắng mà đi. Trong lúc nhất thời, chém giết không ngừng, các loại ý cảnh, thần thông, nguyên thần đều mà ra. Cùng lúc đó, ngoại giới càng có mấy đạo quang mang phi tốc mà qua, lại không một người nhìn xuống dưới, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, hết thảy như thường. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, chiến trường thế cục chuyển tiếp đột ngột. Người áo đen quanh thân sát ý như thực chất hóa ngọn lửa màu đen cháy rừng rực, trong tay màu máu kiếm bản rộng vùng vẩy ở giữa, không khí đều bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Mà lại càng đánh càng mạnh, đến cuối cùng càng là lôi cuốn lấy vô tận huyết tinh khí tức, lấy thế lôi đỉnh vạn quân chém xuống. Một tên hộ đạo người căn bản không kịp làm ra hữu hiệu phòng ngự, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia thanh huyết kiếm anh nhưng mà đến, trực tiếp đem hắn từ đầu vai đến bên hông nghiêng bổ ra. Nhất thời tiên huyết tuôn ra, hắn nguyên thần vừa chạy ra, liền có một đại đoàn ngọn lửa màu tím từ người áo đen trong mắt bắn ra. Hộ đạo người nguyên thần hoảng sợ chạy trốn, nhưng như cũng bị đuổi kịp, sau đó như giỏi trong xương đồng dạng đốt cháy bắt đầu. Tại một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, hộ đạo người nguyên thần như vậy bị đốt cháy hầu như không còn, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Sau đó, người áo đen thản nhiên nhìn một chút Hiên Viên Phong Đài, cũng làm một cái cắt cổ động tác, sau đó không còn lưu lại, trực tiếp cùng người áo trắng tụ hợp. Hai người hợp lực hướng phía còn thừa hai tên hộ đạo người phi tốc chém giết tới. Nhìn thấy đối phương như thế thành thạo điêu luyện giải quyết hết một tên hộ đạo người, Hiên Viên Phong Đài rốt cục nghĩ mà sợ bắt đầu, đâu còn cũng có chút thong dong. Lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, giá tại trên người quần áo giờ phút này để hắn cảm thấy trận trận hàn ý hướng như vậy ám sát cũng không phải không có tao ngộ qua, nhưng cơ bản đều là bị mấy tên trung thành hắn hộ đạo người cho gọn gàng mà linh hoạt giải quyết. Thật không nghĩ đến có một ngày, hắn hộ đạo người lại sẽ ở trước mặt đối phương như thế bất lực. Chương 256, cấm khu trên không rơi xuống thần thú thi thể, 1, chương 256, cấm khu trên không rơi xuống thần thú thi thể, 1, giờ phút này, trong mắt Hiên Viên Phong Đài tràn đầy sợ hãi. Sống chết trước mắt, rốt cuộc không lo được rất nhiều, hai tay run run từ bên trong túi trữ vật lấy ra một cái bạch sắc quang cầu. Phá cấm cầu, trước mắt toàn bộ hoàng thất chỉ có hai cái, bị phụ hoàng phân biệt bàn cho tứ ca cùng hắn, lúc này lại thành hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Chỉ là trong lòng của hắn cũng không chắc, bởi vì cho tới bây giờ vô dụng phá cấm cầu phá qua ba màu cấm chế. Nhất là cái này đồ vật còn có số lần hạn chế, cho nên hắn rất cảm thấy chất quý, bình thường sẽ không tùy tiện vận dụng. Hưu, không đợi hắn nếm thử, một đạo màu máu kiếm khí oanh nhưng mà đến, Hiên Viên Phong Đài căn bản không kịp phản ứng. Kiếm khí thẳng tắp chém về phía hắn cầm phá cấm cầu cánh tay. Theo răng rắc một tiếng, Hiên Viên Phong Đài cánh tay như vậy sóng vai mà đứt, tay cụt mang theo vẩy ra tiên huyết trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. À, Hiên Viên Phong Đài lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, quét sạch cầu cũng thẳng tắp rơi xuống phía dưới, không vào rừng ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Ta để ngươi đi rồi sao? Người áo đen cười nhạo một tiếng, liền không tiếp tục để ý, lấy càng nghiền ép tư thái thẳng hướng hai người kia. Sau đó không lâu, lại có hai cỗ thi thể như vậy thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Mà người áo trắng cùng người áo đen chỉ là nhẹ nhàng lắc lư một cái cổ, tựa hồ trận chiến này đối bọn hắn mà nói, chỉ là nóng lên một cái thân mà thôi. Hiên Viên Phong Đài che lấy tay cụt, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, tức thì bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, cho đến rừng sắt ở pháp trận bên trên, sắc mặt tuyệt vọng. Hai vị tiền bối, ta là Thánh Vũ Hoàng Triều Ngũ Hoàng Tử Hiên Viên Phong Đài, chỉ cần các ngươi không giết ta, muốn bất luận cái gì đồ vật ta đều có thể cho các ngươi. Hiên Viên Phong Đài âm thanh run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói. Giờ phút này, hoàng tử uy nghiêm sớm đã không còn sót lại chút gì, chỉ cần có thể còn sống, hắn quỳ xuống đến dập đầu đều được. Người áo đen như vậy tiến lên, đem khăn trùm đầu hướng xuống kéo kéo, nói, à, bất luận cái gì đồ vật sao? Đúng đúng đúng, chỉ cần các ngươi mở miệng, vô luận là hiếm thấy chân bảo vẫn là công pháp thần thông, ta đều có thể là hai vị lấy được. Hiên Viên Phong Đài liên tục không ngừng nói, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Người áo đen có chút nghiêng đầu, đánh giá Hiên Viên Phong Đài, đột nhiên cười nói, ta muốn chạm linh cảnh bị phương. Hiên Viên Phong Đài lập tức sững sờ, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, phàn nàn nói ra, kia đồ vật đừng nói ta, liền xem như phụ hoàng cũng không biết rõ, phối phương từ đầu đến cuối đều nắm giữ trong tay hoàng gia gia, ngài nếu không đổi một cái điều kiện đi. Nghe được nơi đây, người áo đen tựa hồ cũng không có cảm giác cái gì ngoài ý muốn. Đột nhiên đưa tay, trực tiếp một thanh bóp lấy Hiên Viên Phong Đài cổ. Cảm nhận được nơi cổ họng ngạt thở cảm giác, Hiên Viên Phong Đài hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, con người co lại nhanh chóng. Chỉ còn lại một cánh tay vô ý thức bắt lấy người áo đen cổ tay, muốn đẩy ra, nhưng cũng chỉ là tốn công vô ích. Tiền bối, đừng giết ta, trong cơ thể ta thế nhưng là có phụ hoàng gieo xuống hoàng đạo linh ấn,
một khi các ngươi động thủ, liền sẽ bị phụ hoàng khóa chặt, đến thời điểm tuyệt đối trốn không thoát. Hiên Viên Phong Đài khó khăn gạt ra câu nói này, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Người áo đen lại là đột nhiên cười, nói, suýt nữa quên mất cái này gốc dạng, đa tạ nhắc nhở a. Lời nói rơi xuống, một đầu màu đen xích sắt từ người áo đen trong tay áo gào thét mà ra, trực tiếp đem Hiên Viên Phong Đài buộc cực kỳ chặt chẽ. Càng có 9 căn cốt đâm, theo người áo đen điểm nhẹ, phi tốc không có vào hắn thể nội. Hiên Viên Phong Đài cố nén đau đớn, không ngừng cầu khẩn, có thể căn bản không làm nên chuyện gì. Tốt, hiện tại hẳn là không vận dụng được linh lực. Người áo đen thỏa mãn phủi tay, sau đó, tại Hiên Viên Phong Đài phía sau lưng cái nào đó bí ẩn vị trí, móc ra một thanh sắc bén dao nhỏ, nhẹ nhàng mở ra một cái miệng máu, cùng sử dụng bình ngọc tiếp tràn đầy một bình. Nghe nói các ngươi gia tộc Hiên Viên chỗ tu luyện Hiên Viên Long Hoàng Quyết có thể không ngừng rèn luyện tự thân thể chất, liên tiếp huyết dịch đều sẽ trở thành một loại bảo dược, cũng không biết rõ là thật là giả. Người áo đen tự lẩm bẩm, theo thu hồi bình ngọc, lại lần nữa nhìn về phía Hiên Viên Phong Đài, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, đột nhiên một cước trùng điệp đá ra, trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài. Trên không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, liên tiếp đụng gãy mấy chục cây tráng kiện của một, mới vang một tiếng trùng điệp ngã xuống đất. Các ngươi đến cùng là ai? Cho dù chết, cũng muốn để cho ta chết cái mình mà đi. Hiên Viên Phong Đài từng ngụm phun tiên huyết, mà ngửa ra sau đầu gầm thét chất hỏi. Giờ phút này, hắn đã nhìn ra, hai người này căn bản là không có dự định buông tha hắn. Ta là cha ngươi. Người áo đen chế nhạo một tiếng, sau đó liền cùng người áo trắng sóng vai rời đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ pháp trận nội bộ lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, an tĩnh để cho người ta dùng mình. Bất tình lình thao tác, trực tiếp đem Hiên Viên Phong Đài cho cảm động. Đây là buông tha hắn. Chơi đâu? Giống. Giống. Ngay tại hắn lòng tràn đầy hồ nghi thời khắc, đột nhiên hai tiếng cực độ ngang ngược tiếng thú gào ầm vang lên. Tiếp theo chính là đất rung núi chuyển, Hiên Viên Phong Đài ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng khó có thể tin, tựa hồ minh bạch cái gì. Không, không, các ngươi không thể dạng này, không thể dạng này. Hắn lắc đầu liên tục, âm thanh run rẩy lại mang theo tiếng khóc nức nở, điên cuồng hướng về sau nhúc nhích bỏ đi. Và anh, hai đầu thân thể to lớn hổ loại yêu thú đột nhiên từ trong rừng chui ra, hai mắt đỏ bừng, tựa hồ đói bụng hồi lâu. Làm nghe được trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh về sau, bọn chúng hưng phấn gầm thét, góc miệng chảy xuống đậm đặc nước bọt, lập tức khóa chặt lại Hiên Viên Phong Đài, như vậy lao đến. Không, không, à, ngay sau đó Hiên Viên Phong Đài tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức vang vọng toàn bộ sân gốc. Phúc. Trong đó một đầu hổ chảo trực tiếp xé mở Hiên Viên Phong Đài bả vai, tiên huyết trong nháy mắt vẩy ra mà ra. Bên kia mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng cắn Hiên Viên Phong Đài đuổi, dùng sức hất đầu. Giang giác một tiếng, tiếng xương gãy rõ ràng có thể nghe, Hiên Viên Phong Đài đau đến toàn thân run rẩy, phát ra như rết heo chu lên. Có thể dạng này tiếng kêu, ngược lại để bọn chúng càng thêm hưng phấn lên, bọn chúng vây quanh Hiên Viên Phong Đài, không ngừng cắn xé thân thể của hắn, mỗi một chiếc xuống dưới đều có thể mang theo một khối vết đục. Hiên Viên Phong Đài ý thức dần dần mơ hồ, nhưng kịch liệt đau nhức lại giống như thủy triều từng lớp đánh tới, để hắn không cách nào hôn mê. Hắn trong miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin tha thứ ngữ, thanh âm yếu ớt mà tuyệt vọng, cầu các ngươi, buông tha ta. Mắt thấy hắn khí tức càng ngày càng yếu ớt, nhưng lại tại sau một khắc, trong thức hải của hắn đột nhiên nổ bắn ra một sợi hào quang sáng chói, trực tiếp đem hai đầu yêu thú tung bay ra ngoài. Quang mang hội tụ, trong nháy mắt ngưng tụ thành bản long hư ảnh, mắt rồng trợn trừng, người nào dám can đảm làm tổn thương ta hoàng tử? Cha, phụ hoàng, Hiên Viên Phong Đài run rẩy bờ môi, dùng hết cuối cùng một tia lực khí, nhìn về phía không trung kia đạo quang mang bên trong bóng người. Thánh Vũ Hoàng Triều đương đại hoàng chủ, Hiên Viên Hạo, khi thấy là hai đầu dã man hổ yêu về sau, không khỏi sửng sở. Lần nữa nhìn về phía máu thịt bé bé, thoi thóp như tử, vội vàng hỏi, là ai ra tay? Hiên Viên Phong Đài lệ rơi đầy mặt lắc đầu, kêu khóc nói, không biết rõ, phụ hoàng, cứu ta, giống. Bị bức lui hai đầu hổ yêu tựa hồ lần nữa nhận lấy một loại nào đó kích thích, không nhìn thẳng hiện nay hoàng chủ bị áp, lần nữa xông lại cắn xé. Nhất thời tiếng kêu rên liên hồi. Chương 256, cấm khu trên không rơi xuống thần thú thi thể, 2, chương 256. Cấm khu trên không rơi xuống thần thú thi thể. 2. Bình thường tới nói, hiện tại Hiên Viên Hạo là có thể lấy thế đè người, đồng thời cùng động thủ người thương lượng một vài điều kiện hoặc là uy hiếp lời nói, tiến tới lưu lại tự mình nhi tử tính mạng. Nhưng bây giờ, đối mặt cái này hai đầu cơ hồ không có gì trí thông minh, chỉ biết điên cuồng giết chóc yêu thú, đây không thể nghi ngờ là đàn gậy thai châu. Nhìn xem thống khổ vạn phần nhi tử, Hiên Viên Hạo lòng tràn đầy bất đắc dĩ, buồn vô cớ thở dài, lo lắng nói ra, tranh thủ thời gian miêu tả một cái động thủ người đặc thủ, phụ hoàng tất để hắn nợ máu trả bằng máu. Có thể Hiên Viên Phong Đài còn chưa kịp há miệng, một đầu hổ yêu đống nhiên phát lực, miệng to như chậu máu đống nhiên mở ra, răng nhọn hàn quang lấp lóe, trực tiếp hướng phía đầu của hắn tát tới. Theo răng rắc một tiếng vang trầm, đầu lâu trong nháy mắt nổ tung, đỏ trắng chi vật vẩy ra mà ra, tràn diện huyết tinh đến cực điểm. Ngay sau đó, một sợi tản ra nhàn nhạt vi quang nguyên thần, chậm rãi từ vỡ vụn đầu lâu bên trong trôi nổi mà ra. Sau đó huyền hóa ra Hiên Viên Phong Đài bộ dáng, chỉ là thần sắc hắn ở giữa tràn đầy kinh hoàng cũng không cam lòng. Phu hoàng, động thủ là hai người, nhi thần không thấy được bọn hắn hình dạng. Ông lời còn chưa nói hết, một đại đoàn xương mù màu đen đột nhiên từ đằng xa vào tới, trực tiếp đem Hiên Viên Phong Đài nguyên thần bao phủ trong đó. Nhìn kỹ lại, những xương mù này đúng là từ lít nha lít nhít, đến mại không hết thực hồn cổ tạo thành. Từng cái trong miệng mọc đầy tinh mịn răng nanh, bắt đầu dùng bén nhọn đầu liều mạng đâm xuyên nguyên thần, làm cho Hiên Viên Phong Đài lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cứu, cứu ta! Hiên Viên Phong Đài tiếng cầu cứu càng ngày càng yếu ớt, dần dần bao phủ tại thực hồn cổ ồn ào gặm nuốt âm thanh bên trong. Nhìn xem vòng này phủ lấy một vòng ác độc tính toán, Hiên Viên Hạo cũng không còn cách nào kiềm chế trong lòng lửa giận, hướng về chu vi giận dữ hét. vô luận các ngươi là ai, ác độc như vậy đối đãi ta Hiên Viên người hoàng tộc, ta nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh, để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Có thể đáp lại hắn vẫn như cũng là một mảnh yên tĩnh. Cho đến Hiên Viên Phong Đài nguyên thần triệt để bị thôn vệ hầu như không còn, lơ lửng giữa không trung màu vàng kim bản lòng, như vậy hóa thành hai đạo màu vàng quan điểm, trong nháy mắt không có vào kia hai đầu còn tại gặm ăn hổ yêu thể nội, trực tiếp tạo thành một loại không thể xóa nhòa tiêu ký lạc ấn. Mà hai đầu hổ yêu ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục cắn xé, theo đem Hiên Viên Phong Đài nhục thân toàn bộ gặm ăn sạch sẽ, mới thỏa mãn liếm liếm góc miệng. Nhưng đột nhiên, thân thể của bọn chúng không có dấu hiệu nào run lẩy bẩy, ngay sau đó, thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng, sau đó vang một tiếng, lại quỷ dị đồng thời tự bạo. Tiếp theo, một cỗ cường đại năng lượng ba động lấy bọn chúng làm trung tâm, hướng chu vi điên cuồng quyết tán. Nhất thời cành lá bay tán loạn, bụi đất văng khắp nơi. Đợi bụi mù thoáng tán đi, 10 cái thân mang áo đen hình người khôi lỗi từ xung quanh bốn phương tám hướng cấp tốc dần hiện ra tới. Bọn hắn ánh mắt trống rỗng, quanh thân tản ra băng lãnh khí tức, không chút do dự, trực tiếp phóng tới còn bốc hơi nóng hổ yêu hải cốt. Không nói hai lời, túi người liền lẫn nhau cướp đoạn, từng ngụm bắt đầu ăn. Trong chớp mắt, thịt hổ bị chia cắt hầu như không còn. Làm xong đây hết thảy về sau, áo đen đám khôi lỗi thân thể đồng dạng bắt đầu lóe lên quỷ dị quang mang. Quang mang càng ngày càng sáng, nương theo lấy một trận bén nhọn vù vù âm thanh, bọn hắn vậy mà cũng lần lượt tự bạo, nhất thời ánh lửa ngút trời, sóng nhiệt cuộn cuộn. Cho đến lúc xế chiều, có người từ không trung gào thét mà qua, lúc này mới phát hiện phía dưới chỗ này sơn mạch chật vật cảnh tượng, tràn đầy hiếu kỳ mà xuống, y đồ nhặt nhạnh chỗ tốt. Đáng tiếc cũng không phát đương nhiệm gì có giá trị đồ vật, tựa hồ tất cả vết tích đều bị dọn dẹp làm sạch sẽ tịnh. Thái Thanh Môn, Chu Thanh vẻ mặt tươi cười đùa lấy gà mái. Đừng nói, hiện tại hóa thần cảnh đều có 90 xác suất không chú ý hắn, có thể cái này gà mái luôn có thể tùy thời tùy chỗ tìm tới hắn, ngược lại là có chút kỳ diệu. Lần nữa sau khi giám định, vẫn là cùng lần trước, bởi vì thôn phệ linh thạch nguyên nhân, ngay tại phát sinh hai lần thủy biến. Sau đó, hắn móc ra thần khư thiên cung lệnh bài nhìn một chút, bây giờ chỉ có số 6 Thẩm Hàn Ý Liễu một người trực tuyến. Tính toán thời gian, từ lần trước từ biệt đã hơn 3 năm, cũng không biết rõ từ côn bằng hành cung ngọ đến gốc kia thần dược có hay không cứu sống đệ đệ của nàng. Thôi, dù sao nhàn rỗi cũng là vô sự, vừa bạn cầm một đời lao tổ thử một chút gần đây nắm giữ bách kiếp huyết mạch đến tột cùng uy lực như thế nào. Chu Thanh Âm thầm suy nghĩ, trong mắt lóe ra kích động và mang. Nếu là có thể lại làm đến còn lại 5 viên cực phẩm một thuộc tính linh thạch, nói không chừng liền có thể thừa thế xông lên, ngưng tụ ra thứ hai sợi hoàng đạo văn. Một phen suy nghĩ về sau, Chu Thanh tay chân lanh lẹ đem hết thảy bố trí thỏa đáng, sau đó ý thức trong nháy mắt đắm chìm trong đó. Quả nhiên, số 6 cấm khu bảy biện ra một mảnh u lam, rất rõ ràng còn không có ra. Chu Thanh vừa muốn bước vào, một tiếng đột ngột tiếng ho khan ở bên cạnh đống nhiên vang lên. Chu Thanh theo danh vọng đi, lúc này mới phát hiện số 7 tử cầu vậy mà tại giờ phút này thượng tuyến. Cái này ra hỏa, chẳng lẽ một mực tại âm thầm nhìn ta chằm chằm. Đồng Hương, ngươi lần trước tặng cho ta lễ vật ta rất ưa thích, còn có hay không cái khác? Tư Không Diễm cười rạng rỡ, mở miệng hỏi. Chu Thanh đương nhiên biết do hắn nói lễ vật là cái gì, đơn giản chính là tiền cơ môn bên kia không biết rõ dùng thủ đoạn gì, lấy được kia 8 giọt tâm đầu huyết. Lần trước chính mình đem huyền cơ tử trong tay giọt kia đặt ở huyết nham quặng mỏ để hắn đi lấy, bây giờ xem ra đã tới tay. Ngươi nói là còn lại kia 7 giọt. Chu Thanh bất động thanh sắc đáp lại nói. Tư Không Diễm gượng cười hai tiếng, nói ra, Đồng Hương không hổ là Đồng Hương, hiểu như thế tấu triệt, ta thực sự hiếu kỳ, ngươi đến cùng còn biết được ta bao nhiêu sự tình đâu. Chu Thanh mỉm cười, nói, ngươi đoán, ta đây có thể đoán không đến, mà nên hạ ta ở ngoài sáng, ngươi từ một nơi bí mật gần đó, huống hồ ngươi đã từng nói qua, hai ta ở giữa có chừng có mực, lẫn nhau không dò xét nội tình. Tư Không Diễm bất đắc dĩ nói. Chu Thanh nghiêm sắc mặt, nói ra, như thế tự nhiên tốt nhất, bất quá lần này ngươi cố ý chờ lấy ta thượng tuyến, chỉ sợ không chỉ là nghĩ nói chuyện phiếm cái này vài câu đi. Tư Không Diễm biến sắc, đột nhiên hạ giọng, một bộ lén lén lút lút bộ dáng, nói ra, đó là đương nhiên không phải, ta là tới nói cho ngươi, ta giết người. Chu Thanh nghe vậy, con mắt có chút nheo lại, vô ý thức hỏi, giết ai? Tư Không Diễm trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn, nói ra, Nam Tông chi chiến chân chính chủ đạo người, Thánh Vũ Hoàng Triều Ngũ Hoàng Tử Hiên Viên Phong Đài. Chu Thanh, bất quá ngươi yên tâm, ta giải quyết tốt hậu quả công việc làm được tương đương sạch sẽ, không ai sẽ hoài nghi đến trên đầu ta, mà lại bí mật này, ta có thể chỉ nói cho ngươi một người nha. Tư Không Diễm thanh âm mang theo một tia đắc ý. Chu Thanh cau mày, trong lòng một trận đoán thầm, làm đúng là tên điên một cái. Chỉ sợ qua chút thời gian, hiện nay hoàng chủ sẽ tự mình đến đây, ngươi nói ta nên làm sao xử lý a? Ta hiện tại trong lòng có chút hoảng. Tư Không Diễm thanh âm mang theo vẻ lo lắng. Chu Thanh nhất thời nghẹn lời, thực sự không biết do nên như thế nào hình dung hắn, đành phải tức giận nói ra, "Hoàng, ngươi đại khái có thể nói cho tất cả mọi người, người là người giết." Tư Không Diễm lúc này lắc đầu liên tục, nói ra, "Khó mà làm được, ta lại không đốc." Chu Thanh, "Được rồi, số 6 ra, ta cũng phải đi suy nghĩ cách đối phó. Ngươi có thể được cẩn thận một chút, vạn nhất bị người tra được, đến cái siêu hồn đại pháp, đem ta cho tùng già coi như nguy rồi." Tư Không Diễm nói xong, liền vội vàng thối lui ra khỏi. Đầu óc không phải có ngâm chính là có bệnh. Chu Thanh nhìn qua đã biến mất từ cầu, nhịn không được thấp giọng nói lẩm bẩm. Chương 256, cấm khu trên không rơi xuống thần thú thi thể. Chương 256, cấm khu trên không rơi xuống thần thú thi thể gì, nhưng vào lúc này, số 6 lam cầu chậm rãi ngưng nhẹ ra, trên đầu vẫn như cũ lơ lửng thật sự là người hữu duyên A6 cái màu vàng kim chữ lớn. Số 1, ngươi có thể tính đến rồi. Thẩm Hàn Ý Liễu nhiệt tình mở miệng nói ra. Cứ việc mỗi người thanh âm đều khó mà phân biệt nam nữ già trẻ, nhưng Chu Thanh vẫn có thể cảm nhận được số 6 trong ngôn ngữ vui sướng. xem ra gốc kia hóa hình thần dược tạo nên tác dụng. Thời khắc này Chu Thành, tại số 6 cùng số 7 trong ấn tượng, đều là khó bề phân biệt, cái này khiến hắn ngược lại là có chút ít đắc ý xem ra đệ ngươi không sao. Chu Thành gọn gàng dứt khoát mở miệng. Đối với Chu Thành đặt câu hỏi, Thẩm Hàn Ý Liễu cũng không biểu hiện ra chút nào kinh ngạc. Dù sao số 1 đối nàng tình huống cơ hồ như lòng bàn tay, đệ gặp nguyện rủa sự tình, càng không phải là bí mật gì. Đã đang từ từ bình phục, đa tạ. Thẩm Hàn Ý Liễu đầy cõi lòng cảm kích nói. Đương nhiên, nàng phần này lòng biết ơn bắt nguồn từ trong cấm khu Chu Thành giúp nàng tìm được gốc kia băng ly linh tức chi. Việc rất nhỏ, bất quá là một gốc hóa hình thần dược thôi, cũng không phải vật hi hãn gì kiện. Chu Thanh mặt dạn mày dày nói qua nói. Thẩm Hàn Ý Liễu nghe nói như thế, góc miệng nhịn không được có chút run rẩy. Tuy nói tại Thần Khư Thiên Cung bên trong, mỗi người đều cực lực ẩn tàng thực lực bản thân cùng bí mật, nhưng số 1 lời này thật sự là quá khoa trương. Bất quá, nàng cũng không thể không thừa nhận, số 1 xác thực có mấy phần bản sự. Có thể hắn rốt cuộc là người nào? Tuy nói số 1 thường lấy lão phu tự xưng, chưa chắc đã nói được đây đều là giả tượng. Nếu không, đến chỗ của ta ngồi một chút. Thẩm Hàn Ý Liễu bất thình lình phát ra mời. Chu Thanh khẽ miệng khẽ nhếch, mang theo trêu chọc hỏi, ban ngày hay là ban đêm? Thẩm Hàn Ý Liễu, đùa giỡn rồi, kỳ thật ngươi nói nhiều một điểm rất tốt, đừng một bộ lạnh băng băng cự nhân tại ở ngoài ngàn dặm dáng vẻ. Chu Thanh nhếch miệng lên, mang theo vài phần hoạt bát ý cười nói. Thẩm Hàn Ý Liễu nhẹ hút một hơi, chậm rãi mở miệng, ngươi đã biết được ta hết thảy, chắc hẳn cũng hẳn là biết rõ ta chỗ tông tộc là cái gì tình huống, về phần mặt ngoài dáng vẻ, bất quá là quen thuộc bản thân bảo hộ. Chu Thanh nghe xong, trong lúc mơ hồ tựa hồ đoán được cái gì. Xem ra số 6 chỗ tông môn không phải tầm thường, a cấp 4 trận pháp đại sư, Trảm Linh cảnh hậu kỳ, cũng phải cẩn thận chặt chẽ làm việc. Cấp 5 tu chân quốc cùng cấp 6 tu chân quốc, trên lệch như thế lớn sao? Có thể để mạnh như thế người đều phải thận trọng từng bước. Được rồi, không đề cập tới những thứ này, ta chỉ là có chút nghi hoặc, còn xin ngươi giải đáp một cái. Thẩm Hàn Ý Liễu dừng một chút, gặp Chu Thanh không có nói tiếp, liền tiếp theo nói, ta có chút hiếu kỳ, ngươi đã đối ta hiểu rõ như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng hẳn là thiên vận thánh triều người. Nếu như thế, đằng sau ta chỗ này mô phỏng cấm khu, ngươi không có đạo lý không biết rõ a, nhưng ngươi tiến vào về sau, tại sao lại phục khắc ra một cái khác hoàn toàn khác biệt cấm khu? Nói chung, chỉ cần đạt tới Thần Khư Thiên Cung tán hành, một người thậm chí có thể ngưng tụ hai cái, ba cái, thậm chí càng nhiều cấm khu. Thế nhưng là, Thẩm Hàn Ý Liễu nói đến chỗ này, lại vô ý thức dương mắt nhìn về phía Chu Thanh chỗ kia mô phỏng cấm khu trong tấm hình cổ thụ, huyết hà cùng quan tài các loại cảnh tượng kỳ dị, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Như số 1 là thiên vận thánh triều người, chính mình vị trí chỗ này cấm khu người biết cũng không phải số ít, hắn hẳn là đi qua. Nhưng lại không có mô phỏng ra, ngươi nói có kỳ quái hay không? Căn cứ truyền thuyết, Thần Khư Thiên Cung lệnh bài là có thể phục khắc ra giống nhau cấm khu, chỉ cần ngươi trong hiện thực gặp qua cùng đi qua. Đây cũng là Thần Khư Thiên Cung quy tắc bên trong một cái thú vị lỗ thủng trò chơi, như hai người phục khắc ra giống nhau cấm khu, liền có thể nhờ vào đó lẫn nhau suy đoán, tìm thân phận của đối phương cùng manh mối. Còn có mới tới số 7 từ cậu, công bố cùng số 1 là đồng hương, lời này là thật là giả tạm dừng không nói, có thể hắn ngưng hiện cấm khu cùng số 1 cũng một trời một vực. Như thế, nàng có một cái to gan suy đoán. Thứ nhất, số 1 là thiên vận thánh triều người, nhưng lại chưa bao giờ đi qua kia cấm khu. Dù sao kia địa phương quá mức hung hiểm, chớ nói hóa thần cảnh, liền liền Trảm Linh cảnh cường giả đi vào đều có vẫn lạc khả năng. Cho nên, hắn tu vi hẳn là tại hóa thần cảnh phía dưới, thậm chí là nguyên anh cảnh, kim đan cảnh. Có thể hắn hết lần này tới lần khác kiến thức phi phàm, biết được rất nhiều người bình thường khó mà tiếp xúc bí ẩn. Tỷ như cây tạo hạ hát tình ca, lại có thể nhận biết hóa hình thần dược, bọc lấy nhân hoàng quân bài liệu, truyền thụ nàng cấp 4 trận pháp các loại. Thứ hai, số 1 căn bản không phải thiên vận thánh triều người, tự nhiên không có đi qua chính mình sở tại cấm khu, nhưng đối nàng lại như lòng bàn tay. Có thể chính mình ngày bình thường tiếp xúc người ít càng thêm ít, lại cơ bản đều tại thiên vận thánh triều phạm vi bên trong, như vậy, hắn đến tuột cùng lại như thế nào biết được có quan hệ chính mình hết thảy tin tức đâu. Thứ ba, số 7 tử cầu đang nói láo, hắn cùng số 1 cũng không phải là đồng hương, cũng không phải thiên vận thánh triều người. Trước mắt, bọn hắn 5 người phân biệt thân ở khác biệt tu chân quốc, giữa lẫn nhau cũng không có tính thực chất tiếp xúc cùng giao lưu. Càng nghĩ, nàng làm sao cũng muốn không minh bạch nguyên do trong đó, lúc này mới nhịn không được mở miệng hướng Chu Thanh hỏi thăm. Đối mặt Thẩm Hàn Ý Liễu tra hỏi, Chu Thanh ngạc nhiên. Trong đầu cấp tốc xem lấy đủ loại chi tiết, tựa như là như thế cái đạo lý ha. Trầm ngâm một lát sau, Chu Thanh đành phải cười hì hì nói, ngươi đoán. Thẩm Hàn Ý Liễu trong lòng sớm đoán được hỏi không ra cái nguyên cớ, bất đắc dĩ than nhẹ một hơi, trên mặt hiện lên một tia thất lạc. Nàng lại không cam lòng nói ra, là như vậy, gần nhất ta chỗ trong cấm khu, trung ương khu vực rất xuống một vật, hư hư thực thực một đầu chân chính thuần huyết thần thú thi thể. Ta muốn mời ngươi cùng nhau thăm dò, nếu có được đến liên quan cơ duyên, ngươi nói địa phương, đến thời điểm tự đánh giá ngươi một nửa, như thế nào? Chu Thanh nghe xong, hai mắt trong nháy mắt tỏa sáng. Thuần huyết thần thú. Chu Thanh nhớ kỹ, nhị đại gia nói qua, chân chính thuần huyết thần thú, thế nhưng là sẽ ở cấp 6 tu chân quốc xuất hiện. Tỷ như có một đầu chân chính thuần huyết kim ô, chính là cái nào đó cấp 6 tu chân quốc hộ quốc thần cầm. Thẩm Hàn Ý Liễu đến từ cấp 5 tu chân quốc, hắn chỗ cấm khu đẳng cấp khá cao, làm không tốt thật là có khả năng. Mà lại, thông qua trước sau mấy lần tiếp xúc, hắn đối Thẩm Hàn Ý Liễu tính cách cũng coi là có chút hiểu rõ, nói điểm liền điểm, nói cho liền cho, xưa nay không đến hư. Còn nữa, hắn đến bây giờ còn không tiếp xúc qua chân chính thuần huyết thần thú. Liền xem như đầu kia toàn nghề, cũng chỉ là nửa thuần huyết, vẫn là một bộ không biết rõ chết bao nhiêu năm xương cốt mà thôi. Thần thú vừa rơi xuống, hẳn là chết đi không bao lâu. Với bạn, hắn sở thi thiếp còn có một lần cơ hội, làm không tốt sẽ thu hoạch được không tưởng tượng được cơ duyên. Chương 257, ta thế nhưng là phân thiên đế, phân tới. 1. Chương 257, ta thế nhưng là phân thiên đế, phân tới. 1. Được. Đi. Dù sao lão phu gần nhất cũng trong lúc rảnh rỗi, liền đi nguyên nơi đó đi dạo. Chu Thanh ra vẻ bất đắc dĩ đáp. Thẩm Hàn Y liền nghe nói, lập tức sắc mặt vui mừng. Phải biết, nàng mỗi lần mời số 1 tiến vào chính mình cấm khu, cơ hội đều có thể có thu hoạch, là chân chính người lưu duyên. Mà lại, cũng có thể nhờ vào đó ở chung cơ hội, nhiều hơn quan sát một cái, xem hắn đến cùng là ai. Mời. Sợ Chu Thanh đổi ý, Thẩm Hàn Y liền vội vàng làm một cái tư thế xin mời. Chu Thanh gật gật đầu, hai cái quang cầu như vậy mà vào. Xuất hiện lần nữa, hai người đã đứng ở cây kia quen thuộc cái cổ siêu mẹo cây tàu dưới, nơi xa màu đen thuyền im ắng trong xa hải tiềm hành. Bất quá, giờ phút này dưới gốc cây, ngoại trừ bọn hắn, còn có 6 người. Chu Thanh âm thầm vận chuyển linh lực, cảm giác đối phương uy áp. Phát hiện trong đó 5 người thuần một sắc hóa thần cảnh đại viên mãn tu vi, mà còn lại một người khí tức lại cùng bằng hoàng, giao hoàng bọn hắn không kém bao nhiêu, rõ ràng là một tôn trạm linh cảnh cường giả. Cấp 5 tu chân quốc nội tình, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Bọn hắn trạm linh cảnh, chỉ sợ cùng cấp 4 tu chân quốc hóa thần cảnh không kém bao nhiêu đâu. Xem ra, những người này đều là hướng về phía kia rơi xuống thần thú mà đến, dù sao trước đó, mảnh này cấm khu thế nhưng là cực ít có thể nhìn thấy cái khác người sống thân ảnh. Cũng may song phương vị trí chiều không gian khác biệt, những người kia căn bản là không có cách phát giác được hai người bọn họ tồn tại. Đại khái là cái gì loại hình thần thú? Chu Thanh đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía hình dáng vẫn như cũ mơ hồ Thẩm Hàn Y Lì hỏi. Thẩm Hàn Y Lì thấy thế, không có nhiều lời, tố thủ tại trong tay áo nhẹ nhàng phất một cái, lấy ra một cái tản ra nhàn nhạt vì quang ảnh tượng thạch, đưa về phía Chu Thanh. Chu Thanh đem nó đặt ở cái trán nhìn lại, chỉ gặp vô tận khoáng mạch phía trên, vân vụ cuộn cuộn, sấm sét vang rội. Mà tại cuối chân trời, một cái to lớn bóng đen kéo lấy thật dài đuôi lửa, trực tiếp hướng phía dưới cấm khu vùng đất trung ương rơi xuống phía dưới. Bất quá bởi vì cự ly quá mức xa xôi, thần thú bộ dáng nhìn không quá rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một cái to lớn hình dáng. Quanh thân tức thì bị một tầng nồng đậm quang mang bao vây, phía trên vô số lóa mắt phủ văn tại lấp lóe. Cho dù cách hình ảnh, Chu Thanh cũng có thể cảm nhận được một cỗ bàng bạc mà cổ lao khí tức đập vào mặt, phản phất đến từ viễn cổ thần linh hàn thế, làm cho lòng người sinh tính sợ. Mà ảnh lưu niệm người hiển nhiên cũng bị bất thình lình một màn cả kinh không biết làm sao, hình tượng kịch liệt lắc lư. Càng là kích động la lên, ông trời ơi, thần thú, tuyệt đối là thần thú, cái này sao có thể? Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Chu Thanh lập tức như bị sét đánh, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Nhị đại gia, hắn lại tỉ mỉ đem thanh âm nghe một lần, không sai, thiên chân vạn sắc là nhị đại gia thanh âm. Không phải, hắn đi thiên vận thánh triều. Không đúng, nhị đại gia lúc rời đi không phải nói, bởi vì có vạn năm huyết nhân sâm, hắn đã có nắm chắc đi sông sáo cái kia để hắn hồn khiên mộng nhiễu nhiều năm địa phương a, thế nhưng là thiên vận thánh triều, nhị đại gia từng mình xác biểu thị chưa hề tham gia qua, thậm chí chính trước đây hướng hắn nghe ngóng thánh vũ hoàng triều xung quanh tình huống lúc, hắn cũng là hỏi gì cũng không biết. Chẳng lẽ lại lâm thời thay đổi chủ ý? Vậy mà chạy xa như vậy. Này tấm rơi xuống hình tượng từ bắt đầu truyền bá cho tới bây giờ, đã qua trọn vẹn 3 tháng có thừa, hấp dẫn rất nhiều người tiến vào cấm khu tìm kiếm. Thẩm Hàn Ý liễu vẻ mặt nghiêm túc, em hay nói, nhưng đến hiện tại, ngoại trừ vô số có đi không về người bên ngoài, đến nay không có bất luận kẻ nào tìm được liên quan manh mối, thậm chí liền rơi xuống đến tuột cùng là cái gì thần thú đều không người biết được. Nhưng căn cứ ảnh lưu niệm, mọi người nhao nhao suy đoán, đầu này thần thú hoặc là thọ nguyên sắp hao hết, cho nên lựa chọn tới đây cấm khu, vì chính mình tìm một chỗ kết cục, hoặc là chính là gặp trọng thương, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn tới nơi này. Cũng mặc kệ là loại nào tình huống, đối đám người mà nói, đều mang ý nghĩa thiên đại cơ duyên. Chu Thanh khẽ bước cằm, điểm ấy hắn đương nhiên biết rõ. Ngày xưa, vẹn vẹn một giọt kim ô tinh huyết, liền trợ hắn nắm giữ kim ô phần không điện. Một giọt toan nghe tinh huyết, để hắn tập được lôi bạo tinh vẫn sát. Mà ba giọt kim xí đại bằng tinh huyết, càng là trợ lực hắn nắm giữ đế hoàng kinh. Mà những này, nhiều lắm là chỉ là tính nửa thuần huyết cấp bậc, có thể nghĩ, chân chính thuần huyết yêu thú trên người bảo tàng nên khủng bố đến mức nào. Nhị đại gia một quan nữa thích dùng ảnh tượng thạch tồn tại các loại hình tượng, có thể từ trước đến nay sẽ không như vậy dòng chống khua chiêng mà đem công bố ra ngoài. Tỷ như trước đây vì để cho hắn đột phá hóa thần, lúc này mới xuất ra một chút tông môn môn chủ hoặc là trưởng lão các loại tai nạn xấu hổ hình tượng. Lấy hắn đối nhị đại gia tính cách hiểu rõ, việc này tuyệt đối có vấn đề. Cụ thể vẫn lạc tại cái nào khu vực? Chu Thanh ánh mắt sáng rực, nhìn về phía Thẩm Hàn Y Lì, mở miệng hỏi. Thẩm Hàn Y Lì không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, hẳn là tại 10 vạn quặng mỏ chỗ sâu khu vực kia phiến quỷ dị bình nguyên. Chu Thanh nhíu mày, cái này chỉ sợ không tốt đi vào đi. Xuyên qua màu đen cổ thuyền về sau, chính là kia 10 vạn quặng mỏ. Thẩm Hàn Y Lì dò xét nhiều năm như vậy, cũng chỉ tại biên giới một chỗ trong động mỏ, mượn nhờ huyết hoàng cốt mở ra một chỗ bí ẩn động phủ, tiến tới phát hiện cuốn vải liệm cùng hóa hình thần dược băng ly linh tức chi. Trên bệ đá còn có minh văn cấp thần thông bách kiếp huyết mạch bị hắn lấy phục chế thiết phục chế xuống tới. Có thể 10 vạn quặng mỏ chỗ sâu trời mới biết tận nấp lấy bao nhiêu nguy hiểm chí mạng. Lần kia, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy hai cái trạm linh cảnh cường giả bị một đám côn trùng trong nháy mắt thôn vẹn mà chết, hải cốt không còn. Ta biết rõ cái này rất khó, tạm thời cho là thử thời vận đi. Dù sao đối chúng ta mà nói, đơn giản chính là hao phí 30 khối trung phẩm linh thạch mà thôi. Thẩm Hàn Y Lì tựa hồ xem thấu Chu Thanh tâm tư, mở miệng nói. Chu Thanh gật gật đầu, nói, vậy chúng ta liền bắt đầu đi, vẫn là kia thủ tình ca. Thẩm Hàn Y Lì khẽ gật đầu. Chu Thanh hít sâu một hơi, như vậy ngẩng đầu lên, Thẩm Hàn Y Lì ngay sau đó đuổi theo. Hai người tiếng ca đan vào một chỗ, tại cây tảo hạ ung dung quanh quẩn. cho đến cây tảo hạ tiền giấy ung dung nhất chuyển, như là bị một cái vô hình tay dẫn dắt, vững vàng chỉ hướng trong đó một chiếc cẩn chứa chìa khóa màu đen cổ thuyền. Hai người không nói hai lời, vội vàng hướng phía cổ thuyền chạy đi. Nhưng vào lúc này, cổ thuyền bên kia đột nhiên có một cái bóng người chạy nhanh đến, hắn một bên ra sức phi hành, một bên không bị khống chế từ phía sau phun ra từng đạo làm cho người buồn nôn ấy vật. Kia mấy vật như màu vàng của nước, vẽ ra trên không trung từng đạo buồn nôn bí tích, tản ra gây mũi hôi thối, liền cùng đổ vô số cái thùng phân giống như. Một màn như thế, để Chu Thanh ra mặt quất thẳng tới, vô ý thức bịt lại miệng mũi. Trái lại Thẩm Hàn Yiye thì là sắc mặt đại biến, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức nhìn về phía nơi xa không ngừng lẫn nhau giao nhau cổ thuyền. Rất nhanh người này liền từ đỉnh đầu bọn họ mà qua, Chu Thanh vô ý thức đưa tay giữ chặt Thẩm Hàn Yiye tay, tránh sang bên, sợ đuổi đến cùng bên trên. Tốt ra hỏa, tốt xấu là hóa thần cảnh, đây là ăn cái gì rồi? Làm sao kéo thành dạng này? Không đúng, cảnh giới này bọn hắn hẳn là sớm đã tích lốc, trừ khi cùng hắn, ngày bình thường không thể thiếu ăn uống chi dụng. Chương 257, ta thế nhưng là phân thiên đế, phân tới. 2, chương 257, ta thế nhưng là phân thiên đế, phân tới. 2, lúc này đối phương một tay gấp che lấy cái mông, mặt mũi tràn đầy quẫn bách cùng thống khổ. Miệng bên trong càng là hùng hùng hổ hổ, mơ hồ không rõ kêu la, mà nó, cái này cái gì phá loạn ý, lại còn có dạng này ý cảnh, lão tử là khổ tám đời. Đột nhiên, Chu Thanh cảm giác trong tay mát lạnh, giống cầm một khối hàn băng. Lúc này mới giật mình chính mình đang gắt gao lôi kéo Thẩm Hàn Ý lìa tay, không đợi buông tay, Thẩm Hàn Ý lìa lại là cấp tốc đưa tay rút về. Tuy nói mô phỏng trạng thái dưới, hai người toàn thân mơ hồ, nhưng Chu Thanh vẫn mơ hồ thấy được nàng trên mặt trong nháy mắt nhiễm lên một vòng đỏ ửng. Chu Thanh lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng buông tay ra, lúng túng gãi đầu một cái, lắp bắp nói ra, "Đúng, thật xin lỗi a, ta vừa rồi quá gấp." Thẩm Hàn Ý quay mặt qua chỗ khác, thanh âm nhẹ nhàng lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nhẹ giọng nói ra, "Không sao." Trong lúc nhất thời, giữa hai người không khí trở nên có chút vi diệu, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập vẻ lúng túng khí tức, mà đối phương cũng là chật vật bay về phía cây tạo hình thành khu vực an toàn. Nguyên bản ở bên trong điều chỉnh mấy người cũng bị bất thình lình một màn cả kinh trợn mắt hốt mồm. Đầu tiên là một trận ngắn ngủi lặng im, sau đó lập tức một tràng thốt lên cùng chửi mắng. "Trời ạ, đây là cái gì tình huống? Thật là buồn nôn, lan ra ngoài. Mẹ thôi quá, mẹ nó." Mấy người nhao nhao che cái mũi, khắp khuôn mặt là ghét bỏ cùng chán ghét. Người kia bụng còn tại lẩm bẩm vang, lúc này cũng có chút xấu hổ. Mà khoanh chân ngồi tại cây tảo hạ tên kia chạm linh cảnh cường giả, cũng là chau mày, trong mắt lóe lên một chút giận dữ, phẫn nộ quát, "Cút." Kia hóa thần cảnh cường giả giờ phút này cũng không để ý tới rất nhiều, tranh thủ thời gian ngượng ngùng cười chạy đến bên ngoài cách đó không xa đợi. Càng là luống cuống tay chân từ trong túi chữ vật móc ra giải độc đan, một thanh nhét vào miệng bên trong, bắt đầu điều chỉnh. "Ta muốn đi tìm cái người." Thẩm Hàn Ý lìa giờ phút này thần sắc đội vàng, đột nhiên mở miệng nói ra. Chu Thanh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. "Không phải tìm thần thú thi thể sao? Làm sao đột nhiên lại toát ra tìm người cái này gốc dạng?" Không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, Thẩm Hàn Ý lìa liền bước xuống một câu tuyệt không nghe lời, chợt liền nhanh chóng hướng những cái kia du động cổ thuyền mà đi. Chu Thanh lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng một mực lo liệu lấy ít nói chuyện, ít bại lộ nguyên tắc, do dự một chút về sau, vẫn là như vậy đi theo. Từ khi thần thú rơi xuống tin tức lan truyền nhanh chóng, sớm đã dẫn tới vô số người chen chúc đến tận đây cấm khu dò xét. Theo hai người dần dần tới gần cổ thuyền khu vực, từng cái cổ thuyền thượng không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Có giữa người và người chém giết hò hét, cũng có người cùng bị dị sinh vật kịch liệt đối kháng, tóm lại, các loại năng lượng ba động liên tiếp. Thẩm Hàn Ý thì không ngừng tìm, rất nhanh, ngay tại trong đó một chiếc cổ thuyền thượng, thấy được đại hỗn chiến. Trong đó một thanh niên dáng người mạnh mẽ, đang không ngừng lăn lộn tránh né lấy người khác công kích. Chu Thanh tập trung nhìn vào, thanh niên kia mặt mày một ít địa phương, lại cùng Thẩm Hàn Ý có mấy phần tương tự, trong lòng không khỏi khẽ động, ẩn ẩn có suy đoán. Tức chết ta rồi. Thấy cảnh này, Thẩm Hàn Ý tức giận đến dậm chân, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Thế nhưng hai người thân ở khác biệt chiều không gian, giờ phút này nàng coi như hô phá cuống họng, đối phương cũng không cách nào nghe thấy. Cho dù hiện tại rời khỏi mô phỏng, trong thời gian ngắn cũng căn bản đuổi không đến đó điểm. Chu Thanh nhiều hứng thú nhìn chằm chằm thanh niên kia, góc miệng có chút dương lên. Mà thanh niên kia quanh thân linh lực bành trướng, tản ra hóa thần cảnh hậu kỳ khí tức, giờ phút này lách mình đến một bên, đầy mắt hưng phấn. Cao giọng quát, "Dám đánh lén ngươi phân thiên đế, quả nhiên là muốn chết." Vừa dứt lời, thanh niên hai tay phi tốc kết ấn, lúc này một tầng vàng đất sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ bong tàu trên tất cả mọi người. Quang mang đi tới chỗ, một cỗ nồng đậm gay mũi hôi thối đập vào mặt, đám người chỉ cảm thấy phảng phất đưa thân vào một cái to lớn ao phân bên trong. Ngay sau đó, làm cho người buồn nôn một màn xuất hiện. Vô số có thể so với cối xay lớn nhỏ phân cầu tại quang mang bên trong điên cuồng lan lộn, nhảy vọt, bọn chúng đụng vào nhau, lè ép, phát ra tiếng vang trầm nặng, dần dần hội tụ thành một mảnh vô biên vô tận phân chi hải dương. Phân sóng cuộn cuộn, phân cầu vẩy ra, loại này thị giác cùng khíu giác trên mãnh liệt xung kích, để trên trận mọi người đều là sắc mặt trắng bệch. Một vị nữ hóa thần cường giả, nguyên bản còn dáng chống đỡ, nhưng ở cái này cực hạn buồn nôn tràng cảnh trước mặt, cuối cùng vẫn là nhịn không được, hai tay che miệng lại, túi người nôn ra một trận. Liên tiếp Chu Thanh đều cảm giác dạ dày một trận cuộn cuộn, tiết hầu căng lên, cực không thoải mái. Nhưng vẫn là cho mày, cố nén khó chịu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia thi thuật thanh niên. Phân cảnh chi tiểu hà mới lộ góc nhỏ nhọn. Thanh niên gầm thét một tiếng, lúc này đánh tới trung niên nhân kia cảm giác cái mông của mình trô đau đớn một hồi. Loại kia chợt tiến chợt ra cảm giác, để hắn lập tức hiệu lệnh rút quân, dưới hai tay ý thức che cái mông, khắp khuôn mặt là thống khổ cũng có đủ. Buồn nôn hạ lưu biết độc tử, người đã làm gì? Đối phương giận dữ hét. muốn lại lần nữa xông lên, lại là cảm giác loại kia nhói nhói cảm giác lần nữa mà đến, sờ một cái mông, lại có máu tươi chảy xuôi mà ra, cái này khiến hắn cảm giác nhục nhã đạt đến đỉnh điểm. Thanh niên thì cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy đắc ý cùng giễu cợt nói, hóa thần cảnh đại viên mãn lại như thế nào mặc ngươi bên ngoài thần tu luyện lại rắn chắc, phân thiên đế ta chuyên từ nội bộ công phá. Dứt lời, trong mắt của hắn hiện lên một tia giảo hoạt quan mang, cao giọng hô, nếm thử ta chiêu thứ hai, phân cảnh chi như nghẹn ở cổ họng. Theo hắn lại lần nữa nhanh chóng kết ấn, trong chốc lát, trung niên nhân chỉ cảm thấy một cỗ hôi thối khí tức xông thẳng đến hầu. Hắn hai mắt hoảng sợ trừng tròn xoe, hai tay liều mạng nắm lấy cổ của mình, nghĩ nuốt nuôi không trôi, muốn nói lại nhả không ra. Chu Thanh thấy cảnh này, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, cũng nhịn không được nữa, quay đầu đi chỗ khác. Ý cảnh này đều có thể lĩnh ngộ ra đến. Chu Thanh buồn nôn không thôi. Hắn cho là mình lĩnh ngộ bá đạo ý cảnh đã đủ nghịch thiên, không nghĩ tới còn có càng biến thái. Một bên mà đến Thẩm Hàn Y Liễu, nhìn thấy cái này khó coi chẳng cảnh, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt nổi lên một vòng đỏ ửng, không biết là bởi vì ngượng ngùng, vẫn là bị tức giận đến. Mà trên thuyền những người khác, rốt cục cũng chịu không được cái này làm cho người sụp đổ công kích, nhao nhao thi triển ý cảnh của mình. Trong lúc nhất thời, các loại quang mang lấp lánh, các loại cường đại linh lực ba động đụng vào nhau, đối kháng. Thanh niên thấy mọi người liên thủ chống cự, không chỉ có không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn. Hắn trực tiếp một tay chỉ thiên, mang trên mặt một loại gần như điên cuồng thần sắc, hô to một tiếng, phân đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ thuyền thượng phương đột nhiên phong vân biến sắc, một mảng lớn màu vàng đất tầng mây đột nhiên nhưng mà tới. Ngươi lợi hại. Nhìn thấy một màn này, vô luận cùng thanh niên phải chăng tranh đấu người, lập tức vạn phần hoảng sợ, tiếng chửi rủa liên tiếp, nhao nhao quay người chạy trốn. Rất nhanh, cả con thuyền liền chỉ còn lại có thanh niên một người. Hắn đứng tại trống rỗng bong tàu bên trên, nhìn xem chúng nhân lang bái chạy trốn bóng lưng, ngửa mặt lên trời cười to, lộ ra phá lệ tùy tiện. Tiểu tử, cùng phân tiên đế ta đấu, các ngươi còn non lắm. Sau đó, hắn tiêu sái vung tay lên, động tác ở giữa mang theo vài phần đắc ý cùng không bị trói buộc. Nguyên bản che khuất bầu trời màu vàng tầng mây, như vậy cấp tốc tán đi. Liên tục luyện hóa hai gốc hóa hình thần dược, không nghĩ tới ý cảnh của ta uy lực càng trở nên khủng bố như thế. Tỷ, ngươi yên tâm chờ ta tìm tới đầu kia thần thú thi thể, tuyệt đối cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Thanh niên nói một mình xong, liền tranh thủ thời gian trên thuyền bắt đầu tìm kiếm. Có thể tìm tòi tốt một lát, đều không thu hoạch được gì. Chương 257, ta thế nhưng là phân thiên đế, phân tới. Chương 257, ta thế nhưng là phân thiên đế, phân tới. Rốt cục, hắn nhịn không được hùng hùng hổ hổ bắt đầu, đi hắn cái bọ hùng, chìa khóa không có ở trên chiếc thuyền này, tôi công bận rộn một trận. Sau đó, hắn nhìn chung quanh một chút, ánh mắt ở chung quanh cổ thuyền ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Rất nhanh liền khóa chặt xuống một mục tiêu, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, lập tức hướng phía một cái khác chiếc cổ thuyền mau chóng đuổi theo. Phân thiên đế giá lâm, đều cho ta toàn diện tránh ra, vô tận phân vực chi vạn phân quỷ tông, Hoệ Chu Thanh trực tiếp quay người khô khốc một hồi hẹ. Hắn nhìn thấy cái gì, vô số vật dơ bẩn trực tiếp từ trên bầu trời chút xuống, có cước cầu, có tản ra hôi thối chất nhầy, còn có các loại khó mà hình dung bẩn đổ vật. Trêu đến chiếc thuyền kia trên đám người phi tốc thoát đi, càng là tiếng mắng không ngừng. Không phải, hai người thật sự là tỷ đệ. Chu Thanh cố nén khó chịu, đưa tay xoa xoa góc miệng tràn ra nước chua, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Hàn Y Lệ, nhịn không được mở miệng chất hỏi. Hắn thực sự khó mà đem trước mắt cái này điên cuồng thi triển vân ý cảnh thanh niên cùng Thẩm Hàn Y Lệ liên hệ với nhau. Thẩm Hàn Y Lệ hai tay chăm chú nắm chặt góc áo, thanh âm thấp đủ cho như là rồi mối, ta cũng không nghĩ tới hắn vậy mà có thể lĩnh ngộ ra như thế một cái ý cảnh tới. Giờ phút này, nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chu Thanh khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói ra, ý cảnh lĩnh ngộ là cần đối nào đó dạng đồ vật, đạt tới một loại cực hạn lý giải. Hắn cái này, Chu Thanh muốn nói lại thôi. Thẩm Hàn Y Dịch thì cắn chặt môi dưới, một câu đều không nói, chỉ là ánh mắt kinh ngạc nhìn xem tại một cái khác trên chiếc thuyền này đại sát bốn phương thanh niên. Thỉnh thoảng đến cái xuôi dòng mà lên trong lúc nhất thời, vô số hế vật chảy xuôi, lại hoặc là đột nhiên thi triển ngược dòng mà xuống tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Ngẫu nhiên còn nắm chặt thời cơ, tới một cái thất khiếu lưu phân kia khoa trương hình tượng, thấy Chu Thanh ra mặt giật, trực tiếp chế mắt. Sau đó, Thẩm Hàn Y Lệ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Chu Thanh, sắc mặt tràn đầy áy náy cùng áy náy. Nàng cung kính thi lễ một cái, nói ra, số một, thật rất xin lỗi, hắn hiện tại bệnh nặng mới khỏi, liền đến này cấm khu thật sự là quá mức nguy hiểm chút, ta nhất định phải đem hắn mang về. Chu Thanh khẽ bước cằm, tỏ ra là đã hiểu. Lấy thanh niên này như vậy kéo cửu hận phương thức làm việc, mặc dù có lại cường đại bối cảnh, cũng sẽ dẫn tới rất nhiều người muốn thừa này cơ hội, đem hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Quả thực là trước nay chưa từng có vũ nhục a. Vậy được, tìm thần thú sự tình hôm nào đi, ngươi mau lên. Chu Thanh sảng khoái nói. Thẩm Hàn Y Lìa lại lần nữa nói liên tục xin lỗi, sau đó thân hình của nàng dần dần trở nên hư ảo, như vậy lui ra ngoài. Theo Thẩm Hàn Y Lìa ly khai, Chu Thanh cũng trong nháy mắt bị bài xích ra cấm khu hình tượng. Một lần nữa hóa thành quả cầu đỏ hắn, vừa nghĩ tới cái kia điên cuồng thanh niên, trong lòng ngũ vị tạp trần, ngoại trừ vẫn như cũ lưu lại buồn nôn cảm giác bên ngoài, không ngờ có chút muốn cười. Phân thiên đế. Chu Thanh nhịn không được một trận cảm thán, khẽ khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia dở khóc dở cười thân sắc. Sau đó, hắn chậm rãi nhìn xung quanh mảnh này yên tĩnh không gian, liền nghĩ tới vừa lui ra ngoài không lâu Tư Không Diễm. Ngũ hoàng tử Hiên Viên Phong Đài đúng là năm tông đại chiến phía sau màn người. Điều này thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Xem ra song phương trước đó hẳn là quan hệ hợp tác, có thể Tư Không Diễm tại sao muốn đột nhiên đâm lưng đối phương, hạ này ngoan thủ. Giết chết liền giết chết đi, lại vì sao muốn đem việc này nói cho hắn biết. Phải biết, chính mình một khi đem việc này tiết lộ ra ngoài, loại kia đợi Tư Không Diễm, chắc chắn là thượng thiên không cửa, xuống đất không đường truy sát. Không nói đến gia tộc Hiên Viên hai vị kia thực lực kinh khủng Trảm Linh cảnh cường giả, chỉ là toàn bộ Thánh Vũ Hoàng Triều bên trong, tất cả nhận qua Hiên Viên gia ân huệ cái khác tông môn Trảm Linh cảnh, chỉ sợ đều sẽ vì trả phần nhân tình này, mà đối Tư Không Diễm theo đuổi không bỏ. Không đúng, hắn là đang thử thăm dò ta. Rất nhanh, Chu Thanh trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ nghĩ đến nơi mấu chốt. Trước sau hai cái thật giả cao xuân sư bá, tuyệt đối hướng Tư Không Diễm tiết lộ Thái Thanh môn cấm khu sự tình, nếu không Thiên Cơ môn bên kia không có khả năng đối Thái Thanh môn cấm khu nhớ thương không thôi, càng nghĩ hơn sau đó chia cắt lợi ích. Mà tại Thần Cư Thiên Cung nơi này, Tư Không Diễm lại gặp được chính mình cấm khu hình tượng, cho nên hắn muốn xác định chính mình đến tuột cùng là Thái Thanh môn bên trong vị kia. Về phần hắn cụ thể sẽ dùng phương pháp gì thăm dò, Chu Thanh trước mắt còn không đoán ra được. Nhưng hắn tin tưởng, chính mình một khi hướng người khác tiết lộ Ngũ Hoàng tử bị giết sự tình, cái này Tư Không Diễm tuyệt đối sẽ thuận thế bại lộ cấm khu sự tình. Đến thời điểm Hoàng đô Hiên Viên gia tất nhiên sẽ đối với chuyện này sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Thậm chí, liền hắn Thần Cư Thiên Cung số một lệnh bài, không chừng đều phải thay mới chủ nhân. Nghĩ đến đây, Chu Thanh lắc đầu bất đắc dĩ. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không từng khinh thị qua Đông Ngực Nam Tông các đại trưởng giáo, bao quát sư bá Tào Chính Dương, mỗi một cái đều là đa mưu túc trí hồ ly. Tại trận này phức tạp lợi ích đánh cờ bên trong, riêng phần mình đánh lấy tự mình tính bản. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Chu Thanh khẽ nhả một hơi, như vậy tiến vào chính mình sở tại cấm khu hình tượng. Thân thể vừa ngưng hiện, kinh khủng trọng lực cảm giác chính là mà đến, để động tác của hắn trong nháy mắt trở nên chậm chạp. Chu Thanh không kịp nghĩ nhiều, trong tay đốn bán như vậy mà ra, hàn mang lấp lóe. Nhưng vào lúc này, phía trước mặt đất không có dấu hiệu nào ầm vang vỡ vụn, đất thạch phi tung tóe. Ngay sau đó, cố kia quen thuộc hải cốt từ lòng đất nhảy lên mà ra. To lớn dương đầu trống rỗng chỗ, sơ đại trưởng giáo Quách Khuê Kỳ thầy khô khuôn mặt dữ tợn, một đôi hàm sâu trong hốc mắt, u lánh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Thanh. "Vãn bối Chu Thanh, đắc tội." Chu Thanh nhẹ giọng mở miệng, sau đó dẫn đầu phát động công kích. Cứ như vậy, cho đến 7 ngày sau, số 6 rốt cục một lần nữa thượng tuyến, Chu Thanh ngắn ngủi do dự về sau, cũng là đi bảo. Quả nhiên, Thẩm Hàn Y đi hóa thành làm cậu cũng không tiến vào cấm khu hình tượng, mà là lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, hiển nhiên một mực đang chờ hắn. "Lần trước thật rất xin lỗi." Nhìn thấy Chu Thanh về sau, Thẩm Hàn Y đi trước tiên thành khẩn nói xin lỗi. Chu Thanh góc miệng có chút dương lên, trêu ghẹo nói, "Phân Thiên Đế bị giam phòng tối." Thẩm Hàn Y Li lập tức con ngươi co rụt lại, nói, "Ngươi ngay cả ta nhà phòng tối đều biết rõ." "Chu Thanh, cái này chẳng lẽ không phải đồng dạng tông môn cũng sẽ có trừng trị chi địa, xem như thường thức sao? Nếu không, chúng ta vẫn là chơi cái trò chơi nhỏ đi, ngươi hơi cho ta lộ ra một chút mình tin tức, ta chậm rãi tìm, được không?" Thẩm Hàn Y Li nháy nháy mắt, sắc mặt mang theo vài phần chờ mong, treo lên tương lượng. Chương 258, nguyên lai ngươi chính là số 1, cái này sao có thể? Chương 258, nguyên lai ngươi chính là số 1, cái này sao có thể? Đối mặt Thẩm Hàn Y Lìa thương lượng, Chu Thanh một trận ha ha, cũng không đáp lại. "Tốt ta, đi thôi." Thẩm Hàn Y Lìa gặp đây, bất đắc dĩ hít một hơi, một lần nữa mời Chu Thanh đi vào. Cho đến hai người tại cái cổ siêu mẹo cây tạo hạ hát xong tình ca, trên cổ thuyền tìm tới thông hướng đệ nhị quan chìa khóa về sau, theo kích hoạt, hai người cảnh tượng trước mắt trời đất quay cuồng. Nguyên bản cổ thuyền, hắc ám chu vi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh rộng lớn vô ngần của khoáng. Vẫn là đuổi theo mấy lần, nơi này linh khí nồng đậm, nhưng trong đó lại xen lẫn từng kia huyết tinh cùng mục nát, để cho người ta không khỏi hàn ý sinh lòng. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên địa âm trầm, vô số quặng mỏ như tổ ong lít nha lít nhít đập vào mi mắt, kiểm chế. Tính toán ra, nơi đây 10 vạn quặng mỏ là mảnh này cấm khu đệ nhị quan, nếu như đầu kia thần thú rơi xuống ở trung ương khu vực, bởi vậy có thể thấy được cái này cấm khu về sau đại khái suất còn có thứ 3, đệ tứ quan, có thể nghĩ mảnh này cấm khu đến tột cùng đến cỡ nào to lớn. Kỳ thật phần lớn người đều bị nhốt trên cửa thứ nhất, nếu không phải hát đối tình ca, ta chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy tìm tới chìa khóa. Dưới mắt cái này 10 vạn cổ khoáng bên trong, kỳ thật chân chính nguy hiểm đều giấu ở những cái kia trong động mỏ. Thẩm Hàn Y Lìa nói, Chu Thanh không nói lời nào, chỉ là tại lặng lặng quan sát đến. Bây giờ xem ra, như chính mình một ngày kia có thể đến Thiên Vận Thánh Triều cái này cấp 5 tu chân quốc, tìm hiểu này cấm khu hẳn không phải là việc khó gì. Chúng ta không thể bay quá cao, có quặng mỏ không trùng sẽ có cấm bay khu vực, cũng không thể quá nhanh, hoặc là sẽ rách không gian tiến lên, đừng nhìn trước mặt bình tĩnh như thường, nhưng lại cảm bấy trung điểm. Thẩm Hàn Y gì không ngừng mà cho Chu Thanh bổ sung nàng sở liệu hiểu rõ một ít chú ý hạng mục. Chu Thanh chỉ là khẽ bước cằm, nhưng trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn chính lo lắng Thẩm Hàn Y gì tốc độ quá nhanh, sẽ bại lộ chính mình cũng không phải là Trảm Linh cảnh chân thực tu vi. Sau đó hai người như vậy xuyên qua từng cái cổ khoáng, hướng về phía trước vị trí cẩn thận dò xét mà đi. Cùng lúc đó, tại nơi nào đó mây mù lượn lờ phía sau núi khu vực, có một tòa toàn thân đen như mực phòng tối, chu vi đều là bị một tầng như có như không cấm chế bao phủ. Cấm chế trên phủ văn lấp lóe, trong lúc mơ hồ càng là lưu chuyển ra tứ sắc quang mang tới. Rất nhanh, mấy khối không đáng chú ý tảng đá trên mặt đất lặng yên nhấp nô, mỗi nhấp nô một đoạn cự ly, tảng đá liền sẽ đột ngột dừng lại. Ngay sau đó, trên tảng đá lại chậm rãi vỡ ra mấy đạo khe hở, từ đó lộ ra từng đôi màu xanh lục con mắt, cảnh giác đánh giá chu vi. Cho đến tiếp cận phòng tối, mấy khối tảng đá lẫn nhau đưa ra, trực tiếp tạo thành một cái tảng đá quái. Nó há miệng, lại từ miệng bên trong rỗi ra một đầu dài nhỏ, che kín thạch văn cánh tay. Cánh tay phía trước thì cầm một thanh tản ra xưa cũ khí tức màu đen mâm tròn, phía trên minh khắc cấm chế phù văn, lại cùng phòng tối phía ngoài cực kỳ tương tự. Mở, vẫn là không ra, đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Tảng đá quái cầm chìa khóa, mặt lộ vẻ trầm tư. Đại thông minh, làm cái gì đây? Thừa dịp tỷ ta không có ở, còn không nhanh đưa ta phong xuất. Rất nhanh, phòng tối bên trong truyền đến một đạo người thanh niên thanh âm lo lắng. Được xưng đại thông minh tảng đá quái ngẩng đầu nhìn về phía phòng tối, ngắn ngủi do dự về sau, lại đem chìa khóa nuốt vào. Công tử, nếu không vẫn là thôi đi, đại tiểu thư nếu là biết rõ, tuyệt đối sẽ phế đi ta tảng đá quái ồm ồm nói. Thanh niên thanh âm lại lần nữa truyền đến, ta hiện tại đã khỏi bệnh rồi, ta được báo ân đây này. Ngươi không thêm phiền liền đã rất khá. Tảng đá quái nhịn không được lên giọng nói. Đại thông minh, ta cái gì thời điểm làm luận thêm? Ngươi biết rõ tỷ ta vì cái này hai gốc hóa thần linh dược, đến cùng bỏ ra cái gì sao? Người thanh niên cảm xúc có chút kích động nói. Tảng đá quái có chút rung động, nói, ta biết rõ, tiểu thư cuối cùng mang theo gốc kia xích viêm kim văn đằng khi trở về, cả người bản thân bị trọng thương nhưng như cũ dáng chống đỡ, ngay cả ta đều nhìn đau lòng. Cho nên, phần nhân tình này ta nhất định phải thay tỷ trả lại. Cấm cu không cho bảo, vậy ta đi nàng để cập cái kia cấp 4 tu chân quốc, cũng có thể đi. Thanh niên thanh âm kiên quyết nói. Tảng đá quái tràn đầy nghi hoặc, lên tiếng hỏi, ngươi đi chỗ đó làm cái gì? Nàng cùng cha trò chuyện thời điểm, ta mơ mơ màng màng nghe được một chút. Chỗ ấy có cái gọi Chu Thanh người, giúp nàng lấy được cái này gốc xích viêm kim văn đằng. Nhưng khi đó nàng thân chịu trọng thương, trên người pháp bảo, đan dược loại hình tiêu hao hầu như không còn, vẹn vẹn lưu lại một câu cảm tạ liền lý khai. Thanh niên thanh âm không khỏi đề cao, tiếp tục nói, như vậy sao được? Chúng ta Thẩm gia từ trước đến nay là có ơn tất báo, huống chi gốc kia thần dược còn cứu mạng ta, cho nên phần ân tình này, ta nhất định phải tự mình đi còn. Đại thông minh, ngươi nói có phải hay không đạo lý này? Tảng đá quái một trận do dự. Lý Hảo giống như là như thế cái lý, nhưng luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Ngươi sẽ không phải lại đi gây họa a? Bây giờ tiểu thư nhưng tại nhà đây. Tảng đá quái lòng tràn đầy lo lắng, nhịn không được mở miệng hỏi. Làm sao có thể, ta giống như là cái loại người này sao? Mà lại ta cũng muốn tiếp tục hoàn thiện ý cảnh của mình, mau chóng đột phá hóa thần đại viên mãn, tấn thăng chạm linh cảnh. Luôn bị giam tại phòng tối bên trong, tóm lại không phải kế lâu dài đi. Thanh niên lời thề son sắt thanh âm truyền ra nói. Thế nhưng là, tảng đá quái vẫn như cũ do dự. Thanh niên thanh âm ung dung vang lên, ra chỗ này nhưng có khối ảnh tượng thạch, bên trong ảnh lưu niệm thế nhưng là cái nào đó ra hỏa uống say sau. Ta mở. Nhưng ta có một điều kiện, ngươi phải đem ta kích choáng. Không đợi thanh niên nói hết lời, tảng đá quái giống như là bị dẫm lên cái đuôi, đống nhiên đánh gãy, vội vàng nói. Thanh niên trên mặt lộ ra nụ cười như ý, dứt khoát lợi rơi xuống đất đáp, không có vấn đề. Sau đó không lâu, theo tứ sắc cấm chế nổi lên gợn sóng, một cái cùng Thẩm Hàn Y Y mặt mày có chút tương tự thanh niên kích động chạy tới. Cảm thụ được bên ngoài ấm áp ánh nắng, hắn nhịn không được một trận reo hò. Ta phân thiên đế, rốt cục lại ra. Thanh niên hưng phấn hô lớn. Tảng đá quái bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói lẩm bẩm, lại, đều nhớ không rõ đây là bao nhiêu hồi, Thẩm gia có ngươi, cũng coi là không may. Đại thông minh, đa tạ, không uổng công ta năm đó cứu ngươi một mạng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thanh niên ma quyền sát trưởng, vẻ rất là háo hức nói. Tảng đá quái thuần thục xoay người, một bộ nhận mệnh bộ dáng, nói ra, kỳ thật ngươi tùy tiện đánh một cái cũng thành, ta có thể chữa choáng, đừng mỗi lần đều chiếu vào cái hốt chào hỏi, ta tuy nói từ tảng đá thành tinh, thế nhưng sợ đau à. Nói còn không có kể xong, một cỗ nồng đậm đến gần như gây mũi hôi thối, đột nhiên đập vào mặt. Tảng đá quái nguyên bản coi như mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt bặm mẹo, trực tiếp ha to miệng, bắt đầu kịch liệt lay động. Người cái thối sợ, cũng không tiếp tục đùa với người, ngoài nói, trong miệng nó bắt đầu ra bên ngoài phun ra từng khỏa lớn nhỏ không đều hòn đá nhỏ tới. Ầm. Tùy theo mà đến thì là đằng sau đột nhiên một gậy truy, trực tiếp đưa nó cho đánh cho bất tỉnh đi qua. Chuyển di lực chú ý có thời điểm rất tốt, chờ ta trở về mang cho người ăn ngon. Thanh niên cười hắc hắc, sau đó liền tranh thủ thời gian lén lén lút lút ly khai. Chương 258, nguyên lai ngươi chính là số 1, cái này sao có thể? 2, chương 258, nguyên lai ngươi chính là số 1, cái này sao có thể? 2, cấm khu bên trong. Chu Thanh cùng số 6 không ngừng hướng về phía trước mau chóng đuổi theo, tuy nói là mô phỏng trạng thái, nhưng vẫn là một mặt cẩn thận. Thuận lợi tiến đến khu mỏ của người, vẫn là rất nhiều. Nhìn xem Chu Vi không ngừng gào thét mà qua thân ảnh, Chu Thanh nhịn không được cảm thán nói. Thẩm Hàn Y lìa gật gật đầu, nói, nguy hiểm xưa nay cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, cho dù là thuần huyết thần thú trên người một cây lâm vũ, đều là giá trị liên thành, đáng giá bọn hắn mạo hiểm một lần. Chu Thanh tràn đầy đồng cảm. Nhị đại gia để hắn tại cái thứ ba quan tài dưới đáy nham tương chi địa, lấy được kim ô phiến, chính là thuần huyết kim ô trên người lông vũ chế tác mà ra. Chỉ là nhẹ nhàng một cái, liền trực tiếp đem đầu kia truy kích viêm hỏa ngạc cấp hiên phi. Có thể theo tiến lên, Chu Thanh đột nhiên kịp phản ứng một sự kiện. Trong tay tấm kia còn lại một lần cuối cùng sử dụng cơ hội sở thi thiếp, tuyệt không thể tùy tiện dùng để sở thần thú. Không nói trước tại cái này nguy cơ tứ phía trong cấm khu, có thể hay không thuận lợi tìm tới thi thể của nó. Cho dù may mắn đến cực điểm, thật tìm được, y theo sở thi thiếp quy tắc, sở thi về sau cần trước xử lý người chết nguyện vọng mới có cơ hội ngẫu nhiên thu hoạch được người chết khi còn sống vật chân quý. Ngươi xác định kia thần thú thật đã chết rồi, mà không phải thụ thương, hoặc là nó nguyện vọng ngươi có thể hoàn thành, thì như để ngươi giúp nó báo thù đâu, tiến về cái nào đó cấp 6 tu chân quốc đưa đồ vật, hoặc là cái khác. Mà lại trong này nói không chừng còn giấu giếm nhị đại gia một loại nào đó mưu đồ. Nghĩ đến đây, Chu Thanh trong lòng không khỏi nổi lên một trận do dự, thậm chí sinh ra một chút nửa đường bỏ cuộc suy nghĩ. Có chút không đúng, cái này địa phương chúng ta trước đó giống như đã tới. Đúng lúc này, phía trước dẫn đường Thẩm Hàn Y Lì đột nhiên dừng lại bước chân, cảnh giác nhìn quanh chu vi. Chu Thanh cũng là kịp phản ứng, quanh thân linh lực lưu chuyển, cả người lập tức tiến vào tình trạng giới bị. Chỉ là trong nháy mắt, Không khí chung quanh phảng phất đọc lại, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, một cỗ âm trầm đè nén khí tức đập vào mặt. Liên tại bọn hắn nghi hoặc thời khắc, trước mặt đột nhiên xuất hiện một ngôi chùa cổ. Chùa cổ cửa chính nửa đậy, tại gió lay động dưới, không ngừng phát ra kéo kẹt tiếng vang. Xem ra chúng ta là đánh bậy đánh bạ đến một chỗ quỷ dị quặng mỏ địa bàn. Thẩm Hàn Ý liễu vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ giọng nói: "Chu Thanh không nghĩ tới cái này cấm khu càng như thế nguy hiểm, bọn hắn rõ ràng đã tận lực tại trốn tránh, lại không nghĩ rằng vẫn là trò chúng chiêu. Bất quá cũng may cái này chỉ là mô phỏng trạng thái, cho dù gặp bất trắc, cũng sẽ không nguy hiểm cho tự thân chân thực an nguy. Tìm thần thú thi thể quan trọng, liền không ở chỗ này chậm trễ, chúng ta rời khỏi làm lại, đến thời điểm tránh đi nơi này chính là." Thẩm Hàn Ý liễu quay người, đối Chu Thanh nói: "Nàng quá rõ ràng nơi này cấm khu quặng mỏ, một ít nguy hiểm khu vực trình độ kinh khủng, đủ để đem Trảm Linh cảnh đại viên mãn cường giả lặng yên không một tiếng động xóa bỏ. Nhất là giống trước mắt loại này, có thể để cho bọn hắn tại bất chi bất giác bên trong liền lâm vào khốn cảnh địa phương, nguy hiểm hệ số tuyệt đối cực cao." Chu Thanh ngược lại là hứng thú, nói: "Nếu không vào xem lại nói, bị giết chết rời khỏi cùng chủ động lui ra ngoài cũng không có gì khác biệt, chỉ là hơi trì hoãn chút thời gian mà thôi." Thẩm Hàn Ý có chút do dự, nhưng cũng chỉ đành nhẹ gật đầu. Hai người như vậy tiến lên, cẩn thận nghiêm túc đẩy ra sơn hồng đều nhanh rơi xong cửa chùa, vừa mới bước vào, một cỗ mục nát khí tức liền đập vào mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, chùa cổ nội bộ rách nát khắp trốn tiêu điều chi cảnh. Chu vi trên vách tường bò đầy rêu xanh, góc tường càng là kết đầy mạng nhện. Mà tại trong đại điện, trên một chiếc bồ đoàn ngồi xếp bằng một bộ thầy khô. Thầy khô người khoác kim tuyến cà sa, cổ trên chuỗi lấy 18 khỏa tản ra ánh sáng nhạt xá lợi Phật châu, trên gối nằm ngang một thanh giới đao, lưới đao tại mở tối dưới ánh sáng lóe ra hàn quang. Phật châu, không thể rời chùa. Không thể. Trong hoàng hốt, hai người trong đầu tựa hồ đồng thời vang lên một cái yếu ớt mà thanh âm khàn khàn. Thẩm Hàn Ý càng là chăm chú nhìn cái kia thanh giới đao trên phù văn, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Nàng luôn cảm thấy những này phù văn giống như đã từng quen biết, phản phất tại cái nào đó lơ đãng trong nháy mắt gặp qua, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao ở nơi đó. Rất nhanh, ánh mắt hắn sáng lên, vừa cẩn thận đánh giá đến thây khô tới. Đáng tiếc thây khô ra mặt tựa hồ bị người tàn nhẫn kéo xuống, bộ mặt đặc thù sớm đã mơ hồ không rõ, căn bản là không có cách phân biệt hắn khi còn sống bộ dáng. Sẽ không phải thật sự là Tịch Viên tự vị kia tiền bối đi? Thẩm Hàn Ý tự lẩm bẩm. Chu Thanh muốn hỏi thăm tường tình, có thể lại sợ bại lộ chính mình đối Thiên Vận Thánh Triều rất nhiều chuyện vô tri, từ đó bị hoài nghi. Do dự một chút về sau, hắn đành phải đi theo phụ hòa nói, ta nhìn cũng giống. Thẩm Hàn Y lìa gật gật đầu, tiếp tục nói ra, nghe đồn Tịch Viên tự hạ chấn áp nhiều vị cự ma, ngày xưa có một tôn may mắn đào thoát, một vị thiền sư như vậy ra ngoài truy kích, từ đó liền bật vô âm tín liên tới lấy chấn ma đao cũng theo đó mất tích. Chu Thanh không nói nữa, nhưng làm sao nghe, cái này cái gọi là Tịch Viên tự, hẳn là Thiên Vận Thánh Triều, lại thực lực không phải tầm thường. Bất quá, nhìn xem lão tăng thây khô, Chu Thanh giật mình. Cũng không biết rõ Sở Thi Thiếp có thể hay không từ trên người hắn thu hoạch được một chút tốt đồ vật, chỉ là không biết rõ đối phương khi còn sống cụ thể là cái gì tu vi, phát động nguyện vọng độ khó lại sẽ có bao lớn. Không đợi Chu Thanh nghĩ đến nên như thế nào xảo diệu hỏi thăm, Thẩm Hàn Ý liền ngược lại là dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, lông mày nhíu chặt, lẩm bẩm lồ bầu. Nếu thật là Khổ Đế đại sư, hắn thân là Trạm Linh cảnh đại viên mãn siêu cấp cường giả, cơ hồ chỉ nửa bước đều đã bước vào một bước kia, làm sao lại lẻ loi trơ trọi xuất hiện ở chỗ này? Nàng hơi hơi dừng một chút, tiếp tục lẩm bẩm nói, này cấm khu cự ly Tịch Uyên tự cũng không phải rất xa, lấy năng lực của hắn, làm sao lại liền chuyển tin trở về đều làm không được. Trong chùa những cái kia tiền bối vì tìm kiếm hắn, thế nhưng là hao phí vô số tâm lực. Nghe được Thẩm Hàn Ý Điệp, Chu Thanh hai mắt càng thêm tỏa sáng. Trảm Linh cảnh đại viên mãn, cái này cùng xa so với trước kia lão bảng vương tu vi thế nhưng là không sai biệt lắm a, mà lại, quả thật cùng chính mình đoán, cái này Tịch Uyên tự chính là cấp 5 tu chân quốc thế lực một trong. Có lẽ là mảnh này bên trong cấm khu lực lượng nào đó, đem hắn vây ở nơi này đi. Chu Thanh cưỡng chế nội tâm kích động, tận lực để cho mình ngự khí nghe bình tĩnh, lớn gan suy đoán nói. Thẩm Hàn Ý liễu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tán đồng nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Mà lại cái này một vạn năm ung dung tuế nguyệt bên trong, chưa hề nghe nói có người nói về gặp được nơi đây. Chúng ta có thể đánh bậy đánh bạ đủ phải, hẳn là chỉ là cực nhỏ sát suất sự kiện ngẫu nhiên, lại hoặc là nói là trong lúc vô tình phát động cái gì. Chu Thanh cũng đã nhịn không được tiến lên. Vạn năm thời gian, cũng không biết rõ Sở Thi Thiếp còn có thể sờ đến sao. Chu Thanh trong lòng cũng có chút không chắc, mà lại Trảm Linh cảnh đại viên mãn cường giả, ngày bình thường muốn thấy mặt một lần đều khó như lên trời, chớ nói chi là tới có cái gì gặp nhau. Bây giờ thật bất và đụng phải một bộ cường giả như vậy thôi khô, hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội. Vạn nhất đợi chút nữa nơi đây lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình trạng, dẫn đến hai người rời khỏi mô phỏng, lần sau lại nghĩ đụng phải nơi này, chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy. Thẩm Hàn Ý liền mở miệng nói, ngươi vừa rồi có nghe hay không đến cái gì? Tựa như là cái gì Phật Châu không thể rời chùa, kia Phật Châu, ngươi muốn làm gì? Gặp Chu Thanh đột nhiên đi thẳng về phía trước, Thẩm Hàn Ý thần sắc hơi kinh ngạc, đội vàng cảnh giác nói. Chu Thanh cũng đã không lo được cái gì, một tay liền nhấn tại trên người hắn, càng là lập tức khởi động Sở Thi Thiếp. Sau một khắc, thiếp mời lập tức tán sáng lên mang, còn sót lại khu vực lúc này trở nên ảm đạm, sau đó như vậy hóa thành cho tàn. Chương 258, nguyên lai ngươi chính là số 1, cái này sao có thể? Chương 258, nguyên lai ngươi chính là số 1, cái này sao có thể? Tùy theo mà đến thì là từng đạo tản ra ánh sáng nhạt chữa hiện hiện. Phát động người chết nguyện vọng. Nguyện vọng 1, hy vọng có người chu diệt huyết tiền tử đoạt lại hắn trộm đi đại bi vô tướng kinh. Nguyện vọng 2, hy vọng còn có người còn nhớ rõ ta Khổ Đế. Nguyện vọng 3, hy vọng có người có thể mang ta về Tịch Tuyết tự, lá dụng về cội tại Viên Tịch Tháp. Nhìn thấy những tin tức này, Chu Thanh nội tâm một trận cuộn cuộn, kích động đến khó tự kiềm chế. Không nghĩ tới, Sở Thi Thiếp ở chỗ này vậy mà thật có hiệu lực. Cái thứ nhất nguyện vọng, muốn Chu Diệt Huyết Tiễn Tử đoạt lại mất trộm Đại Bi Vô Tướng Kinh, không nói đến Huyết Tiễn Tử thực lực như thế nào, chỉ là muốn tìm tới người này, hắn đều hai mắt đen tui lây. Cái thứ ba nguyện vọng, mang Khổ Đế Thiền Sư di thể về Tịch Tuyết tự, đây chính là tại cấp 5 tu chân quốc Thiên Vận Thánh Triều cảnh nội, lấy Chu Thanh thực lực trước mắt cùng tình cảnh, căn bản là không có cách làm được. So sánh với nhau, cái thứ hai nguyện vọng có vẻ như đơn giản một chút, cũng tỉ như hắn hiện tại, chẳng phải biết sao. Mà lại, cái này cũng ấn chứng Thẩm Hàn Ý đi trước đó suy đoán, trước mắt cố này thây khô, quả thật là Tịch Tuyết tự Khổ Đế Thiền Sư. Nghĩ đến đây, Chu Thanh lúc này buông ra đụng vào thây khô tay, thần sắc trang trọng, đối nghịch thi cung cung kính kính thi lễ một cái, cất cao giọng nói, "Vạn bối gặp qua Khổ Đế Thiền Sư." Thẩm Hàn Ý liền mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng gặp Chu Thanh như thế, cũng đội vàng đi theo hành lễ. Xem ra số 1 cũng xác định thây khô thân phận, hắn dùng lại là cái gì phương pháp? Chẳng lẽ hắn thật sự là Thiên Vận Thánh Triều người? Mà theo Chu Thanh hành lễ qua đi, thần sắc của hắn đột nhiên chỉ trệ, cả người phảng phất bị định trụ. Ngay sau đó, tại chỉ có hắn có thể nhìn thấy trong tầm mắt, phảng phất cưỡi ngựa xem hoa, từng chuỗi hình tượng nhanh chóng thoáng hiện mà qua. Xem ra rất thuận lợi a. Chu Thanh càng thêm mừng rỡ. Bây giờ dựa theo quy tắc, nên ngẫu nhiên sàng chọn người chết khi còn sống vật chân quý đi. Rất nhanh, ý thức của hắn chính là xuất hiện ở một tòa rộng rãi chùa miếu bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi tường đỏ kim ngói, mái cong đấu củng, khắp nơi hiện lộ rõ ràng trang nghiêm cùng thần thánh. Chùa miếu bên trong càng là khói hương lượn lờ, tiếng chuông du dương. Đây là kia cái gọi là Tịch Tuyết tự. Nhìn xem trước mặt thân mang màu nâu tăng bào hành tẩu tăng lữ, Chu Thanh trong lòng ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Cúi đầu nhìn một chút, giờ phút này hắn người khoác một bộ màu vàng kim cà sa, cái cổ ở giữa treo một chuỗi xưa cũ Phật châu. Theo hắn hiểu biết, màu vàng kim cà sa tại chùa miếu trung đẳng cấp thế nhưng là khá cao. Chẳng lẽ lại là một lần có quan hệ thần thông đốn ngộ? Chu Thanh trong lòng vui mừng. Sau đó, hắn liền thấy chính mình hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, trong miệng thì thầm: "A Di Đà Phật, chúng sinh đều khổ, ma niệm mọc thành bụi, chỉ có lấy kim cương chi khu, phá các loại tà ma, lấy xương làm cơ sở, ngưng phục ma chi lực, mới có thể đến đại tự tại. Chu trì sư minh, ta cuối cùng minh bạch, nguyên lai đây chính là chân chính phục ma kim cốt." Lời nói rơi xuống, Chu Thanh cảm động lây, cả người quanh thân dần dần nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Quang mang bên trong hình như có vô số phản văn lấp lóe nhảy vọt, tùy theo mà đến thì là trùng quanh cái khác tăng lữ tiếng kinh hô. Là phục ma kim cốt Khổ Đế đại sư rốt cục thành công lĩnh ngộ môn này trí cao thần thông. A Di Đà Phật, quá tốt rồi, coi như đây cũng là chúng ta Tịch Tuyết tự vị thứ hai thành công lĩnh ngộ này thần thông đại sư đi. Kia là đương nhiên, một cái khác thế nhưng là phương trượng đây, nghe nói này thuật có thể cực lớn trợ giúp hóa thần cảnh đại viên mãn thành công chấn áp chấp niệm, tiến hành chẳng linh, là vô thượng thần thông. Cũng không, chỉ tiếc chưa hề có cái nào tăng lữ có thể tại hóa thần cảnh đem nó triệt để lĩnh ngộ. Những âm thanh này càng ngày càng nhỏ, tựa hồ đang không ngừng đi xa, nhưng Chu Thanh lại đại khái đã nghe minh bạch. Môn này tên là Phục Ma Kim Cốt Phật Gia Thần Thông, đồng dạng hóa thần cảnh lĩnh ngộ không được, lại có thể trợ giúp chẳng linh. Chơi ạ, cái này chẳng phải là so lão hoàng chủ phối phương còn muốn có tác dụng. Còn chưa kịp nghĩ lại, Chu Thanh cũng cảm giác tự thân xương cốt bắt đầu phát ra ken két tiếng vang, đột ngột mà hữu lực. Cuộc sống trở nên càng thêm thẳng tắp, như là một đầu màu vàng kim cự long uốn lượn chiếm cứ, tản ra cường đại khí tràng. Trừ cái đó ra, cả người tựa hồ lâm vào một loại kỳ diệu đốn ngộ bên trong, toàn thân 206 khối to to nhỏ nhỏ xương cốt, tất cả đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến thành màu vàng kim. Loại này màu vàng kim càng ngày càng nồng đậm, phản phất muốn đem chúng quanh tia sáng đều thôn vệ đi vào. Cùng lúc đó, Thẩm Hàn Ý cũng vào lúc này hành lễ xong, vừa muốn nói cái gì, lại phát hiện số 1 thân mặt ngoài thân thể, đột nhiên có một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng đang lưu chuyển. Cái này khiến nàng sửng sở, tràn đầy nghi hoặc. Ngay sau đó, một cái to lớn màu vàng kim kim cương huyễn ảnh chậm rãi từ hắn phía sau hiện hiện. Kim cương nộ mục trợn lên, cầm trong tay hàng ma sử, uy phong lẫm liệt. Theo kim cương huyễn ảnh xuất hiện, không khí chung quanh cũng bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Một cỗ cường đại uy áp tràn ngập ra, để Thẩm Hàn Ý không khỏi cảm thấy một trận ngạt thở. Đây là, Thẩm Hàn Ý nhìn xem kia nộ mục kim cương, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vô ý thức thốt ra, nguyên lai là ngươi. Tịch Tuyên tự trí cao Phật môn thần thông phục ma kim cốt từ xưa đến nay, chỉ có hai người tu luyện thành công qua. Một cái là chủ trì Khổ Ách tiên sư, một cái khác thì là trước mắt đã vẫn lạc Khổ Đế đại sư. Trước mắt số 1 không riêng vô cùng khẳng định thây khô chính là Khổ Đế, bây giờ càng là không bị khống chế thể hiện ra phục ma kim cốt tới. Hết thảy còn phải nói gì nữa sao? Giờ phút này, phạm âm chợt chợt, phản phất đến từ cổ lão Phật quốc tụng hát, du dương mà trang trọng. To lớn tiếng chuông theo sát phía sau, trực tiếp tại mảnh không gian này quanh quẩn bắt đầu. Xem chừng, Thẩm Hàn Ý Lìa đột nhiên hô. Sau một khắc, nguyên bản không nhúc nhích Khổ Đế thây khô, đột nhiên bạo khởi, tay khô héo cánh tay cơ giới đao, mang theo một cỗ lăng lệ tình phong, trực tiếp hướng phía Chu Thanh cái cổ chém tới. Vừa vẫn chưa thỏa mãn tỉnh ngộ lại Chu Thanh không kịp nghĩ nhiều, vô ý thức vận chuyển vừa mới lĩnh ngộ phục ma kim cốt thần thông. Trong chốc lát, một tầng màu vàng kim quang mang trong nháy mắt ngưng tụ tại cổ của hắn chỗ, càng có một viên kỳ lạ vạn ấn tại trên đó. Keng! Một tiếng vang thật lớn, giới đao hung hăng chạm trên kim quang, tóe lên một mảnh chói mắt hoa lửa. Cương đại lực trùng kích để Chu Thanh thân thể chấn động mạnh một cái, cổ càng là tê dại một hồi, kém chút bị đánh thành bị sái cổ. Thể nội nguyên bản báo hòa linh lực, lại chạm linh cảnh đại viên mãn một kích này tất sát dưới, lại bị điều đến làm sạch sẽ tịnh, dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng cản trở một kích này. Mẹ nó, Chu Thanh trong lòng giận mắng, lập tức cũng không để ý tới rất nhiều, lập tức cực tốc lui lại, nhanh chóng đem tứ sắc đóa hoa bên trong dự bị linh lực cùng tinh huyết điều tới. Mà Khổ Đế Thây Khô lại như bóng với hình, nhẹ nhàng vừa nhấc chân, nguyên bản tướng cách mấy trượng cự ly trong nháy mắt biến mất, đã đến Chu Thanh trước người. Mặc dù không có ra mặt, nhưng hắn kia trống rồng trong hốc mắt lại có u quang lấp lóe, lần nữa giơ lên giới đao, mang theo tiếng gió vun vút, hướng phía Chu Thanh đỉnh đầu chém xuống. Chương 259, sư phụ, ngươi nói Phật tử đến cùng sẽ hình dạng thế nào? 6K1, chương 259, sư phụ, ngươi nói Phật tử đến cùng sẽ hình dạng thế nào? 6K1, giữa làn danh sinh tử, Chu Thanh chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo hàn ý từ lòng bàn chân thẳng nhảy lên thiên linh. Khổ Đế Thây Khô kia tản ra mục nát khí tức giới đao, lôi cuốn lấy uy thế kinh khủng, đã tới đỉnh đầu không đủ nửa thước. Lập tức, hắn không chút do dự vận chuyển lên Minh Văn cấp thần thông Bách Kiếp Huyết Mạch tới. Dù sao đây là trước mắt hắn nắm giữ sát chiêu mạnh nhất. Tại Thái Thanh môn trong đầu tiên, đời thứ nhất lao tổ Khôi Lôi đã cùng hắn lập đi lặp lại diễn luyện qua nhiều lần. Đối mặt Trảm Linh cảnh đại viên mãn bực này siêu cấp cường giả, phổ thông thần thông tại hắn trước mặt bất quá là châu chấu đá xe, căn bản khó mà chống lại. Trong chốc lát, Chu Thanh bên ngoài thân nguyên bản tán phát màu vàng kim vầng sáng phía dưới, trong lúc đó lại dâng lên một vòng chói mắt đến cực điểm huyết quang. Huyết quang này phản phất từ cựu u địa ngục chỗ sâu bay lên, mang theo vô tận sát phạt chi khí. Ngay sau đó, một cái thân thể to lớn huyết hoàng từ kia nồng đậm huyết sắc quang mang bên trong cấp tốc hiện hiện. Huyết hoàng vừa mới hiện thế, liền ngửa đầu phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tê mình, thanh âm xuyên thấu không gian, khiến cho không khí bốn phía cũng theo đó kịch liệt chấn động, phát ra trầm muộn bạo hưởng. Huyết hoàng lông vũ tinh hồng như máu, mỗi một cây đều lóe ra quỷ dị quang trạch, nhất là tại màu máu hỏa diễm bộc vào, giống như bị tiên huyết ngầm vô số tuyến nguyệt. Ở sau lưng hắn, còn có một tầng phảng phất không có giới hạn giới màn máu quần quần không thôi, càng có một đợt lại một đợt huyết hải ở trong đó quần quần chập trùng. Mỗi một lần phun trào đều phảng phất muốn đem thế gian vạn vật cuốn vào kia vô tận trong thâm nguyên. Hưu, một tiếng bén nhọn âm thanh xé gió lên, một cây lông vũ đột nhiên xuất hiện tại quần quần trong biển máu. Căn này lông vũ bên trên, lít nha lít nhít khắc đầy đạo văn. Những này đạo văn hình dạng kỳ dị, phảng phất ghi chép giữa thiên địa cổ lão nhất, nhất bản nguyên pháp tắc, tản ra xưa cũ nặng nề khí tức. Theo Chu Thanh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cây kia lông vũ trong nháy mắt hóa thành một sợi sáng chói huyết quang, không có vào Chu Thanh trong tay. Cái này một hệ liệt biến hóa, nhìn như chậm chạp, lại đều tại điện quang hỏa thạch ở giữa hoàn thành, để cho người ta không kịp nhìn. Lúc này, Khổ Đế Thây Khô đã công, giới đao mang theo lăng lệ kình phong, thẳng tắp đánh xuống. Chu Thanh sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng hướng về phía trước điểm ra, chém. Chỉ gặp một đạo đỏ như máu quang mang từ Chu Thanh đầu ngón tay chói mắt bắn ra, quang mang bên trong, cổ lão đạo văn lấp lóe nhảy vọt. Chỗ đến, không gian trực tiếp bị xé nứt, lộ ra từng đạo đen như mực khe hở, từ đó tuôn ra vô tận hắc ám khí tức. Khổ Đế Thây Khô gặp đây, tựa hồ cũng cảm nhận được một kích này uy lực kinh khủng, nguyên bản lăng lệ thế công hơi chậm lại, chợt nó quả quyết từ công chuyển thủ, đem trong tay giới đao quét ngang. Bèn, làm quang mang cùng giới đao tiếp xúc trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng trầm muộn oanh minh, khiến cho toàn bộ chùa cổ đều kịch liệt lay động. Ngay sau đó, chùa miếu vách tường bắt đầu rạn nứt, đổ sụp, khối lớn gạch đá nhao nhao rơi xuống. Mặt đất cũng không chịu nổi gánh nặng, xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Khổ Đế Thây Khô trong tay giới đao, tại cỗ này bãi sơn đảo hải lực lượng trùng kích vào, lại trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Khổ Đế càng là trực tiếp bị đánh bay, cuối cùng nặng nề mà đâm vào xa xa trên vách núi đá. Theo ầm ầm một tiếng, vách núi trực tiếp sụp đổ, vô số cự thạch lăn xuống, đem Khổ Đế Thây Khô vùi lấp ở trong đó. Mà Chu Thanh sắc thì sắc mặt tái nhợt, góc miệng tràn ra một tia tiên huyết, chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt cảm giác suy yếu đánh tới, hai chân mềm nhũn, kém chút té ngã trên đất, nhưng lại đầy mắt hưng phấn. Đây chính là Minh Văn cấp thần thông uy lực kinh khủng. Vẹn vẹn vội vàng lên chiến, lại chỉ lĩnh ngộ một viên Hoàng Đạo Văn, lại trực tiếp đem một bộ thực lực kinh khủng, gần như không có ý thức chạm linh cảnh đại viên mãn Thây Khô đánh bay ra ngoài. Phải biết, Bách Kiếp Huyết Mạch tại viên mãn trạng thái dưới, thế nhưng là có được trọn vẹn 3000 Hoàng Đạo Văn, uy lực của nó có thể xưng hủy thiên diệt địa, chắc không được có thể so sánh đạo ngân cấp thần thông. Thời khắc này Thẩm Hàn Yiye sớm đã chấn kinh đến đứng chết chân tại chỗ, đôi mắt đẹp trợn lên, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Nhất là Chu Thanh sau lưng kia to lớn vô cùng huyết hoàng, cùng huyết hoàng quanh thân vần quanh, lấp lóe các loại đạo văn, càng làm cho nàng rung động không thôi. Minh Văn cấp thần thông, miệng nàng môi run nhẹ nhẹ, tự lẩm bẩm. Giờ khắc này, nàng càng thêm xác định trước mắt số một chính là Tịch Tuyên tự vị kia Khổ Ách Phương Trượng. Nghe đồn Khổ Ách Thiền Sư sớm đã đột phá tầng kia chất gốc, bước vào siêu phàm nhập thánh chi cảnh, đồng thời nắm giữ lấy một môn cường đại vô song Minh Văn cấp thần thông, nhưng lại chưa hề có người may mắn mắt thấy hắn thi triển. Nhưng mới phổ thông thần thông bên trong đỉnh phong chi thuật phục ma kim cốt lại là thật sự rõ ràng hiện ra ở trước mắt nàng, điểm này không thể nghi ngờ, không giả được. Như thế, nhìn hắn thật sự là tiền bối cấp bậc. Rất nhanh, nguyên bản bị cự thạch vùi lấp Khổ Đế Thây Khô chỗ, truyền đến một trận rung động dữ dội. Ngay sau đó, một cái tay khô héo cánh tay từ đống đá bên trong rũ ra, sau đó, Khổ Đế Thây Khô thân ảnh chậm rãi từ phế tích bên trong đứng lên. Chu Thanh trong lòng căng thẳng, nhưng hắn giờ phút này linh lực gần như khô kiệt, thân thể cũng mỏi mệt không chịu nổi, liền xem như đế hoàng kinh đều thi triển không ra. Nhưng vì không làm cho hoài nghi, Chu Thanh thì là than nhẹ một tiếng, như vậy ngồi xếp bằng. Mà kia Khổ Đế Thây Khô chậm rãi giơ cánh tay lên, nguyên bản rơi xuống dưới đao, giờ phút này nhưng vẫn động bay trở về nó trong tay. Nó nhìn chằm chằm Chu Thanh, phát ra một tiếng rít gào chậm chậm, sau đó lại lần hướng phía Chu Thanh bỏ tới. Thẩm Hàn Y Lìa lúc này liền muốn tiến lên ngăn cản, Chu Thanh lại mở miệng nói, thôi, chúng ta đi thôi. Sau đó, Chu Thanh thân ảnh như vậy trở nên ảm đạm, bắt đầu rời khỏi. Mất đi mục tiêu Khổ Đế Thây Khô trong nháy mắt mà đến, Thẩm Hàn Y Liễu bởi vì từ bỏ đối kháng, không tránh kịp, lại bị Khổ Đế Thây Khô trong tay giới đao chặn ngang chặt đứt. Các loại hai người lần nữa hóa thành quang điểm về sau, nhất thời bầu không khí lại có chút xấu hổ. Tiên bối, trầm mặc một lát sau, Thẩm Hàn Y Liễu dẫn đầu chủ động mở miệng, lần này nàng đã không còn mảy may hoài nghi, thanh âm bên trong tràn đầy kính trọng. Mà hết thảy đều trở về trạng thái đỉnh phong chu thành, thì đầy mắt hưng phấn đang tiêu hóa Phật gia thần thông phục ma kim cốt. Dù sao cái này môn thần thông tựa hồ so phổ thông thần thông còn cao cấp hơn, nhưng lại hơi thấp tại mình văn cấp thần thông, hắn đặc biệt rèn luyện xương cốt hệ thống để Chu Thanh Như nhận được chí bảo. Giờ phút này nghe được Thẩm Hàn Y Lì, Chu Thanh không khỏi ngẩn người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, cái gì? Thẩm Hàn Y Lì có chút ngửa đầu, trực tiếp nói ra, Khổ Ách Thiên Sư, nơi này lại không ngoại nhân, chúng ta liền mở ra cửa sổ mái nhà nói thẳng đi. Chu Thanh không khỏi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn liền đoán được cái gì, dở khóc dở cười. Xem ra Thẩm Hàn Y Lì đây là coi hắn là làm một cái khác tu luyện phục ma kim cốt thiên sư. Dù sao hắn nhưng là nghe được những cái kia tăng lữ tiếng nghị luận. Khổ Ách Thiên Sư, chắc hẳn chính là Tề Uyên tự phương trượng, Khổ Đế sư minh. Bất quá, cái này có vẻ như cũng rất không tệ, tối thiểu nhất sẽ không tạm thời hoài nghi đến trên đầu của hắn. Thẩm Hàn Y Lì nhìn thấy Chu Thanh trầm mặc, tiếp tục nói, nghe đồn ngài sớm đã bởi vì thọ nguyên khô kiệt mà vẫn lạc, bây giờ xem ra, nhất định là tiền bối lấy đại thần thông ẩn nặc tự thân, trong bóng tôi dốc lòng tu hành. Nhưng tiền bối đã sớm biết ta thân phận thật sự, nhưng lại chưa xuất thủ, chắc là có khác hắn đồ. Tiền bối, ngài không ngại nói thẳng, hoặc là ngài nói địa phương, vạn bối đến đây tìm ngài. Chu Thanh góc miệng có chút dương lên, quả nhiên a, nàng đoán sai người. Nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc, hơi chút trầm ngâm sau nói ra, ngươi hiểu lầm, ta cũng không biết rõ ngươi đang nói cái gì, ta cũng không phải ngươi cho rằng cái người kia, người xuất gia không đánh lừa gạt. Cái kia, đúng không? Thẩm Hàn Y Lì, đừng đến tìm ta, có một số việc ở chỗ này có thể nói một chút, nhưng ở trong hiện thực, làm không tốt ta thực sẽ muốn ngươi mệnh, cứ như vậy đi, lão phu còn có việc trước hết rút lui. Chu Thanh tận lực nhắc nhở, đừng ngốc hồ chạy đến kia cái gì tịch diệt chùa tìm người ngả bài, coi chừng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chương 259, sư phụ, ngươi nói Phật tử đến cùng sẽ hình dạng thế nào? 6K2, chương 259, sư phụ, ngươi nói Phật tử đến cùng sẽ hình dạng thế nào? 6K2, nói xong, lùi lại từ đây ly khai. Nhìn xem số 1 quả cầu ánh sáng màu đỏ tiêu tán, Thẩm Hàn Y Lì trầm mặc. Lúc này, số 4 lục cầu cùng số 5 thanh cầu như vậy ngưng hiện, nhịn không được chào hỏi, nha, số 6 bội từ đây này, có thời gian cùng một chỗ thăm dò sao? Thẩm Hàn Y Lì nhàn nhạt liếc qua số 4 lục cầu, ánh mắt bên trong lộ ra một tia lãnh đạm, không khách khí chút nào nói ra, ngươi vẫn là trước hết để cho số 7 tử cầu đem ngươi khoái hoạt rồi nói sau. Sau khi nói xong, nàng cũng không còn lưu lại, lùi lại từ đây không gian nào. Số 4 lục cầu lúc này một trận hùng hùng hổ hổ. Cái này đáng chết số 7, ngươi nha chờ lấy, bản tọa đã điều động 30 mấy tôn trạm linh cảnh các nơi tìm kiếm ngươi hiển hóa kia phiên cấm khu. Đến thời điểm nhất định phải để ngươi hảo hảo hưởng thụ một cái gọi là khoái hoạt làm sao dạng. Số 5, lần này lại đến phiền phức ngươi giúp bận rộn. Số 4 rất nhanh đè xuống không vui tâm tình nói. Số 5 thanh cầu phát ra một trận cởi mở tiếng cười, thoải mái mà nói ra, chút lòng thành. Đi vào đi. Được rồi, ta mời ngươi. Sau khi nói xong, hai người như vậy không đẹp như tranh mặt bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Gian phòng bên trong, Chu Thanh mừng rỡ mở mắt ra. Không ngừng nội thị lấy toàn thân chuyển biến kim cốt, cũng may răng vẫn là trước sau như một trắng, nếu không, thật đúng là sẽ bị người nghĩ lầm tục khí nạm bằng răng. Ta đây coi như là trực tiếp phục chế người khác thành quả lao động à, cái này phục ma kim cốt không chỉ có thể khiến người xương cốt trở nên cực kỳ cứng rắn, còn có thể chấn áp tự thân chấp niệm linh, trợ giúp chẳng linh. Chu Thanh vừa cảm thụ thể nội xương cốt truyền đến cường đại lực lượng, một bên căn cứ có được ký ức, không ngừng trở về chỗ này thần thông rất nhiều diệu dụng. Cũng không biết rõ có thể hay không truyền cho Thái Thượng trưởng lão cùng sư phụ bọn hắn. Chu Thanh nói một mình, nhưng lại rất nhanh lắc đầu. Việc này không ổn. Đầu tiên, căn cứ thay vào Khổ Đế đại sư ngày xưa thị giác, cái này phục ma kim cốt đến nay cũng mới có 2 người tu luyện thành công qua, hơn nữa còn là tại trạm linh cảnh cấp độ. Không cần nghĩ đều biết rõ, này thuật tu luyện độ khó đến cùng lớn đến bao nhiêu. Thậm chí có thể nói, chính mình chỉ sợ là trên đời này cái thứ 3. Lại tại hóa thần cảnh cấp độ nắm giữ phục ma kim cốt người. Thái thượng trưởng lão cùng sư phụ bọn hắn tuổi tác đã cao, vốn cũng không có bao nhiêu thọ nguyên có thể cung cấp tiêu hao, tu luyện này thuật sát xuất thành công đoán chừng cực kỳ bé nhỏ. Mà lại vạn nhất bị cấp 5 tu chân quốc tịch viên tự tăng lữ phát hiện, lại chính là cùng một chỗ nói không rõ chuyện phiền toái, làm không tốt sẽ cho Thái Thanh môn đưa tới tai họa ngập đầu. Bất quá, bây giờ ta xương cốt toàn thân cơ hồ đạt tới không thể phá vỡ tình trạng, coi như bị chém nước, cũng có thể trong khoảnh khắc phục hồi như cũ, đây mới là đáng sợ nhất. Chu Thanh nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Đáng tiếc tiêu hao linh lực thực sự quá mức đáng sợ, nhưng chỉ cần không đối đầu chạm lính cảnh, nên vấn đề không lớn. Nghĩ đến đây, Chu Thanh đầy mắt kích động. Bản thân đã là hóa thần cảnh trung kỳ, có thể 100% nghiền ép đồng cấp, vượt cấp phản sát hậu kỳ. Bây giờ tăng thêm phục ma kim cốt cùng minh văn cấp thần thông bách kiếp huyết mạc coi như đối đầu hóa thần cảnh đại viên mãn hắn cũng đem không hề sợ hãi. 3 tấm sở thi thiếp quả thực là kiếm bộ rồi. Chu Thanh vui vô cùng. Hôm nay thiếp mời ngay tại đổi mới bên trong mới thiếp mời đã tồn tại kỳ thiếp lục bên trong, mời kịp thời xem xét. Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Chu Thanh không khỏi trừng mắt nhìn. Không phải, cái này vừa đem sở thi thiếp tiêu hao hết, mới thiếp mời liền đổi mới ra rồi. Như thế ngẫu nhiên sao? Không lo được cái gì, hắn vội vàng nhìn về phía kỳ thiếp lục, chỉ gặp tại trang đầu vị trí, một chương ố vàng thiếp mời lặng lặng khảm nạm trong đó. Phía trên văn tự siêu siêu mèo mèo, giống như là dùng chấm đầy mực nước cành cây khô viết xuống, tản ra quỷ dị u quang. Vận rủi thiếp, nhưng đánh nhập người khác thể nội, một khi chúng chiêu, vận rủi như bóng với hình, hai họa theo nhau mà tới, có tác dụng trong thời gian hạn định 3 ngày. Chu Thanh, ha ha, thật đúng là đủ xảo, tại Thanh Vũ Tiên Tông, người áo trắng Lâm Tấn giúp hắn chuyển di lực chú ý, để cho mình thuận lợi đào thoát Huyền Vũ Tiên Tử đám người vây bắt. Mà điều kiện chính là một viên vận rủi thiếp trước đó còn lo lắng đổi mới không ra đây, không nghĩ tới cái này tới. Như thế cũng tốt, cũng có thể nhanh chóng giải quyết xong đoạn nhân quả này, dù sao hắn nhất không ngứa thích thiếu người đổ vật. Đáng tiếc bây giờ chỉ lĩnh ngộ một đạo hoàng đạo văn, còn không cách nào ngưng tụ ra huyết hoàng kiếp tinh tối thiểu phải 5 đạo mới có thể. Chu Thanh khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Huyết hoàng kiếp tinh chính là cái này minh văn cấp thần thông bách kiếp huyết mạch bên trong cực kỳ đặc thù một vòng, nhất là ở trước mặt đối quân địch số lượng đông đảo tình huống lúc, công hiệu quả có thể xương kinh khủng. Một khi triển khai che khuất bầu trời huyết dược hư ảnh, liền có thể đem phạm vi bên trong địch nhân chém giết. Sau đó, những địch nhân này tinh nguyên cùng linh lực sẽ tự động ngưng kết thành huyết tinh, có thể trực tiếp luyện hóa, lại không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Bản làm tứ hoa tụ đỉnh hắn, đột phá cần thiết linh lực liền biến siêu cùng giai, như thế chi vật đơn giản thích hợp hắn nhất. Sư phụ từ Thanh Vũ Tiên Tông nơi đó cho ta lấy được 5 mai cực phẩm một thuộc tính linh thạch, muốn lại ngưng tụ một viên hoàng đạo văn, tối thiểu nhất còn cần 5 mai. Nhưng bây giờ Thái Thanh môn tài nguyên dự trữ tình huống, sớm đã giật gấu và bay, muốn lại thu hoạch, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình mở ra lối riêng, nghĩ biện pháp giải quyết. Tiểu trưởng giáo. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Chu Thanh nghi hoặc đi ra, lúc này mới phát hiện người đến là Hồn Đăng Tháp Khương Phát trưởng lão. Mà trên đầu của hắn lại vẫn như cũ treo hữu dũng hữu nhu có thủ đoạn mà có chút lợi hại tiểu hài từ điều ghi chú. Tâm giám điểm 9 sau một khắc, trên đầu của hắn ghi chú liền biến thành ta Thái Thanh môn chân quý nhất bà bối. Chu Thanh. Giờ phút này Khương Phát trên mặt cung kính, đối Chu Thanh trịnh trọng thi lễ một cái, giọng thành khẩn nói: "Tiểu trưởng giáo sư Minh trước khi bế quan, cố ý dặn đi dặn lại, để cho ta tới hỏi một chút ngài, nhìn ngài có thể hay không một lần nữa cân nhắc một cái, phân ra một chút hồn lực, một lần nữa nhóm lửa hồn hỏa." Chu Thanh nghe xong, trong lòng lập tức hiểu được. Đây là bởi vì chính mình thành Thái Thanh môn tiểu trưởng giáo, đám người lo lắng an nguy của hắn. Một khi chính mình gặp nguy hiểm, hồn hỏa liền có thể trước tiên phát ra cảnh cáo, để trong môn trưởng bối kịp thời phát hiện cũng chạy đến cứu viện. Trước đây hắn khăng khăng muốn thu hồi hồn đèn, là bởi vì lo lắng Cao Xuân sư bá cùng Khương Phát trưởng lao âm thầm cấu kết, lòng mang ý đồ xấu. Đương nhiên, bây giờ hai người sớm đã không có hiểm nghi. Nhưng nếu như không có Thần Khư Tiên Cung mô phỏng đặc thù tình huống, một lần nữa nhóm lửa hồn hỏa, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một đạo mạnh hữu lực hậu thuẫn phòng hộ. Nhưng hắn vừa nghĩ tới tại mô phỏng trạng thái dưới, lần lượt tử vong lại một lần lần phục sinh, dẫn đến hồn hỏa không ngừng lấp lóe, vô cùng có khả năng dẫn phát một hệ liệt chuyện phiền toái, trong lòng liền một trận mâu thuẫn. Khương trưởng lão, vẫn là thôi đi, ta người này liền ưa thích loại kia tìm đường sống trong chỗ chết kích thích cảm giác. Chu Thanh trong giọng nói mang theo một tia thoải mái vừa cười vừa nói. Khương Phát trưởng lão tựa hồ sớm đoán được Chu Thanh sẽ như vậy trả lời, cũng không có chút nào bức bách chi ý, chỉ là khẽ gật đầu. Kia được chưa, dù sao ta ngày bình thường cũng không có gì đặc biệt chuyện gấp gáp, qua mấy tháng ta hỏi lại hỏi, nói không chừng đến thời điểm ngài liền thay đổi chủ ý. Khương Phát trưởng lão nói xong, lần nữa đối Chu Thanh thi lễ một cái, lúc này mới quay người rời đi. Chu Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xổm người xuống thuận thế đem gà mái ôm vào trong ngực, vừa muốn đi vào, lại một đạo bốn bán mà tới. Chương 259, sư phụ, ngươi nói Phật tử đến cùng sẽ hình dạng thế nào? 6K3, chương 259, sư phụ, ngươi nói Phật tử đến cùng sẽ hình dạng thế nào? 6K3, tiểu trưởng giáo, ngũ trúc trưởng lão la lớn. Chu Thanh nghi hoặc quay người. Bây giờ đại diện trưởng giáo là sư phụ Mạc Hành Giản, ngũ trúc trưởng lão làm thủ giới trưởng lão, tìm hắn làm gì? Tiểu trưởng giáo, ngoài sơn môn có một cái người áo trắng tìm ngài, ta hỏi hắn danh tự, hắn cũng không chịu nói, mà lại luôn đưa lưng về phía ta căn bản thấy không rõ hắn hình dạng. Vũ Trúc trưởng lão rơi xuống sau lưng đội và nói: "Chu Thanh ngạc nhiên, hôm nay đây là thế nào? Vừa đem vận rủi thiếp đổi mới ra, cái này yêu cầu thiếp mời chủ nợ liền tới nhà." "Ta biết rõ." Chu Thanh nói xong, ôm gà mái như vậy mà ra. Vũ Trúc trưởng lão cũng là tranh thủ thời gian đuổi theo, nhất là nhìn về phía Chu Thanh bóng lưng, một mặt kính nể. Ai có thể nghĩ tới, trong Thái Thanh môn hơn ngàn năm giới môn, phút cuối cùng có thể để hắn may mắn đụng vào song sắc pháp trận điều khiển chi bí. Chu Thanh đứa nhỏ này, từ mới vào Thái Thanh môn lúc ngây thơ non nớt, cho tới bây giờ trầm ổn già dặn, hắn nhưng là từng bước một nhìn xem trưởng thành. Toàn bộ cấp 4 tu chân quốc, cấp 2 trận pháp sư có thể nói phượng mao lân giác, so trong truyền thuyết chạm linh cảnh còn ít ỏi hơn, tổng cộng bất quá 9 vị. Mà bọn hắn tiểu Thái Thanh môn, vậy mà liền độc chiếm một vị, đây là vinh diệu bực nào cũng có được. Cùng lúc đó, Thương Lam Sơn, ngày xưa rộng lớn liên miên sơn mạch, bây giờ lại âm u đầy tử khí, thậm chí mảnh này bầu trời đều tự nhiên mà nhiên bị thật dày mây đen tầng tầng che đậy, không thấy một tia ánh nắng xuyên thấu. Mà ở trung ương khu vực, càng có một đạo to lớn thâm viên vắt ngang trong đó. Đây là năm đó Đông Bực Ngũ Đại Tông môn liên thủ, ở đây cùng mấy trăm vạn yêu thú quyết chiến địa phương. Trong đó không biết rõ bao nhiêu người vẫn lạc trong đó, nhất là toàn bộ Đông Bực hơn ngàn to to nhỏ nhỏ tông môn đệ tử, trưởng giáo lao tổ các loại đều tại đây mất diệt. Ngày tiếp theo Kim Lôi Tông, Thanh Vũ Tiên Tông cùng Thiên Cơ môn ba đại tông môn, cuối cùng trốn tới người cũng không đủ định phong thời kỳ hai thành. Đây là tại Tư Không Diễm cố ý nhường tình huống dưới. Về sau càng là thẳng tiếp dẫn bạo không chọn vẹn ngũ sắc pháp trận, cùng hoàn chỉnh tứ sắc pháp trận, đem mảnh này khu vực triệt để biến thành nồng đậm đoán niệm chi địa. Loại kia không cam lòng, thống cổ cùng cừu hận chấp niệm cùng tràn ngập trong không khí gây mũi mùi hôi khí tức đan vào lẫn nhau, tạo thành một loại làm cho người buồn nôn lại sợ hãi không khí. Nhưng nếu như nhìn kỹ lại, nơi này cơ hồ trở thành người người nghe đến đã biến sắc thâm viên biên giới, không biết khi nào lại xuất hiện một lớn một nhỏ hai tên hòa thượng. Bọn hắn lẳng lặng bó gối mà ngồi, trong miệng không ngừng chép ấy. Lớn tuổi hòa thượng thân mang một bộ cũ nát lại sạch sẽ màu xám tăng bào, ánh mắt thâm thúy mà yên tĩnh, lộ ra từ bi cùng tường hòa. Tiểu hòa thượng nhìn 7-8 tuổi, mặc hơi có vẻ rộng lượng tăng ý điệp, non nớt gương mặt trên tràn đầy chuyên chú cùng thành kính. Bọn hắn đôi môi khẽ mở, niệm tụng lấy cổ lão kinh văn, mà bồi hồi trên bầu trời thâm viên màu đen sợi tơ hoán niệm, giờ phút này nhưng dần dần trở nên mỏng manh, trong suốt, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Mỗi một tơ hoán niệm tiêu tán, đều nương theo lấy từng sợi màu vàng kim quang mang lấp lóe, lặng yên không có vào hai tên hòa thượng thể nội. Theo thời gian trôi qua, lớn tuổi hòa thượng trên thân, kim sắc quang mang dần dần hội tụ, đem hắn bao phủ trong đó, khiến cho hắn nhìn tựa như một tôn màu vàng kim tự Phật. Tiểu hòa thượng trên mặt cũng nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt bừng sáng, khiến cho hắn ánh mắt càng thêm sáng tỏ. Ước chừng sau 2 canh giờ, tiểu hòa thượng bụng đột nhiên phát ra một trận rất nhỏ ù ù âm thanh. Ngay sau đó, hắn nhịn không được đánh một ợ non nê, thân thể cũng theo đó lung lay, sau đó như vậy ngừng lại. "Sư phụ, ta bổ đề tâm hấp thu không sai biệt lắm, lại lần nữa hóa xuống dưới, ta cảm giác sắp nôn." Tiểu hòa thượng xoa xoa trên đầu mồ hôi mịn, sau đó nhỏ giọng đối lớn tuổi hòa thượng nói. Khuôn mặt nhỏ của hắn đỏ bừng lên, hiển nhiên cái này thời gian dài cao cường độ độ hóa chất làm, đã để thân thể của hắn cùng tinh thần đều đạt đến cực hạn. Thính văn tiểu hòa thượng lời nói, lớn tuổi hòa thượng cũng chậm rãi ngừng động tác trong tay, trên mặt hiện ra một vòng cười ôn hòa ý không sao, độ hóa sự tình, vốn là gấp không được, cần tiến hành theo chất lượng. Ngươi hôm nay có thể kiên trì lâu như thế, đã viễn siêu vi sư mong muốn, quả thật không dễ. Sau đó, lớn tuổi hòa thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu hòa thượng bả vai, ánh mắt bên trong tràn đầy khen ngợi cùng yêu thương. Cái này trong thâm viên đoán niệm quá mức nồng đậm, chính là vi sư, cũng khó có thể thời gian dài tiếp nhận. Ngươi có thể lấy non nớt thân thể, trợ cái này rất nhiều đoán niệm giải thoát, đây là đại thiện tiến hành, tích lũy công đức ngày sau nhất định sẽ phúc phận thân ngươi. Tiểu hòa thượng nghe sư phụ, nguyên bản mỏi mệt trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng tiêu dung. Sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, sư phụ, ta biết rõ. Chỉ là cái này đoán niệm nhiều như thế, chúng ta khi nào mới có thể đem bọn chúng toàn bộ độ hóa sạch sẽ? Lớn tuổi hòa thượng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía thâm uyên, thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói ra, ngã Phật từ bi, độ hóa chúng sinh, không cầu một ngày chi công. Mà lại, có thể tìm tới như thế chi địa, đối chúng ta tu hành cũng rất có ích lợi, càng là rèn luyện bồ đề tâm tuyệt hảo cơ duyên. Vô luận làm bất cứ chuyện gì, chớ có nóng nội, chỉ cần lòng mang từ bi, thủ vững bản tâm, vạn sự đều có khả năng. Tiểu hòa thượng cái hiểu cái không gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng ngây thơ chân thành tiêu dung. Gãi đầu một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lo lắng nói, cũng không biết do những người khác tìm đến thế nào, dù sao ta có chút tưởng niệm Tịch Uyên tự gạo cơm. Lớn tuổi hòa thượng lập tức bị tiểu hòa thượng lời này chọc cho dở khóc dở cười, trong mắt lại tràn đầy cương triều. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, sờ lên tiểu hòa thượng đầu, nói ra, ngươi cái này chú mèo ham ăn, tu hành thời điểm còn muốn lấy ăn uống. Bất quá cái này cũng không sao, nhân thực ngũ cốc, tự nhiên sẽ có ăn uống chi dụng. Đợi chúng ta ở chỗ này tu hành có một kết thúc, liền trở về chùa bên trong, định để ngươi ăn no. Tiểu hòa thượng dùng sức gật gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Vậy sư phụ, chúng ta lần này thật có thể tìm tới Phật tử sao? Hắn hội trưởng cái dạng gì? Rất nhanh, tiểu hòa thượng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhịn không được mở miệng hỏi. Lớn tuổi hòa thượng không khỏi nhìn về phía trước mặt thâm uyên, thanh âm bình thản nói, Phật tử hàng thế, tự có hắn cơ duyên. Hắn có lẽ thân có dị tướng, hoặc hứa bình phàm không có gì lạ, nhưng trong lòng nhất định có Phật tính. Chúng ta có thể hay không tìm tới Phật tử, đều nhìn cái này sâu xa thăm thẳm bên trong duyên phận. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, ánh mắt vượt qua thâm uyên, nhìn về phía phương xa. Phật tử sứ mệnh là hoàng dương Phật pháp, phổ độ chúng sinh. Hắn có lẽ giờ phút này chính bản thân chỗ cực khổ bên trong, có lẽ đã trên con đường tu hành bước ra bước đầu tiên. Nhưng vô luận hắn người ở chỗ nào, tao ngộ chuyện gì, Phật tính đều đem dẫn dắt đến hắn, cũng sẽ dẫn dắt đến chúng ta đi tìm đến hắn. Vậy sư phụ, chúng ta muốn làm sao mới có thể xác định tìm tới chính là Phật từ đâu? Tiểu hòa thượng truy hỏi, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Lớn tuổi hòa thượng mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu hòa thượng bả vai, nói ra, Phật tử tự có Phật duyên, làm chúng ta gặp được thời điểm, tự sẽ có cảm ứng. Tiểu hòa thượng nghiêng đầu nghĩ, lại nói ra, sư phụ, ta minh bạch. Tựa như chúng ta độ hóa những oán niệm này, chỉ cần lòng mang từ bi, tuân theo Phật lý, liền nhất định có thể tìm tới Phật tử, đúng không? Đúng là như thế. Lớn tuổi hòa thượng tán thưởng gật gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng. Ngã Phật từ bi, cái này độ hóa oán niệm cùng tìm kiếm Phật tử, bản chất đều là tại thực tiễn Phật pháp, phổ độ chúng sinh. Chỉ cần chúng ta một lòng hướng Phật, Phật duyên tự sẽ giáng lâm. Dứt lời, lớn tuổi hòa thượng chắp tay trước ngực, một lần nữa nhắm mắt, quanh thân tản mát ra tường hòa Phật quang, bắt đầu một vòng mới độ hóa. Hy vọng mấy vị đặt thôi diễn là chính xác, có thể để cho chúng ta thuận lợi tìm được Phật tử. Lớn tuổi hòa thượng trong lòng âm thầm cầu nguyện. GS, giữa tháng, cầu tấm vé tháng A, ba hàng cố gắng đổi mới bên trong. Chương 260, đại nội tổng quản mà tới, áo trắng lâm tận chân kinh, 1, chương 260, đại nội tổng quản mà tới, áo trắng lâm tận chân kinh, 1, các loại chu thanh ra đến sơn môn về sau, xa xa liền thấy một cái đầu đỉnh quỷ dị chữ người áo trắng, con thân đứng ở đằng xa. Chu Thanh nhìn thoáng qua Ngũ Trúc trưởng lão, khẽ gật đầu ra hiệu về sau, liền như vậy tiến lên. Nói đến, từ khi Thanh Vũ Tiên Tông từ biệt về sau, hai người liền lại chưa gặp mặt. Ngươi luyện chế ra đến kia vận rủi tiếp sao? Đem nó. Người áo trắng vẫn như cũ cóng Chu Thanh, gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi. Chu Thanh nghe vậy, trong tay quang mang lóe lên, một chương xưa cũ ố vàng thiếp mời trong nháy mắt xuất hiện tại lòng bàn tay. Theo cánh tay hắn dương nhẹ, thiếp mời trực tiếp hướng phía người áo trắng bay đi. Áo trắng Lâm Tận thân hình không nhúc đích, chỉ là đưa tay phải ra, nhìn như tùy ý một chảo, liền vững vàng tiếp nhận thiếp mời. Sau đó, hắn không chút do dự nhấc chân, liền muốn ly khai. Chu Thanh thấy thế, trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này gia hỏa làm việc như thế dứt khoát. Hắn nhịn không được mở miệng nói, ngươi liền không hỏi xem phương pháp sử dụng. Áo trắng Lâm Tận bước chân dừng lại, có chút nghiêng người, lại vòng trở lại, ngựa khí bình thản nói, quên. Chu Thanh. Nói đến, hai người cũng không có cái gì cứu hận, thậm chí ban đầu ở học viện lúc, đối phương còn đã cứu Lý Đạo Huyền đại sư mình. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới làm bộ cho hắn một bộ cái gọi là vận rủi thiếp giải dược. Kỳ thực bất quá là đơn giản lừa gạt một phen. Chu Thanh lấy lại bình tĩnh, giải thích cặn kẽ nói, cái này đồ vật ngươi chỉ cần con mắt một mực nhìn chằm chằm đối phương, xác định mục tiêu về sau, trực tiếp đem linh lực rót vào trong đó, sau đó đánh về phía đối phương là đủ. Mặc kệ đối phương tu vi như thế nào cao thâm, hoặc là thi triển loại nào ngăn cản thủ đoạn, đều không thể chống cự này thiếp. Hắn hơi hơi dừng một chút, tiếp tục nói, một khi chúng chiêu, người này liền sẽ liên tục không may 3 ngày. Nhớ lấy, có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 3 ngày, 3 ngày thoáng qua một cái, thiếp mời liền sẽ tự động mất đi tác dụng. Đương nhiên, làm người làm phép, ngươi hẳn là sẽ tùy thời nhìn thấy đối phương tao ngộ trọng đại chuyện xui xẻo kiện tin tức, đến lúc đó không cần kinh ngạc, cũng không cần lo lắng. Nghe được Chu Thanh, người áo trắng toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, ngẩn người nói, tin tức. Chu Thanh nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra, ừm, tựa như trước đây ta nghe được ngươi ngộ nhập yêu vương lãnh địa bị đổi giết, trở lại chính mình căn cứ bí mật lại bị người công phá, chưa thương lúc, càng là bất hạnh tẩu hỏa nhập ma, về sau còn không may đụng phải Ngũ Quỷ Tông cùng Vạn Hoa Cốc bí mật chắp đầu, người ta nghĩ diệt khẩu các loại. Áo trắng Lâm Tấn nghe Chu Thanh miêu tả, thân thể không tự chủ được dùng mình một cái. Tâm giám điểm 11 giờ phút này trên đầu của hắn quỷ dị đi chú, trong nháy mắt biến thành kinh khủng quỷ dị. Một chương cái này đồ vật bao nhiêu tiền, ta nghĩ đại lượng đính chế một chút nó. Người áo trắng Lâm Tấn thanh âm rung động nói. Chu Thanh ha ha, lại cao hơn giá ta cũng không bán, cũng không có ý định luyện chế ra, này thiếp làm đất trời oán giận, luyện chế nhiều, tự thân cũng sẽ nhiễm không rõ. Chu Thanh chân thành nói. Còn đại lượng định chế, cái gì thời điểm có thể đổi mới ra, chúng ta đều không biết rõ đây. Dù sao cái này đồ vật quá ngẫu nhiên. Nghe được Chu Thanh, áo trắng Lâm Tấn nhìn có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, nói, có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 3 ngày nó, vậy ngươi lần kia vì sao cho ta giải dược, ngươi? Chu Thanh nghiêm trang nói ra, giải dược là chính ngươi đến yêu cầu. Vì không cho ngươi tiếp tục quấy rối ta Tam sư mình, ta cũng là rơi vào đường cùng, mới ra hạ sách này. Áo trắng Lâm Tấn nghe xong, trực tiếp không nói ly khai. Chu Thanh nhìn hắn bóng lưng, lại là cũng nhịn không được nữa cười lên ha ha. Lại nói, hắn sẽ đem tiếp mời gọi cho ai đây? Không hiểu lại có điểm hiếu kỳ. Một tháng sau, Vũ hoàng tử Hiên Viên Phong Đài vẫn lạc kia phiến sân mạch, đột nhiên xuất hiện 5 tên thần sắc lạnh lùng, quanh thân tản ra khắc nghiệt chi khí huyết cấm quân. Cầm đầu huyết cấm quân trong tay bưng lấy một mai ngọc giản, ánh mắt sắc bén, không ngừng cùng cảnh vật chung quanh cẩn thận so với, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Ngay sau đó, bọn hắn lại phân tản ra đến, cẩn thận kiểm tra nơi đây lưu lại chiến đấu vết tích. Sau khi kiểm tra xong, lẫn nhau trao đổi một cái tin tức, trong đó một người từ túi trữ vật móc ra một khối màu đỏ lệnh bài, nhanh lên đem tin tức gửi đi tới. Chưa tới một canh giờ, chân trời lần lượt xuất hiện từng đạo lưu quang, càng ngày càng nhiều huyết cấm quân khống chế lấy các loại pháp bảo, từ xung quanh 4 phương 8 hướng phi tốc chạy đến. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi đây đã tụ tập 300 vị hóa thần cảnh cường giả. Những này huyết cấm quân cấp tốc tản ra, sắp hiện ra trận bảo hộ nghiêm mật. Không có qua một lát, phương xa trên bầu trời xuất hiện một chiếc không gian thật lớn thuyền. Theo thuyền tới gần về sau, một vị thân hình khôi ngô, mặc quan bảo nam tử đạp không mà ra. Người này chính là Long Nguyên quận trưởng Trung Hạo, đã từng thụ mệnh tại Vương gia Hiên Viên Sóc, mang theo vừa mới thăng cấp 3 trận pháp sư Lâm Đạo Trần, cùng Chu Thanh tiến về biên cảnh tu bổ tứ sắc pháp trận. Mà sau lưng hắn, còn đi theo hắn quản hạt cựu phủ một trong Lăng Vân phủ chủ Tiêu Ký. Dù sao Ngũ hoàng tử cuối cùng tới chi địa, chính là Lăng Vân phủ. Làm phủ chủ, Tiêu Ký đối với chuyện này chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu không thể xử lý thích đáng, không chỉ có sĩ đồ của hắn đáng lo, Lăng Vân phủ thậm chí toàn bộ Long Nguyên quận đều khả năng gặp liên lụy. Tiêu Ký dáng vóc thon dài, một bộ trường bào màu xám lộ ra hắn có chút nho nhã, nhưng lại mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Lần trước tại Linh Cô Sơn bí cảnh bên trong, tao ngộ quỷ hoàng chênh lệch bỏ mình, toàn bộ nhờ dùng chút thủ đoạn bảo mệnh mới lấy chạy ra. Về sau, may mắn được bạn nối khố Trương Lức Phú đưa tới linh dược, cùng nữ nhi Tiêu Sản Sản cùng khuê mật Lý Thi Đào dốc lòng chiếu cố, hắn mới dần dần khôi phục lại. Thoải mái thời gian mới qua không bao lâu, quận trưởng lại đột nhiên tìm tới hắn, nói hoàng đô bên kia người đến, mà lại Ngũ hoàng tử Hiên Biên Phong Đài cùng 3 tên hóa thần đại viên mãn hộ đạo người vẫn lạc tại hắn quản hạt khu vực. Cái này có thể thực đem hắn giật mình kêu lên. Mà tới sứ giả cũng mang đến đương đại hoàng chủ đã từng thấy ký ức hình tượng, để hắn hỗ trợ tìm vẫn lạc chi địa, đồng thời tìm kiếm hung thủ. Lâu như vậy đến nay, bọn hắn đã loại bỏ nhiều địa, bây giờ tựa hồ rốt cục xác định. Hai người rơi xuống về sau, liền cẩn thận quan sát cảnh vật chung quanh đến, cùng trong ngọc giản ghi chép cơ hồ không sai biệt lắm. Xem ra phải là. Sau đó, hai người vẻ mặt nghiêm túc liếc nhau, cũng lặng lẽ nhìn thoáng qua sau lưng không gian thuyền, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo âu, liền riêng phần mình tách ra dò xét. Đúng lúc này, không trung có 3 đạo ngự kiếm mà qua bóng người, khi thấy phía dưới tụ tập nhiều người như vậy lúc, 3 người không khỏi nhãn tình sáng lên. Chẳng lẽ lại nơi đây có bí cảnh hoặc là bảo tàng xuất hiện? Bây giờ tụ tập nhiều người như vậy, bọn hắn vừa vặn có thể nhờ vào đó cơ hội kiếm một chén canh. 3 người liếc nhau, ngầm hiểu, không chút do dự ngự sử phi kiếm, hướng phía dưới thẳng tắp phóng đi. Nhưng rất nhanh trong đó một người liền đã nhận ra dị dạng, hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia cảnh giác, vội vàng hô: "Lưu Minh, phục sức của bọn họ là thống nhất, rất rõ ràng là cùng một thế lực." Một người khác cũng nhìn chằm chằm những cái kia đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú về phía bọn hắn Hồng Y Lìa giáp sĩ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong chốc lát sắc mặt trở nên trắng bệch. Hoảng sợ thét to: "Đi mau, đây là Long Nguyên quận bên kia huyết cấm quân." Nhưng lại tại sau một khắc, biến cố nảy sinh. Nguyên bản lơ lửng giữa không trung thuyền bên trong, một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức đột nhiên bộc phát. Chỉ gặp một cái to lớn bàn tay từ trong khoang thuyền hiện ra. Kia bàn tay bày biện ra một loại quỷ dị màu xanh đen, phía trên nổi gân xanh, móng tay bén nhọn mà thon dài, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Bàn tay lôi cuốn lấy quần quần hắc vân, như vậy hướng phía ba người chụp tới, những nơi đi qua, không khí đều bị đè ép, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoảng, không gian cũng vì đó vặn vẹo biến hình. Ba người thấy thế, vãi cả linh hồn, nơi nào còn dám có chút dừng lại, liều mạng vận chuyển linh lực muốn thoát đi. Nhưng mà, kia to lớn bàn tay tốc độ thực sự quá nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp bọn hắn. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng giòn vang, ba người trực tiếp bị cự thủ nắm, phản phất yếu ớt sâu kiến. Bọn hắn nhục thân thậm chí căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ này lực lượng kinh khủng, như vậy vỡ ra, nhất thời huyết vụ văng khắp nơi, thịt nát bay tứ tung. Ngay sau đó, cự thủ có chút bung lỏng, ba đạo hư miễn nguyên thần hoảng sợ từ nhục thân hải cốt bên trong bay ra, muốn chạy trốn. Nhưng này cự thủ tựa hồ sớm có đoán trước, cấp tốc khép lại, đem ba đạo nguyên thần nắm chắc, sau đó chậm rãi lùi về buồng nhỏ trên tàu. Sau một lát, buồng nhỏ trên tàu môn chậm rãi mở ra, thái giám cao hiển trung nện bước không nhanh không chậm bước chân đi ra. Hắn mặc một thân âm trầm khí tức hắc bào, khuôn mặt trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, hám sâu trong hốc mắt, một đôi mắt lóe ra u lãnh quá mang. Trong tay còn nắm lấy một thanh phụ trần đông đúng là từ từng sợi màu đen sợi tơ bệnh mà thành, mỗi một cây sợi tơ trên đều quấn quanh lấy nhàn nhạt hắc vụ. Hắn đứng ở đầu thuyền, quan sát phía dưới đám người, sau đó rôi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm góc miệng, để cho người ta nhìn đến sợ hãi. Đông đảo huyết cấm quân nhóm nhau nhau cúi đầu xuống, không dám cùng hắn đối mặt, sợ bị tia băng lạnh ánh mắt quét đến, đưa tới họa sát thân. Cao công công, quân trưởng Trung Hảo cùng phụ chủ Tiêu Ký tiến lên hành lễ. Cao Hiển Trung khẽ bước cằm, trong tay phụ trần nhẹ nhàng bung lên, tia lượn lờ hắc vụ tùy theo phun trào. Hắn chậm rãi đi xuống đầu thuyền, ánh mắt như đao quét mắt chu vi. Ngay sau đó xuất ra một viên ảnh tượng thạch đặt ở đầu vai, cũng nhắm ngay hai người, khẽ khẽ giọng nói: "Các ngươi xác định chính là nơi đây?" Chương 260, đại nội tổng quản mà tới, áo trắng Lâm Tận Chấn Kinh, 2, chương 260, đại nội tổng quản mà tới, áo trắng Lâm Tận Chấn Kinh, 2, Trung Hào làm một quận đứng đầu, ngày bình thường đó cũng là nói 102 nhân vật, có thể giờ phút này đối mặt vị này Cao Hiển Trung, nhưng cũng không dám chút nào có nửa phần lười biếng. Người này cũng không mẹn mẹn là hoàng chủ bên người tín nhiệm nhất đại nội tổng quản, hắn trong tay còn một mực nắm trong tay hoàng đô tam đại trọng ngục chi một ngày chiếu ngục. Mà ngày xưa có một vị quận trưởng cùng mấy vị phụ chủ bởi vì phạm sai lầm, chính là rơi tội tại trời chiếu ngục bên trong. Nghe nói bị hắn giày vò đến sống không bằng chết. Cho nên, Trung Hào tại đối mặt hắn lúc, đều có chút gan sợ hãi. Hồi Cao công công, chúng ta đem nơi đây cùng hoàng chủ ký ức hình tượng lặp đi lặp lại so với, cơ bản có thể xác định, nơi đây chính là Ngũ Hoàng Tử vẫn là chỗ. Trung Hào nói. Dứt lời, hắn có chút những người, đưa tay ra hiệu Chu Vi từng phát hiện lộn xộn chiến đấu vết tích. Cao Hiển Trung thì nheo mắt lại, tại Chu Vi nhìn một chút, sau đó lấy ra một mặt trận kỳ giao cho Trung Hào trong tay. Đây là ba màu pháp trận ngược dòng ảnh trận, nhưng tại thời gian nhất định bên trong hồi tố cái nào đó địa phương đã từng phát sinh qua một màn, các ngươi hảo hảo bố trí, liền để tạp ra nhìn xem, đến cùng là người phương nào cả gan làm loạn, dám giết hại hoàng tử. Trung Hảo cùng Tiêu Ký hai người riêng phần mình tiếp nhận một chút trận bàn cùng trận kỳ, liên tục gật đầu, liền bắt đầu bố trí. Mà ai cũng không có chú ý tới, tại cách đó không xa núi rừng bên trong, đang có một đen một trắng hai đạo bóng người, lặng lặng quan sát. Hồi lâu qua đi, theo hết thể bố trí thỏa đáng, phụ chủ Tiêu Ký càng là tự móc tiền túi, rót vào đại lượng linh thạch về sau, toàn bộ mặt đất lấy trận bàn làm trung tâm, bắt đầu lan tràn ra một đạo đạo quang mang tới. Những ánh sáng này không ngừng đan xen, quấn quanh, dần dần phân hóa ra đỏ, lam, lục ba màu, cũng dần dần phát họa ra từng đạo phức tạp đồ án. Ông theo một tiếng oanh minh truyền đến, phản phất đảo ngược thời gian, pháp trận bên trong cảnh tượng bắt đầu cấp tốc chạy trở về. Thời gian một chút xíu mà qua, tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn chăm chú lên cảnh tượng bên trong, nhưng không nghĩ tới, chỉ hồi tố ngắn ngủi nửa tháng chẳng cảnh, bên trong liền biến thành một mảnh đen kịt. Thời gian trôi qua quá lâu, mà lại nơi đây tựa hồ còn bị đối phương động tay chân, liền xem như pháp trận cũng không cách nào hồi tố, như thế có ý tứ. Cao Hiển Trung khe khẽ giọng nói, thanh âm bên trong lộ ra từng kia hàn ý, vậy làm sao bây giờ? Tiêu Ký nhịn không được mở miệng. Cao Hiển Trung lạnh lùng liếc hắn một chút, nói, toàn bộ Thánh Vũ Hoàng Triều 8 quận 72 phủ, Vũ Hoàng Tử là tại các ngươi nơi này xảy ra chuyện, các ngươi vậy mà hỏi tạp ra làm sao bây giờ? Trung Hào thấy thế, trong lòng lộn bột một cái, liên tục không ngừng lôi kéo Tiêu Ký ống tay áo, ra hiệu hắn chớ có lại nói. Sau đó, hắn mặt mũi tràn đầy cười làm lành, cung kính nói ra, Cao công công yên tâm, việc này chúng ta chắc chắn đem hết toàn lực tra rõ đến cùng. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ tăng phái nhân thủ, mở rộng lục soát phạm vi, đối vừa mới pháp trận trong xuất hiện mỗi một cái khả nghi nhân vật cùng yêu thú, đều triển khai kỹ càng điều tra. Mặc kệ dính đến ai, vô luận nỗ lực loại nào đại giới, nhất định phải đem cái này phía sau chân tướng tra cái tra ra manh mối, cho hoàng thất một cái giá thỏa mãn, cũng còn Ngũ Hoàng Tử một cái công đạo. Tiêu Ký cũng lấy lại tinh thần, vội vàng phụ họa, đúng đúng đúng, Cao công công, là ta hồ đồ rồi. Chúng ta cái này đi an bài, nhất định sẽ không để cho công công thất vọng. Cao Hiển Trung hừ lạnh một tiếng, trên mặt bất mãn chi sắc cũng không biến mất, trong tay phủ trần vị ý vung lên, kia lượn lờ hắc vụ hình như có linh tính quay cuồng lên. Hừ, các ngươi tốt nhất nói được thì làm được. Ngũ hoàng tử cái chết, hoàng chủ đau lòng nhức óc, triều đình trên dưới cũng là chấn động. Nhất là ngũ hoàng tử phía sau mẫu phi, nàng bây giờ cực kỳ bi thương, còn có những cái kia tới liên quan gia tộc tông môn thế lực, từng cái đều không phải là dễ trêu hạng người. Đương nhiên, tạp gia cũng biết rõ cái này rất khó khăn, càng không có quan hệ gì với các ngươi, nhưng đã phía trên phân phó xuống tới, việc này hắn liền phải hoàn thành, các ngươi hiểu chưa? Cao Hiển Trung dừng một chút, nhấn mạnh nói. Hai người nghe xong, liên tục gật đầu, nói, đây là chức trách của chúng ta, công công yên tâm chính là. Được rồi, các ngươi làm việc đi, dù sao tạp gia duy nhất thủ đoạn cũng mất hiệu lực, hết thảy liền nhìn các ngươi. Nói, Cao Hiển Trung lại như vậy quay người, hướng về không gian thuyền mà đi. Trung Hảo cùng Tiêu Ký hai người hai mặt nhìn nhau, không khỏi thở dài một tiếng. Sự tình đều đi qua lâu như vậy, đây rốt cuộc làm sao cha a? Hiu. Nhưng lại tại sau một khắc, nơi xa trong rừng u quang lóe lên, một vòng hào quang màu vàng lấy cực kỳ xảo trá tốc độ bay nhanh mà tới. Mà lại trong nháy mắt từ Trung Hảo cùng Tiêu Ký giữa hai người xuyên thấu mà qua, rất rõ ràng là thẳng đến Cao Hiển Trung mà đi. Công công xem chừng, dẫn đầu kịp phản ứng Trung Hảo là lớn. Mà thôi sắp bước vào không gian thuyền Cao Hiển Trung sắc mặt biến hóa. Làm hoàng chủ bên người đắc lực thân tín, hắn cũng là thân kinh bách chiến, càng đã nửa bước chẳng linh. Giờ phút này cũng là phản ứng cực nhanh, cơ hồ tại quang mang kia đánh tới sát na, hai tay cấp tốc múa, linh lực hội tụ. Nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt trên nhiều hơn mấy phần khắc nghiệt chi ý, nguyên thân khí tức cũng càng thêm âm trầm kinh khủng. Chỉ gặp hắn song trưởng đẩy về phía trước ra, một cỗ lạnh thấu xương màu đen âm phong gào thét mà ra. Nhìn kỹ lại, âm phong bên trong mơ hồ có thể thấy được một tôn từ vô số hài cốt chắc vá mà thành to lớn khô lâu. Đương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, sau đó lôi cuốn lấy hắc phong, trực tiếp đối kia lưu quang xé rách mà đi. Nhưng lại tại sau một khắc, Cao Hiển Trung sắc mặt lập tức sững sờ, nguyên bản tràn đầy tự tin ánh mắt bên trong, giờ phút này chỉ còn lại có chấn kinh. Bởi vì kia lưu quang tựa hồ là một chương ố vàng thiết mời, giờ phút này vậy mà không chút nào thụ thực cốt âm phong trưởng ảnh hưởng. Như vậy nhẹ nhõm xuyên đấu, trong chớp mắt liền đột phá cuối cùng một đạo linh lực bình chướng, như vậy chui vào hắn ngực. Cao Hiển Trung chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị khí tức trong nháy mắt tại thể nội lan tràn ra. Không dám có chút trì hoãn, hắn lập tức nhắm chặt hai mắt, toàn lực vận chuyển linh lực cùng thần thức tiến hành dò xét đến cùng là cái gì bật đi bảo. Quân trưởng Trung Hảo cùng phụ chủ Tiêu Ký thấy cảnh này, cũng là quá sợ hãi. Trung Hảo cơ hồ vô ý thức giống to, huyết cấm quân nghe lệnh, nhanh chóng bảo hộ Cao Công Công. Vừa dứt lời, chu vi huyết cấm quân nhóm cấp tốc hành động, đem Cao Hiển Trung bao bọc vây quanh. Cũng bày ra nghiêm mật trận hình phòng ngự, trong tay pháp bảo nắm chặt, cảnh giác quan sát đến chu vi, để phòng lại có cái khác tập kích. Cùng lúc đó, Trung Hảo cùng Tiêu Ký bằng nhanh nhất tốc độ hướng về thiếp mời bay tới phương hướng mau chóng đuổi theo. Có thể chờ đến trong rừng về sau, lại phát hiện nơi đây trống không một người. Hai người lập tức thả ra thần thức, tìm tòi tỉ mỉ phương biên vài dặm phạm vi. Có thể kỳ quái là, vô luận là mắt thường quan sát, vẫn là thần thức dò xét, đều không có phát đương nhiệm gì sinh mệnh dấu hiệu. Hai người nhìn nhau, đều là cho mày. Tiêu phủ chủ, tách ra tìm. Trung Hào nói xong, như vậy thẳng đến một cái phương vị mà đi. Tiêu Ký vẻ mặt nghiêm túc, cũng không dám trì hoãn. Vũ hoàng tử vẫn lạc tại hắn quản hạt địa bàn, cái này đã là để hắn sức đầu mẹ chán. Nếu như Cao Công Công lại tại chính mình dưới mí mắt xảy ra chuyện, vậy hắn coi như thật hết đường chối cãi. Cứ như vậy, cho đến qua sau hai canh giờ, hai người lại lần nữa vòng trở lại, ở không trung nhìn nhau về sau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ. Lấy hai người hóa thần cảnh đại viên mãn tu vi, vậy mà không có phát đương nhiệm gì khả nghi nhân vật tung tích. Đối phương từ xuất thủ đến đào tẩu, hẳn là chỉ là mấy hơi thời gian, làm sao lại biến mất nhanh như vậy? Theo hai người rơi xuống về sau, Cao Hiển Trung đầy đầu đại hãn, còn tại không biết mệt mỏi từng lần một vận chuyển linh lực, tại thể nội tiến hành tìm kiếm, không buông tha bất luận cái gì một chỗ kinh mạch, bất kỳ một cái nào khiếu huyệt. Hắn lúc này trong lòng tràn đầy ảo não, chỉ cảm thấy chính mình lần này quả nhiên là thuyền lật trong mương. Dạng này vắng vẻ chi địa, lại có người có như thế ám thủ, liền thân trải qua bách chiến hắn đều nói. Có thể giờ phút này quỷ dị chính là, vô luận hắn như thế nào tra xét rõ ràng, thể nội lại tựa như không có cái gì, hắn tuyệt không tin tưởng người hạ thủ phí hết như thế đại công phu, chỉ là vì phô trương thanh thế. Cao Hiển Trung cắn răng, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, sau đó nhìn về phía hai người, đem các ngươi trên thân tất cả giải độc đan đều cho tạp ra lấy ra. Hai người nghe xong, nhanh lên đem bên trong túi chứa vật giải độc đan móc ra, cùng đem hơn 300 vị huyết cấm quân giải độc đan cùng nhau thu tới. Cao Hiển Trung gặp đây, cũng không để ý tới phân biệt đan dược chủng loại cùng phẩm chất, như vậy toàn bộ đều nuốt xuống. Dù sao mình trên thân mang giải độc đan vừa rồi đã toàn bộ luyện hóa xong, có thể vào thể nội đồ vật lại tựa hồ như cũng không bị bài xuất đi nửa phần, cái này khiến hắn đứng ngồi không yên. Một nén nhang về sau, Cao Hiển Trung đột nhiên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nguyên bản liền mặt mũi tái nhợt giờ phút này càng là nổi lên một tầng quỷ dị màu xanh xám. Thân thể bắt đầu không bị khống chế run nhẹ nhẹ, trên người khí tức cũng biến thành hỗn loạn bắt đầu. Ngay tại Trung Hào nghĩ tiến lên một bước xem xét lúc, Cao Hiển Trung đột nhiên hai mắt trợn lên, trên trán gân xanh bạo khởi, ngay sau đó, hoa một tiếng, một ngụm trọc huyết phun ra mà ra. Sau đó thân thể kém chút hướng về phía trước mới ngã xuống đất, may mắn Trung Hào cùng Tiêu Ký tay mắt lanh lẹ, tranh thủ thời gian tiến lên đỡ lấy hắn. Tin tức mới nhất, bên trong tiếp người đang tìm thể nội vận rủi tiếp lúc, khổ tìm không có kết quả về sau, phục dụng đại lượng giải độc đan, dẫn đến dược tính phát sinh xung đột, bây giờ tâm mạch gặp bị thương nghiêm trọng. Đúng lúc này, phi nhanh mà đi Lâm Tận trước mắt đột nhiên thổi qua một nhóm kỳ dị chữ. Cái này khiến hắn chấn kinh đến một cái lảo đảo, trực tiếp từ không trung rơi xuống phía dưới, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Thế nào? Lúc này, phía trước người áo đen cũng là lập tức dừng lại, sau đó vòng trở lại hỏi. Lâm Tấn nhìn xem hắn, đành phải nuốt từng ngụm nước. Cái này vận rủi thiếp vậy mà thật sự có tin tức. Người áo đen nghi hoặc, chậm rãi lấy xuống khăn trùm đầu, lộ ra Tư Không Diễm dáng vẻ, nghi ngờ nói, tin tức gì? Người đang nói cái gì? Áo trắng Lâm Tấn không có lại giải thích cái gì, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Mà đỉnh đầu hắn kinh khủng quỷ dị đi chú, cũng vào lúc này trong nháy mắt biến thành tà ma cấp bậc quỷ dị. Tâm giám điểm 20 Thái Thanh môn, Chu Thanh Chính cho gà mái cho ăn linh thật đây, trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, cái này khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Lâu như vậy đến nay, còn lần đầu nhìn thấy cao như thế tâm giám điểm số. Cái này ai vậy? Lại vô duyên vô cớ đối ta sinh ra ý nghĩ gì? Sau đó hắn móc ra ngộ đạo cổ trà thụ nhìn kỹ một chút, lá cây ngược lại là vẫn như cũ xanh biếc, mạch lạc rõ ràng, nhưng lại cùng một gốc phổ thông buồn hoa không có gì khác biệt. Dĩ vãng kia cố có thể khiến người ta trong nháy mắt đắm chìm không linh cảnh giới ngộ đạo khí tức, hôm nay đã sớm tiêu tán đến vô ảnh vô tung, chỉ còn lại nhàn nhạt có cây hương vị. Còn kém 5 viên cực phẩm một thuộc tính linh thạch, như Trương Vạn Bảo nơi đó có, ta bên này cũng phải trước tích lũy đủ 50 khối phổ thông cực phẩm linh thạch mới có thể. Chu Thanh có chút phát sầu. Đến cùng nên đi chỗ nào kiếm tiền đây? Ngay tại hắn cao mày thời khắc, lệnh bài chỗ lại truyền đến Mạc Hành Giản tin tức, để hắn mau tới đỉnh núi. Chu Thanh nghi hoặc, đành phải ly khai trụ sở ngự kiếm mà đi. Rất nhanh liền gặp được Mạc Hành Giản, chỉ gặp hắn trong tay cầm một viên ảnh tượng thạch, chính nhất mặt nghiêm trọng, không ngừng đang suy tư cái gì. Sư phụ. Chu Thanh tiến lên, cung cung kính kính thi lễ một cái. Mạc Hành Giản nghe được thanh âm, lấy lại tinh thần, dương mắt nhìn về phía Chu Thanh, sau đó đem trong tay ảnh tượng thạch đưa tới. Có người đưa một cái hộp quà đến Kim Dương Phong, chỉ mặt gọi tên cho ngươi Cao Xuân sư bá, nhưng hắn bây giờ không phải là cùng trưởng giáo bọn hắn cùng nhau đang bế quan đột phá sao, cho nên đồ vật lại bị chuyển giao đến nơi này, ngươi có thể nhìn xem. Chu Thanh như vậy tiến lên tiếp nhận, trong lòng không khỏi nổi lên một tia yêu kỳ. Bây giờ sư phụ là đại diện trưởng giáo, trong tông môn sự vụ lớn nhỏ phong phú, đồng dạng việc nhỏ sư phụ tự sẽ xử lý thích đáng. Có thể để cho sư phụ như vậy thận trọng đối đãi, còn cố ý gọi mình đến đây, xem ra cái này ảnh tượng thạch bên trong tất nhiên ảnh lưu niệm lấy cực kỳ chuyện khó giải quyết. Theo hắn rót vào linh lực, rất nhanh, một bức tiểu nữ hài tại trong biển hoa vui lùa ầm ĩ bắt hồ điệp hình tượng như vậy chiếu rọi mà ra. Chương 261, các vị đạo hữu mời. 6K1, chương 261, các vị đạo hữu mời. 6K1, nhìn xem hình tượng bên trong tiểu nữ hài, Chu Thanh tràn đầy nghi hoặc. Cho Cao Xuân sư bá, một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Chẳng lẽ, Chu Thanh đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt trong nháy mắt như nước, thẳng tắp nhìn về phía Mạc Hành Giản. Dù sao, có quan hệ Cao Xuân sư bá quá khứ trải qua, hắn cơ hồ không giữ lại chút nào đã nói với sư phụ lẽ ra biết được trong đó mấu chốt. Có thể cái này cũng không đúng, căn cứ Cao Xuân sư bá nói, Niếp Niếp hẳn là bị ngày xưa Cao Xuân sư bá chiến đấu liên lụy, bất hạnh chết. Mà lại việc này đã qua đi rất nhiều năm, hình tượng bên trong tiểu nữ hài lại tươi sống linh động, phản phất còn sinh hoạt tại lập tức. Có thể đồng dạng không có gì ngoài ý muốn, trong hình ảnh hẳn là Niếp Niếp mới đúng. Hình tượng bên trong chưa từng xuất hiện những người khác, hẳn là thật lâu trước đó ảnh lưu niệm, cái này Tư Không Diễm cái này thời điểm đưa tới cái này mai ảnh tượng thạch, là muốn nói cho Cao Xuân sư minh cái gì? Mạc Hành Giản cau mày, thấp giọng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn đã nghe được phong thanh gì, cho nên muốn mượn này nhiễu loạn Cao Xuân sư minh tâm cảnh, không muốn để cho hắn đột phá. Mạc Hành Giản phỏng đoán nói, có thể lời vừa ra khỏi miệng, nhưng lại lập tức phủ định ý nghĩ của mình. Có thể cái này cũng nói không thông à, coi như Thái Thanh môn tạm thời thiếu khuyết một cái hóa thần cảnh đại viên mãn, từ lâu dài đến xem, đối toàn bộ tông môn quật khởi mà nói, ảnh hưởng cũng cực kỳ bé nhỏ, hắn không cần thiết phí này chắc trở. Chu Thanh đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ suy tư, trầm ngâm một lát sau hỏi, sư phụ, cái kia sư bá bọn hắn bế quan hết thảy còn thuận lợi sao? Mạc Hành Giản ngước mắt, thần sắc hơi chậm, đáp, cơ bản không có vấn đề gì lớn, dự tính thêm một năm nữa tà hữu, bọn hắn liền có thể toàn bộ xuất quan. Bất quá người Cao Xuân sư bá dù sao cũng là đoạt xá, tại trong quá trình tu luyện lại nhận một chút ảnh hưởng. Mạc Hành Giản hơi hơi dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng cũng chỉ là so những người khác muộn xuất quan non nửa năm mà thôi. Tề Thắng thu được cái này đồ vật về sau, lo lắng sẽ chậm trễ đại sự, cho nên mới vội vã đưa tới. Chu Thanh khẽ gật đầu. Từ khi thủ tịch đại sư Minh Đỗ Khuê, La Tuyết cùng lão Ngũ Đàm Thương bất hạnh chết về sau, bây giờ trên Kim Dương Phong cũng liền chỉ còn lại lão Tam Tề Thắng cùng lão Tứ Mạnh cùng tu chủ trì sự vụ. Thêm nữa Cao Xuân sư bá bế quan, sư phụ tạm đại trưởng giáo chi vị, hai người bọn họ như thế làm việc cũng là hợp tình hợp lý. Tuy nói cái này Tư Không Diễm tác phong làm việc thường thường để cho người ta nhìn không thấu, đầu óc có thời điểm nhìn như không quá bình thường, nhưng hắn đã cố ý đưa tới cái này đồ vật, trong đó tất nhiên có thâm ý khác. Chu Thanh thần sắc chắc chắn nói, hắn nhớ kỹ Cao Xuân sư bá nói qua, bởi vì hắn lúc ấy chỉ là nguyên anh cảnh, mà khi đó Cao Xuân sư bá sớm đã hóa thần. Cho nên tại Niếp Niếp bị chiến đấu tác động đến trọng thương về sau, hắn chỉ có đầy ngập bi phẫn, lại bởi vì thực lực cách xa, căn bản bất lực là Niếp Niếp giải oan, chỉ có thể độc tự tại trong tuyệt cảnh đau khổ dãy rủa, nghĩ hết biện pháp cứu vớt nữ nhi. Nhưng cuối cùng kết cục là tàn khốc, hắn đem hết toàn lực, thậm chí mình đầy thương tích, Niếp Niếp cũng không có thể giữ được tính mạng. Ngay tại hắn nản lòng phách trí, dự định tự mình hại mình đi theo nữ nhi mà đi lúc, Tư Không Diễm đột nhiên xuất hiện, ném ra ngoài cái kia cải biến Cao Xuân sư bá vận mệnh vấn đề, có nguyện ý hay không báo thủ. Sau đó, Cao Xuân liền bị trói gô mang theo tới, tại hắn sau khi phát tiết xong, vì báo ân, chủ động bỏ qua nhục thân, được sự giúp đỡ của đối phương hoàn thành đoạt xá, lát mình biến hóa, thành bây giờ Kim Dương Phong phong chủ. Chỉ là đến bây giờ Chu Thanh đều có một nỗi nghi hoặc, nếu như Tư Không Diễm cho rằng trước đó Cao Xuân sư bá lòng tham không đáy, khó mà trưởng khống, như là đã quyết định tìm người thay thế, lấy năng lực của hắn cùng thế lực, vì sao không chọn lựa tâm phúc của mình, lại vẫn cứ chọn chúng một cái xa lạ nguyên anh cảnh tu sĩ, liền không lo lắng kế hoạch bại lộ. cũng không sợ tìm đến người không tận tâm tận lực. Phải biết, cái này đoạt xá người thế nhưng là Ngũ Đại Tông một trong Thái Thanh môn phong chủ, càng là bao quát Mạc Hành Giản ở bên trong rất nhiều đồng môn sư minh. Tư Không Diễm đến tuột cùng dựa vào cái gì tự tin như vậy, chắc chắn đây hết thảy có thể thuận lợi tiến hành. Trừ khi, Chu Thanh ánh mắt lần nữa rơi vào trong tay ảnh tượng thạch bên trên, trong đầu hiện lên một cái to gan suy đoán. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, Tư Không Diễm tại thật lâu trước đó liền đã bí mật quan sát Cao Xuân sư bá. Thậm chí liền cái này mai ảnh tượng thạch đều có thể là tại Niếp Niếp chưa qua đời lúc, liền bị hắn vụng trộm ảnh lưu niệm bảo tồn. Như vậy hắn tại sao muốn hao phí như thế tâm lực, tỉ mỉ bố cục đây hết thảy? Bây giờ Cao Xuân sư bá trên thân, đến cùng có cái gì chỗ đặc thù, đáng giá Tư Không Diễm như thế nhọc lòng? Nghĩ tới đối phương đối với hắn cá ghi chú, Chu Thanh càng thêm mê mang. Có lẽ, hắn nhìn như làm việc điên, không có kết cấu gì, bất quá là cố ý cho người ta kiến tạo giả tượng. Hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Chu Thanh chậm rãi mở miệng. Mạc Hành Giản tính văn lời ấy, cũng lâm vào trầm tư. Không đừng nói, Thương Lam Sơn một trận chiến, hắn nhưng là hoàn toàn có thực lực đem tất cả mọi người theo những cái kia yêu thú cùng nhau ở lại nơi đó. Nhưng cuối cùng kết quả là hắn vậy mà cho đám người chạy trốn thời gian, cuối cùng mới đưa kia phiến sơn mạch triệt để dẫn bạo. Người này tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, tại chúng ta còn không có làm rõ ràng cụ thể tình huống lúc, vẫn là phải vạn phần cẩn thận. Mạc Hành Giản vẻ mặt nghiêm túc nói. Chu Thanh gật gật đầu, sau đó hắn lại nhìn về phía sư phụ, nói, vậy cái này mai ảnh tượng thạch. Mạc Hành Giản than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp, nói, hình tượng này ngoại trừ sẽ lần nữa để lộ ngươi sư bá vết sẹo bên ngoài, không còn gì khác tác dụng, ta chưa thấy qua, ngươi cũng chưa từng thấy qua. Chu Thanh ngầm hiểu, biểu thị minh bạch. Về sau, Mạc Hành Giản lại cùng Chu Thanh hàn huyên một lát trong tông môn sự vụ khác, đợi mọi việc bàn giao xong xuôi, Chu Thanh lúc này mới cáo từ ly khai. Vừa ra ngoài lại đụng phải Diêm Tiểu Hổ, chỉ là hắn giờ phút này nhìn có chút dầu dị không vui. Tam sư minh, thế nào? Chu Thanh nghi hoặc hỏi. Diêm Tiểu Hổ gặp đây, một trận ai thanh thở dài. Đoạn này thời gian lôi lạc một mực tìm ta, đều bị ta cự tuyệt, ngươi cũng biết rõ sư huynh ta, trọng tình trọng nghĩa không nói, còn ngày thường như vậy phong lưu phong khoáng, vốn không nên tuyệt tình như thế. Thật có chút sự tình nếu như không biết rõ còn tốt, một khi biết rõ. Nhìn xem Tam sư huynh như vậy xoắn xuýt bộ dáng, Chu Thanh cũng là dở khóc dở cười. Đành phải kiên nhẫn quên lơn, Kim Lôi Tông là Kim Lôi Tông, Lôi Lạc là Lôi Lạc, có một số việc kỳ thật. Ta biết rõ, được rồi, ngươi cũng không hiểu, bận rộn. Diêm Tiểu Hổ trực tiếp đánh gãy Chu Thanh, mặt mũi tràn đầy vẻ bại lý khai. Cái này khiến Chu Thanh tràn đầy nghi hoặc. Tam sư huynh cái gì thời điểm bắt đầu chui rúc vào Sừng Châu? Không thích hợp. Sau đó mấy ngày, Chu Thanh tiếp tục tiến vào động thiên cùng đời thứ nhất lao tổ đối chiến, mượn nhờ mỗi lần linh lực hao hết sau khi chết, một lần nữa đổi mới tinh lực, để hắn đối bách kiếp huyết mạch vận dụng càng thêm thuần thục. Cho đến lại qua 2 ngày về sau, sư phụ Mạc Hành Giản đột nhiên chào hỏi hắn tiến về sân môn, nói có khách quý đến thăm. Các loại Chu Thanh lúc chạy đến, lúc này mới phát hiện một chiếc tạo hình không gian đặc thù thuyền lơ lửng ở bên ngoài, chu vi còn có từng đạo quen thuộc huyết cấm quân đầy mắt cảnh giác mà đứng. Chu tiểu huynh đệ. Đúng lúc này, một đạo cởi mở thanh âm truyền đến Chu Thanh theo danh vọng đi, chỉ gặp quận trưởng Trung Hào ý cười đầy mặt, sải bước đi ra. Nhìn thấy những cái kia huyết cấm quân, Chu Thanh trong lòng đã đoán được tới người thân phận, bởi vậy đối với Trung Hào xuất hiện cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Hắn như vậy tiến lên, cung kính thi lễ một cái, "Trung tiền bối, chúng ta lại gặp mặt." Trung Hào vẻ mặt tươi cười, trong mắt mang theo vài phần thưởng thức, nói ra, "Đúng vậy à, từ lần trước đem ngươi cùng Lâm đại sư đưa đến biên cảnh về sau, bản tọa bởi vì công sự bận rộn liền vội vàng ly khai. Về sau tính văn ngươi tại biên cảnh rực rỡ hào quang à, một người liên chiến 5 tên phó tướng, còn nhẹ lòng chiến thắng, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên." Chu Thanh khiêm tốn khoát tay áo, nói ra, "Đó là bọn họ nể tình ta là khách nhân, cố ý đối ta nhường, mà lại chúng ta cũng chỉ là đơn giản so tài một phen, nói không lên cái gì chiến thắng không chiến thắng." "Tốt ta, các ngươi giữa những người tuổi trẻ cùng chung chí hướng, bản tọa cũng lý giải." "Đúng, lần này chúng ta đến thăm, là nghĩ tại các ngươi nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, không biết phải chăng là thuận tiện." Trung Hào có chút meo mắt lại, cười hỏi. Chu Thanh nghe vậy, nao nao, vô ý thức nhìn về phía đang cùng Mạc Hành Giản trò chuyện vui vẻ phủ chủ Tiêu Ký, nói ra, "Quan trưởng đại nhân nói quá lời, việc này vãn bối có thể làm không được chủ, còn phải ra sư định đoạt." Trung Hào lại giống như là đã sớm ngờ tới Chu Thanh sẽ như thế trả lời, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, "Ta thế nhưng là nghe nói, ngươi bây giờ là Thái Thanh môn tương lai tiểu trưởng giáo, trước đánh với ngươi cái bắt chuyện cũng là nên." Nói, Trung Hào bất động thanh sắc đem Chu Thanh hướng bên cạnh lôi kéo, sau đó hạ giọng, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng nói ra, "Là như vậy, gần nhất chúng ta cũng không biết đụng cái gì tà, vận khí kém đến cực điểm. Nhất là trên thuyền còn có một vị quý khách, càng là liên tiếp thụ thương, không may. Bây giờ Lăng Vân phủ đông được bên này, mạnh nhất tông môn không ai qua được các ngươi Thái Thanh môn cùng Thương Viêm đạo cung. Nhưng người ta cũng coi là người quen, Tiêu Ký lại cùng các ngươi trưởng giáo Tào Chính Dương là bạn cũ, cho nên chúng ta mới nghĩ đến quấy rầy mấy ngày, cải thiện một cái gần nhất số phận." Nghe được Trung Hảo, Chu Thanh trong lòng đống nhiên khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chương 261, các vị đạo hữu mời. 6K2, chương 261, các vị đạo hữu mời. 6K2, hắn vô ý thức nhìn về phía kia chiếc không gian thuyền, truy hỏi, "Quý khách?" Trung Hảo khẽ gật đầu, thần sắc càng thêm cẩn thận, nói ra, "Ừm, ngươi chớ có hỏi nhiều, xem chừng đem các ngươi dính líu vào. Chúng ta chính là nghĩ tạm thời mượn Quý Tông chỉnh đốn mấy ngày liền có thể." Nhìn xem chung quanh như thế đông đảo huyết cấm quân, Chu Thanh không khỏi nhớ tới Tư Không Diễm tại Thần Khư Thiên Cung bên trong nói tới những lời kia. Chẳng lẽ kia Ngũ Hoàng Tử Hiên Viên Phong Đài thật bất lạc? Cho nên những người này là đến điều tra việc này. Có thể nghe Trung Hào ý tứ, bọn hắn một mực tại không may, chẳng lẽ lại là Bạch Tỷ Lệ Lâm Tấn dùng tấm kia vận rủi thiếp? Nếu là như vậy, Lâm Tấn vì sao lại đem vận rủi thiếp dùng tại những người này trên thân? Hắn cùng Tư Không Diễm hợp tác sao? Lại hoặc là Vũ Hoàng Tử chết, cũng cùng Lâm Tấn thoát không khỏi liên quan. Mà lại chính như Trung Hào nói, bây giờ đông ngực bên này mạnh nhất đơn giản là Thái Thanh Môn cùng Thương Viêm Đạo Cung. Những người này lần này đến đây, cùng hắn nói là vì nghỉ ngơi điều dưỡng, chẳng bằng nói là đánh lấy nghỉ ngơi ngụy trang, kỳ thực âm thầm triển khai điều tra. Ngắn ngủi trong nháy mắt, vô số suy nghĩ không ngừng phun lên Chu Thanh trong lòng. Lúc này, Mạc Hành Giản dẫn Tiêu Ký đâm đầu đi tới, trên mặt mang vừa đúng tiểu dung, ngựa khí khiêm tốn, "Trung đại nhân, bị tông đơn sơ, nếu không chê, còn xin chư vị rời bước trong tông môn làm sơ nghỉ ngơi." Nhìn thấy Mạc Hành Giản đồng ý tiếp nhận, Trung Hào vội vàng hoàn lễ, trên mặt chất đầy ý cười. "Chớ trưởng giáo khách khí, lần này tùy tiện đến đây, có nhiều cái dậy, mong rằng rộng lòng tha thứ." Theo Ngũ Trúc trưởng lão chậm rãi mở ra cái giới, đám người nối đuôi nhau mà vào. Nhưng mà, kia chiếc lơ lửng giữa không trung không gian thuyền, từ đầu đến cuối đều đóng chặt cửa khoang, không thấy có người ra. Phản phất trên thuyền người đối Thái Thanh Môn trên dưới chẳng thèm ngó tới, lộ ra một cỗ cao cao tại thượng ngạo mạn. Sau đó không lâu, Mạc Hành Giản liền sắp xếp xong xuôi hết thảy, mà lại đối phương cũng rõ ràng biểu thị sẽ không xông loạn chủ nhà địa phương. "Sư phụ, bọn hắn..." Chu Thanh vừa muốn nói cái gì, vừa mới trở về Tiểu Linh Phong, Mạc Hành Giản lập tức làm một cái hư thanh, mà lại thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Phủ chủ Tiêu Ký lặng lẽ cho vi sư thông cái khí, Vũ Hoàng Tử Hiên Viên Phong Đài bị người chém mất. Mà trên thuyền vị kia thì là hoàng chủ sai phái tới điều tra đại nội tổng quản Cao Nhật Trung, đồng thời cũng là trời chiếu ngục là trưởng quản ngục, người xương đương thời sống Diêm La. Chu Thanh nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt khẽ biến. Quả nhiên như hắn sở liệu, đám người này chính là vì dò xét Ngũ Hoàng Tử nguyên nhân cái chết mà đến, xem ra Tư Không Diễm cũng không lừa gạt mình. Hắn vậy mà thật động thủ. Theo lý thuyết, chúng ta tông môn từ trước đến nay cùng hoàng triều người chưa có vắng lai, nhất là hiện tại ngươi trưởng giáo sư bá bọn hắn vẫn còn bế quan đột phá thời kỳ mấu chốt, có thể ngươi cũng nhìn thấy. Mạc Hành Giản bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Không đừng nói, chỉ là kia 300 tên hóa thần cảnh huyết cấp quân, cũng không phải là chúng ta nho nhỏ Thái Thanh môn có khả năng chống lại. Tuy nói hoàng triều người bình thường sẽ không tùy tiện đối tông môn động thủ, chúng ta phía sau còn có tu chân liên minh làm dựa. Chỉ khi nào thật phát sinh xung đột chờ đến liên minh trợ giúp đổi tới, Thái Thanh môn chỉ sợ sớm đã thụ trọng thương, đến chậm chính nghĩa, lại có gì dùng? Chu Thanh đương nhiên minh bạch sư phụ khó xử, trên mặt lộ ra một vòng trấn an tiêu dung. Nhẹ giọng nói ra, không có chuyện gì sư phụ, liền để bọn hắn nghỉ ngơi mấy ngày lại như thế nào, trong lúc đó chúng ta nhiều cẩn thận một chút là được. Bọn hắn muốn tra, tùy bọn hắn đi, chúng ta đi đến đang ngồi đến mừng, không sợ bọn họ lật ra trò răng gì. Mạc Hành Giản khẽ bước cằm, thần sắc hơi chậm, nói ra, đúng vậy à, chúng ta cũng là thần chính không sợ cái bóng lệnh ra, liền để bọn hắn tra đi, chỉ là chớ có quá mức. Ngươi cần phải căn dặn xuống dưới, để nhóm đệ tử đề cao cảnh giác, thường ngày làm việc như cũ, chớ có lộ ra bối rối thái độ, để tránh bị bọn hắn nắm được án, không đoan sinh sự tình. Sư phụ yên tâm, ta cái này đi an bài. Chu Thanh đáp, sau đó quay người bước nhanh rời đi. Chỉ là không nghĩ tới đêm đó, quận trưởng Trung Hào cùng phủ chủ Tiêu Ký lại tìm Mạc Hành Giản, hai người ngôn từ lấp lóe, nói bóng nói gió hỏi thăm Tào Chính Dương đám người bế quan độc tĩnh. Mạc Hành Giản nhìn xem hai người, trong lòng hiểu rõ, thần sắc bình tĩnh nói ra, tình huống ta cũng đại khái biết được, nhưng việc này thật không phải chúng ta làm. Ta biết rõ các ngươi hoài nghi gì, cảm thấy là trưởng giáo sư Minh bọn hắn ra tay, sau đó thụ thương, bế quan chữa thương đây đi. Nhưng bọn hắn đã bế quan hồi lâu, ngươi tùy tiện tìm đệ tử hỏi thăm ta đại diện trưởng giáo bao lâu thời gian liền biết rõ. Nói đến chỗ này, Mạc Hành Giản bất đắc dĩ hít một hơi, lại lui một bước, kia Ngũ Hoàng Tử cái gì thời điểm tới Lăng Vân phủ? Tới làm gì? Hình dạng thế nào chúng ta đều không biết rõ, mà lại đối với hắn động thủ lại đối chúng ta có chỗ tốt gì? Liên tiếp vấn đề làm cho hai người không khỏi có chút xấu hổ. Mạc Hành Giản tiếp tục nói, tông môn xưa nay cùng hoàng triều ở giữa nước giếng không phạm nước sông, đối chúng ta mà nói, cuốn vào hoàng thất phân tranh không có chút nào có ích, sẽ chỉ tăng thêm phiền phức. Trung Hào đương nhiên cũng minh bạch, lần này tới cũng bất quá là nghĩ thăm dò một cái mà thôi. Mà lại Mạc Hành Giản nói cũng không sai, Ngũ Hoàng Tử cái gì thời điểm tới Lăng Vân phủ, liền hắn đều không biết rõ, càng đừng nói người khác. Giờ phút này trên mặt đành phải cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, chớ phong chủ, chúng ta tuyệt không hoài nghi quý tông chi ý, chỉ là Ngũ Hoàng Tử sự tình quá mức trọng đại, cấp trên tạo áp lực, chúng ta không thể không cẩn thận làm việc. Tiêu Ký cũng liền bận bịu phụ họa, đúng vậy à, chúng ta cũng là chỗ chức trách, vạn mong thông cảm. Mạc Hành Giản gặp đây, thái độ lúc này mới hơi dịu đi một chút. Sau đó, Trung Hào liền kỹ càng hỏi thăm về đoạn thời gian gần nhất, Thái Thanh Môn phải chẳng đã nghe qua phong thanh gì, đồ đại, hoặc là phát giác được cái gì dị thường động tĩnh loại hình. Hai người một mực trò chuyện đến sau nửa đêm, mới tại Mạc Hành Giản an bài xuống, bị đưa trở về. Chỉ là làm Chu Thanh không nghĩ tới chính là, quận trưởng bọn người chỉ ở Thái Thanh Môn chờ đợi 5 ngày sau, liền như vậy ly khai. Nhìn chỗ đi phương hướng, hẳn là Thương Viêm Đạo Cung. Như thế, cũng coi như là làm cho tất cả mọi người tối thoải mái một hơi, dù sao cái này mấy thiên tông môn trên dưới có thể nói như giẫm trên băng mỏng, sợ gây nên cái gì hoài nghi. Mà Trạng Giản càng là liền mặt cũng không dám lộ. Hắn không sợ vị kia cao hiển trung đại nội tổng quản sư hồn, chủ yếu là lo lắng sẽ đem Chu Thanh tứ hoa tụ đỉnh sự tình cho tung ra. Vì thế, càng đem khối này ký ức triệt để bắt đầu phong tỏa, nếu có người cưỡng ép sư hồn, hắn tình nguyện tự bạo. Cũng may là đem bọn này ôn thần đưa tiễn, mà Chu Thanh cũng là yên lòng, tại ngày thứ hai lại bắt đầu sưu tập vật liệu. Hắn hiện tại thế nhưng là rất thiếu tiền, xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết tư vị thời khắc nhắc nhở lấy hắn, nhất định phải nghĩ hết biện pháp kiếm tiền. Có tiền, nội đạo cổ trả thụ mới có thể vận hành bình thường, hắn mới có thể tiếp tục lĩnh ngộ minh văn cấp thần thông, hoặc là vẽ cao thâm hơn trận pháp linh ấn. Càng nghĩ, hắn dự định luyện chế một chút pháp trận. Lấy trước mắt hắn nhu cầu cùng năng lực, phẩm giai không cần quá cao, một mẫu pháp trận liền đầy đủ. Dù sao song sắc pháp trận cần thiết vật liệu không chỉ có đắt đỏ đến không hợp thói thường, thu thập lại khó khăn trùng điệp, mà lại quá trình luyện chế cực kỳ hao tổn thời gian. Liền lấy cho lúc trước tông môn luyện chế kia hộ tông đại trận tới nói, trước trước sau sau thế nhưng là hao tốn hơn một năm tâm huyết, trong lúc đó càng là không ngừng nếm thử cùng điều chỉnh, trong đó gian khổ chỉ có chính hắn biết được. Dùng một chút thông đạo, tăng thêm sư phụ mở cửa sau, Chu Thanh rốt cục lấy được tài liệu cần thiết, như vậy bế quan bắt đầu lập nghiệp con đường. Sau 3 tháng, gian phòng bên trong, Chu Thanh ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, thuộc về hóa thần cảnh trung kỳ tinh thần lực không ngừng tràn lan. Mà tại quanh người hắn thì là lơ lửng trọn vẹn 1000 mai khác biệt hình dạng linh ấn, lẫn nhau ở giữa hô ứng lẫn nhau, tạo thành từng cái kỳ dị linh ấn vòng xoáy. Mà theo hai tay của hắn nhanh chóng múa, những này linh ấn không ngừng phát họa ra từng đầu răng khắp nơi pháp trận đường cong, cho đến đan vào lẫn nhau, dần dần cấu xây thành một cái phức tạp pháp trận hình thức ban đầu. Sau đó, hắn lại lấy ra một chút trung phẩm linh thạch đầu nhập đi vào, khiến cho pháp trận không ngừng hoàn thiện, lớn mạnh. Cho đến lại qua 3 ngày sau, tại trải qua vô số lần linh lực rót vào cùng phù văn điều khiển tinh vi về sau, nương theo lấy một tiếng rất nhỏ vù vù tiếng vang lên, kia nguyên bản hư ảo pháp trận trong nháy mắt ngưng thực, tách ra hào quang chói sáng. Mà Chu Thanh cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, kinh hỉ sau khi càng nhiều hơn chính là mọi mệnh. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, để cho tiện sử dụng cùng mang theo, hắn lại lấy ra từng mặt trống không cờ xí, cũng lần nữa điều động linh lực, đem pháp trận lực lượng áp xúc, cô động, đem nó dung nhập trong đó. 3 tháng thời gian, trước sau luyện chế thành công ra 2 bức một màu pháp trận, cũng đủ rồi dựa theo Trương Vạn Bảo cho ngọc giản, cái này đồ vật nói thế nào cũng là có thể đổi một chút linh thạch. Chu Thanh đầy mắt hưng phấn. Ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, cùng sư phụ chào hỏi một tiếng, liền vội vàng ra sân môn. Tam sư huynh mang theo Như Quảng Mặc bọn hắn mấy năm gần đây ngược lại là một mực tại kiếm tiền. Buôn bán đi lại với nhau trong núi thu thập chân quý thảo dược, cũng bán ra qua tự chế đê giai pháp bảo, thậm chí còn gánh vác qua một chút cỡ nhỏ người tu hành tụ hội, thu lấy sân bãi phí cùng phục vụ phí. Tuy nhỏ có danh tiếng cũng coi như không tệ, nhưng bất đắc dĩ giao dịch vòng tròn từ đầu đến cuối cực hạn tại xung quanh địa khu, quy mô tiểu đà tiểu nháo, kiếm đều là một chút ít lời lãi nhuận. Đối với hắn muốn gọp đủ to lớn cực phẩm linh thạch tới nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Mà hắn lần này muốn đi địa phương thì là Linh Cô Sơn. Tuy nói đã có phần lớn người đã ly khai, nhưng vẫn như cũ có chút chết đầu góc ở nơi đó chờ lấy bí cảnh lần nữa mở ra đây. Những người này thế nhưng là đến từ 8 quận 72 phủ, vượt ngang rộng lớn địa vực, thân phận bối cảnh phức tạp nhiều dạng. Bọn hắn đã dám ở tha hương lâu dài chờ đợi, trên thân tất nhiên mang theo đại lượng tiền tài, cũng hoàn toàn có thực lực ăn hắn tỉ mỉ luyện chế một mẫu pháp trận. Các loại Chu Thanh lần nữa đi vào phiến địa vực này về sau, đưa mắt nhìn một phía, ngày xưa biển người phun trào Linh Khô Sơn bây giờ lộ ra phá lệ quận cũ kẽ. Lưu lại người xa so với tưởng tượng ít rất nhiều, lưa thưa lạc lạc mấy chỗ doanh địa phân tán tại chân núi cùng giữa sơn cốc. Đoán chừng lại có mấy năm, những này cố chấp người cũng nên triệt để nản lòng phách trí, như vậy tán đi. Sau đó, Chu Thanh hít sâu một hơi, bình phục một cái tâm tình, sau đó lấy ra một mặt trận kỳ, vận chuyển linh lực, đem nó kích hoạt. Trong chốc lát, trận kỳ phía trên phủ văn lấp lóe, tản mát ra mãnh liệt mà đặc biệt linh lực ba động, hình thành một đạo bắt mắt quang mang bay thẳng mây xanh. Mà pháp trận trên hào quang màu xanh lục kia trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Lại là một màu pháp trận, đây chính là hy hữu bảo bối a. Nhìn cái này thiếu niên lang dáng vẻ, tựa hồ là dự định giao dịch a. Hình như vậy, nếu không ai sẽ như thế dòng chống khua chiêng đem tự thân bảo bối lộ ra. Đám người nghị luận ở Mỹ, dù sao đang đường nhập thất pháp trận đối với đông đảo người tu hành mà nói, đúng là hiếm có tốt đồ vật. So với những cái kia phổ thông cách âm cấm chế loại hình, cái này trận pháp không chỉ có thể dùng cho phòng ngự, công kích, còn có thể thời khắc mấu chốt thay đổi chiến cuộc. Một cái cường đại pháp trận, thậm chí khả năng trở thành quyết định sinh tử tồn vong yếu tố mấu chốt. Bất quá, cũng có một chút hóa thần cảnh hậu kỳ hoặc là đại viên mãn người thì xem thường. Một màu pháp trận mà thôi, tại bọn hắn trong mắt những người này, xác thực có vẻ hơi không đáng chú ý nếu như là song sắc, vậy coi như đáng tiền. Rất nhanh, phu cận doanh địa người tu hành nhóm nhau nhau hướng phía Chu Thanh tụ lại tới, ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ cùng tham lam. Chu Thanh không chút hoang mang, đợi đám người xuống lại về sau, chắp tay, cất cao giọng nói, "Chư vị đạo hữu mời, ta trong tay cái này vật, chính là một màu pháp trận phong lôi hỏa núi trận công phòng nhất thể, uy lực bất phàm. Đương nhiên, không cần tại hạ nói, lấy chư vị tuệ nhãn hẳn là cũng có thể cảm nhận được." Nói, Chu Thanh hai tay kết ấn, đem một sợi linh lực đánh vào trong đó. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, trận pháp nội bộ càng là lôi đình gào thét, cắt bay đá chạy, càng có nóng bỏng nham tương từ dưới đất phun ra ngoài. Dù là đám người đợi ở bên ngoài, đều cảm giác làn da bị nướng đến đau nhức, tựa như muốn bị nhóm lửa. Không thể không liên tiếp lui về phía sau, trên mặt lộ ra chấn kinh cùng vẻ kính sợ. Cái này pháp trận uy lực càng như thế kinh khủng. Trong đám người có người hoảng sợ nói, những người khác càng là bắt đầu châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Chu Thanh gặp thời cơ không sai biệt lắm, hắn giọng một cái, cao giọng nói, tại hạ bây giờ nhu cầu cấp bách linh thạch quay vòng, cho nên dự định đem cái này tỉ mỉ luyện chế phong lối hỏa núi trận bán ra. Chư vị đạo hữu, nếu là có hứng thú, không ngại ra cái giá. Chương 262, này đối hỏa thượng cỡ nào kỳ quái a. 6K1, chương 262, này đối hỏa thượng cỡ nào kỳ quái a. 6K1, Chu Thanh lời nói vừa ra, đám người lần nữa sôi trào lên. Rất nhanh, một vị thân mang đạo bào màu xanh lam, khuôn mặt gầy gò hóa thần sơ kỳ lão giả như vậy đi ra, truyền âm nói, đạo hữu, di vãng đấu giá hội bên trong, một màu pháp trận ít thì 2 viên cực phẩm linh thạch, nhiều thì mấy chục khối. Cái này phong lôi hỏa núi trận hình như vậy là sản phẩm mới, trận kỳ mới tinh, tựa hồ cũng không sử dụng qua, lão phu nguyện ý ra 6 viên cực phẩm linh thạch, ngươi nhìn như thế nào? Chu Thanh thì thần sắc bình tĩnh, không hiển lộ mảy may, trong lòng lại là vui mừng. Dù sao trong lòng của hắn giá vị chỉ cần có thể đạt tới 5 viên cực phẩm linh thạch liền có thể bán ra. Dù sao tài liệu luyện chế cũng bất quá một viên cực phẩm linh thạch mà thôi, hơn nữa còn là hai bộ. Hắn cũng không có lập tức trả lời, chỉ là đối kia lão giả khẽ gật đầu. Ngay sau đó, một cái dáng vóc cao gầy, đi đuôi ngựa biện nguyên anh hậu kỳ nữ tử cũng là truyền âm tới, nói: "Đạo hữu, ta nguyện ra 4 khỏa cực phẩm linh thạch, không biết có hay không nguyện ý bỏ những thứ yêu thích." "Ta nguyện ra 5 viên." Một cái làn da ngăm đen, thân hình to con hán tử ồm ồm truyền âm. Mà liên tại đám người vây quanh Chu Thanh không ngừng kịch liệt đấu giá lúc, nơi xa một khối trên đá lớn, một tên trung niên nam tử chính thờ ơ lạnh nhạt. Đầu hắn phát lộn xộn, khuôn mặt gầy gò, xương gò má có chút đột xuất, màu da bảy biện ra một loại lâu dài không thấy ánh nắng tái nhợt, hai mắt hẹp dài mà u lãnh. Đối với một màu pháp trận, hắn cũng không cảm thấy hứng thú, nguyên bản chỉ là tùy ý liếc qua Chu Thanh, rất nhanh sững sờ. "A, cô này cảm giác..." Rất nhanh, hắn lại từ trên thân Chu Thanh, không hiểu bắt được một cô giống như đã từng quen biết khí tức. Nhưng trước mắt này cái thiếu niên, hắn vững tin chính mình chưa bao giờ thấy qua, mà lại rất xa lạ. Nhưng hắn đối với mình đặc biệt hóa thần ý cảnh, vạn tượng, có tuyệt đối tự tin. Ý này cảnh tác dụng khác vô dụng, lại có thể một mực nhớ kỹ tất cả cùng hắn từng có cấp độ sâu tiếp xúc người hoặc vật. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn tại tầm bảo kiếm chân phương diện tiên phú tuyệt luân. Chỉ cần là hắn đã từng tiếp xúc qua tới giống nhau khí tức vật, phương viên ba dặm bên trong, vô luận kia đồ vật bị ẩn tàng được bao nhiêu bí ẩn, đều chạy không khỏi hắn cảm giác bén nhạy. Đối với người mà nói, càng là như vậy mặc ngươi thi triển loại nào thuật dịch dùng, tại vạn tượng phía dưới, đều đem lộ ra nguyên hình, không chỗ che thân. Có ý tứ, xem bộ dáng là ta một vị cố nhân, liền để ta nhìn ngươi đến cùng là ai. Nam tử trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, thấp giọng nhỉ non về sau, hai tay phi tốc biến ảo, bắt đầu tỉ mỉ hướng phía Chu Thanh Phương hướng dò xét. Như thế, ước chừng qua lâu chừng đốt nửa nén nhang, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, đầy mắt không dám tin tưởng, rất nhanh liền biến thành nồng đậm sắc cơ. "Nguyên lai là ngươi." Chu Thanh lòng tràn đầy vui vẻ, quả thực không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ luyện chế một màu pháp trận càng như thế có thụ ưu ái. Tại mọi người kịch liệt đấu giá âm thanh bên trong, cái thứ nhất pháp trận rất nhanh lợi dụng 8 cái cực phẩm linh thạch giá cao giao dịch ra ngoài. Về phần cái thứ hai pháp trận, tuy nói thành giao giá cả khách quan cái thứ nhất hơi có vẻ kém, chỉ đổi đến 5 mai cực phẩm linh thạch, nhưng cái này đã thật to vượt ra khỏi mong muốn. Dù sao hắn luyện chế chỉ là cỡ nhỏ pháp trận, cũng không phải là giá trị 450 cỡ lớn pháp trận. Bất quá cái này đã rất khá, 3 tháng ngắn ngủi luyện chế, ném rơi chi phí, còn kiếm sạch 12 mai cực phẩm linh thạch đây. Chuyển đổi thành giá thị trường, đây chính là cao tới 1200 mai thượng phẩm linh thạch, cùng Tam sư Minh bọn hắn một nhóm người bất và thật lâu ít lợi so sánh, đã phải hơn rất nhiều. Thị trường đối pháp trận nhu cầu xem ra có chút có thể nhìn, nếu như tất yếu, trực tiếp tiến về Lăng Vân phủ đi một chuyến. Một phương diện nghĩ cách nghe ngóng cực phẩm một thuộc tính linh thạch tin tức, một phương diện khác, có thể dùng khoản này tự kim mua một chút tài liệu chân quý. Luyện chế thành công về sau, như vậy giao dịch cho vạn tượng hội đấu giá, nhất cử lưỡng tiện. Ý niệm tới đây, Chu Thanh vui vô cùng. Coi như Vạn Bảo huynh đệ còn tại Hạ Miểu phủ, không dựa vào hắn quan hệ, tối đa cũng liền 60 khỏa cực phẩm linh thạch liền có thể cầm xuống, vật liệu cho phép, luyện chế ra một cái song sắc pháp trận còn kém không nhiều lắm. Coi xong bút chướng này về sau, Chu Thanh chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập nhiệt tình, lập tức liền ngự kiếm cấp tốc ly khai. Chỉ là cũng không lâu lắm, chính đi nhanh bên trong Chu Thanh đột nhiên trong mắt hơi híp, một cô không hiểu cảnh giác từ đáy lòng dâng lên. Cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt, trong tay đốn bán lặng yên xuất hiện tại trong tay, tự thân càng là treo trên bầu trời ngừng lại. "Đạo hữu, theo lâu như vậy, không mệt mỏi sao?" Chu Thanh sắc mặt trầm ổn, tay áo trong gió bay phất phới, ánh mắt sắc bén như ưng, chăm chú nhìn phía sau hư không. Lời nói vừa dứt, một thân ảnh từ phía sau trong mây mù chậm rãi hiện hiện, chính là cái kia sắc mặt tái nhợt, ánh mắt u lãnh trung niên nam tử. Giờ phút này, hắn trôi nổi tại giữa không trung, quanh thân tản ra một cỗ khác âm lãnh khí tức. Nhìn người nọ một khắc, Chu Thanh không khỏi nhíu nhíu mày, làm sao cảm giác tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Mà nhìn thấy Chu Thanh như vậy bộ dáng, nam tử có chút nheo lại hẹp dài hai mắt, thanh âm khàn khàn nói, "Thế nào, có phải hay không cũng cảm thấy bản tọa có chút quen mặt?" Chu Thanh nghe xong, trong lòng còi báo động đại tác. Càng là tại thời khắc này, đột nhiên nghĩ đến đối phương là ai. Hạ Miểu phủ Tây Bực, Hôn Nguyên Tông ngũ trưởng lão, Mã Chỉnh. Ban đầu ở lĩnh ngộ ra đến bá đạo ý cảnh về sau, nhị đại gia vì để cho hắn đem nó triệt để đền bù xong, cũng tấn thăng hóa thần. Cố ý mang theo hắn tìm kiếm bốn phương những ý cảnh kia đại thành hóa thần cảnh hậu kỳ hoặc là đại viên mãn cường giả tiến hành sinh tử chi chiến. Thậm chí vì để cho bọn hắn hạ tử thủ, càng là xuất ra sớm mấy năm ảnh lưu niệm ảnh tượng thạch đưa vào đi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, những người kia tại đối mặt Chu Thanh lúc, đều hận không thể đem nó diệt khẩu, nhu đồ để cho mình những cái kia nhân sinh chỗ bẩn vĩnh viễn trần phong tại quá khứ. Chu Thanh rõ ràng nhớ kỹ, Mã Trình là Hôn Nguyên Tông ngũ trưởng lão, hành vi không kiểm, cùng Tam trưởng lão đạo Lữ Tôn Phu nhân âm thầm cấu kết, quan hệ mập mờ không rõ. Càng thêm rất người, hai người vậy mà cấu kết với nhau làm việc xấu, cộng đồng liên thủ, tàn nhẫn chém giết Tam trưởng lão. Mà hết thể này không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện xấu, đều bị nhị đại gia dùng ảnh tượng thạch hoàn chỉnh ảnh lưu niệm ghi xuống. Ngược lại là không nghĩ tới, đối phương vậy mà đến đông ngực. Nhìn địa bộ này, là nhận ra ta. Có thể cái này không nên à, lúc ấy trên người hắn mang theo nhị đại gia cho nguyên anh tăng phúc con rối, huyền hóa thành Lý Hàn Sơn bộ dáng, theo lý thuyết không nên nhìn thấu mới đúng. Nhưng giờ phút này đối mặt hắn chất vấn, Chu Thanh vẫn như cũ cố tự trấn định, trên mặt bất động thanh sắc, nói: "Đạo hữu đến cùng đang nói cái gì, ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu?" Mã Trình thì là cười ha ha, lộ ra một cỗ hàn ý, nói: "Nghe không hiểu? Không quan hệ, bản tọa liền giúp ngươi nhớ lại một chút." Mã Trình nói đến chỗ này, có chút nheo cặp mắt lại, u lãnh trong ánh mắt lóe lên một tia hoảng động. Sau đó chậm rãi nói: "Nhiều năm trước, có một cái lĩnh ngộ ý cảnh nguyên anh đại viên mãn, tự xưng Lý Hàn Sơn người trẻ tuổi, mang theo một viên ảnh tượng thạch đến sơn môn thông báo. Viên kia ảnh tượng thạch bên trong ảnh lưu niệm lấy bản tọa ngày xưa một chút bí ẩn, vì phòng ngừa bí mật tiết lộ, bản tọa như vậy đuổi theo, muốn giết người diệt khẩu. Thế nhưng lại rơi nhập đối phương đã sớm chuẩn bị kỹ càng song sắc pháp trận trong, tu vi bị áp chế." Mã Trình nói đến chỗ này, trong mắt lóe lên một chút tức giận cũng không cam lòng. Có thể nguyên anh cảnh linh lực lại có thể nào so ra mà vượt hóa thần cảnh, tại đối phương linh lực hao hết về sau, bản tọa vốn là muốn cho hắn một kích chí mạng, nhưng ở trận pháp bên ngoài, lại có một áp lực đáng sợ khóa chặt ta. Nói đến chỗ này, Mã Trình rõ ràng còn có chút lòng còn sợ hãi. Chu Thanh chỉ là lặng lặng nghe, không có chen vào nói. Chương 262, này đối hòa thượng cỡ nào kỳ quái a. 6K2, chương 262, này đối hòa thượng cỡ nào kỳ quái a. 6K2, kia là trong truyền thuyết chạm linh cảnh bị áp, một khắc này bản tọa mới minh bạch, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, ta chỉ là đối phương tuyển định đá mài đao mà thôi. Tuy nói đối phương lúc gần đi đem ảnh tượng thạch cho ta, cũng liên tục cam đoan không có cái khắc phục chế phẩm, nhưng ngươi cảm thấy lời này có độ tin cậy lớn bao nhiêu? Mã Trình nói xong, chăm chú nhìn Chu Thanh. Phải biết, một khi bên trong bí mật bị bại lộ về sau, ta đem triệt để có tiếng xấu, sẽ còn mất đi nhiều năm như vậy thật vất vả mới có hết thể. Giờ khắc này trong âm thanh của hắn mang theo một tia tuyệt vọng cùng điên cuồng. Cho nên, ta tuyệt không cho phép việc này phát sinh, đáng tiếc đối phương sau lưng có chạm linh cảnh cái bóng, ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ. Vốn cho là sự tình liền sẽ như thế đi qua, thật không nghĩ đến, lần này đến Lăng Vân phủ đông ngực, vậy mà vô ý nghe người ta nói qua, Thương Viêm đạo cũng có một cái thiên tiêu liền gọi Lý Hàn Sơn, đáng tiếc chết sớm. Mã Trình có chút cười lạnh, hơn nữa còn là bị Thái Thanh môn Chu Thanh chỗ chém giết, có thể ta nghe ngóng một cái, đối phương tử vong thời gian cùng tại Hạo Miểu phủ bên kia cùng ta giao chiến lúc tồn tại nghiêm trọng khác biệt. Chu Thanh nghe được nơi đây, không khỏi than nhẹ một tiếng. Sớm biết rõ cũng không cần Lý Hàn Sơn cái tên này. Mà Mã Trình tiếp tục tự lo nói ra, mà lại ta còn nghe nói, mấy năm trước bên này Thanh Vũ Tiên Tông thả ra lời nói, nói Thái Thanh môn Chu Thanh đạt được cụ ngựa ái lao bằng vương truyền thừa. Cái này khiến ta không khỏi nghĩ đến cùng ta lúc đối chiến, cái kia Lý Hàn Sơn liền từng thi triển qua một môn cùng loại kim sĩ đại bằng thần thông. Tuy nói sau đó nói là Thanh Vũ Tiên Tông vì chuyển di Thái Thanh môn diệt môn lực chú ý làm lời đồn, nhưng ta còn là quyết định đi dò thám. Mã Trình chậm rãi lắc đầu, thật không nghĩ đến còn chưa có đi đây, hắn ngược lại là đưa mình tới cửa. Ngươi nói đúng a Lý Hàn Sơn, không phải gọi ngươi Chu Thanh. Mã Trình nói xong, mắt sáng như bước, chăm chú nhìn về phía Chu Thanh. Chu Thanh ngược lại là không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế nhạy cảm, cũng đã lâu chuyện chính hắn đều nhanh quên, mà lại kia ảnh tượng thạch thật đều cho ngươi. Dung nhị đại gia nói, xem như hòa nhau, không còn liên lụy nhân quả. Cho nên ngươi nói với ta lâu như vậy, chính là vì tại phía dưới bố trí pháp trận. Chu Thanh thở dài một tiếng mở miệng. Vừa dứt lời, phía dưới bình tĩnh mặt đất trong lúc đó nổ bắn ra số đạo quang mang, trực tiếp đem phiến địa vực này bao vây lại. Qua trong giây lát, liền phát họa ra một cái phức tạp cấm chế, sương mù cuộn, tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi khí tức. Mà tại mặt ngoài, càng có đỏ lam hai loại lưu quang không ngừng lấp lóe lưu chuyển. Nhìn xem kế hoạch thuận lợi, Mã Trình trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười đắc ý không sai, chủ yếu là vì phòng ngừa ngươi cho vị kia trạm linh cảnh tiến hành truyền tin, mà bây giờ, ngươi không có cơ hội, đem còn thừa ảnh tượng thạch giao ra đi, bản tọa sẽ cân nhắc lưu ngươi một bộ toàn thây. Mã Trình thanh âm trầm thấp mở miệng. Chu Thanh thì nhiều hứng thú quan sát một cái chỗ này phát trận, một trận chật chật. Không thể không nói, Hỗn Nguyên Tông không hổ là Hạo Miểu phủ Tây vực bá tông, từ vừa mới bắt đầu liền có thể nhanh chóng trấn áp hắn tông môn, dựng lên tuyệt đối thống trị địa vị. Liền lấy trước mắt cái này Mã Trình tới nói, chỉ là một cái trưởng lão, vậy mà đều có thể tiện tay tế ra như thế cường đại song sắc pháp trận, quả thực làm cho người sợ hãi thán phục. Nói trở lại, chính mình nếu là có cái này đồ vật, có phải hay không liền có thể trực tiếp dùng nó đến đổi tiền, cũng tiết kiệm lại tiến hành luyện chế. Ta có một vấn đề, ngươi là thế nào xác định cái người kia chính là ta đâu? Chu Thanh ánh mắt chuyển hướng Mã Trình, thần sắc bình tĩnh hỏi. Mã Trình hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia đắc ý, nói, cũng không sợ nói cho ngươi, bản tọa ý cảnh có chút đặc thù. Chu Thanh nghe xong, trong lòng rộng mở trong sáng, rốt cục minh bạch nguyên do trong đó. Như thế, cũng liền yên tâm. Dù sao trước đây vì đền bù ý cảnh, hắn huyễn hóa Lý Hàn Sơn, thế nhưng là đắc tội quá nhiều tông chủ và trưởng lão. Nếu như những người này đều có thể nhận ra hắn, vậy coi như thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ngươi nhất định phải đối ta động thủ. Chu Thanh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mã Trình, mở miệng lần nữa hỏi. Mã Trình hừ lạnh một tiếng, lộ ra, cùng coi nhẹ, nói, đừng giả bộ, nhiều năm trước ngươi bất quá là nguyên anh cảnh đại viên mãn, bây giờ coi như ý cảnh viên mãn, nhiều lắm là cũng chỉ là đột phá đến hóa thần cảnh sơ kỳ. Mà hóa thần sơ kỳ cùng bản tọa loại này uy tín lâu năm hậu kỳ so sánh, căn bản chính là cách biệt một trời, ngươi cảm thấy mình có phần thắng. Mã Trình chậm rãi nâng tay phải lên, toàn bộ pháp trận lập tức cực tốc vận chuyển lại, phát ra một trận trầm muộn tiếng oanh minh, phảng phất một đầu thức tỉnh biến cổ cự thú đang gầm hét. Vô số lít nha lít nhít màu đen cự hạt từ pháp trận trong huyền hóa mà ra, con mắt lóe ra u lục quang mang, đồng loạt nhìn chăm chú về phía Chu Thanh, đồng phát ra trận trận làm cho người dùng mình tê minh thanh. Hôm nay, ngươi đã đụng trong tay bản tọa, cũng đừng nghĩ còn sống ly khai. Kia ảnh tượng thạch sự tình, tuyệt không thể có nửa điểm sơ suất. chỉ có đưa ngươi triệt để xóa bỏ, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mã Trình cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm, theo tay phải rơi xuống, pháp trận oanh minh, trực tiếp đối Chu Thanh triển khai tập sát. Chu Thanh có chút lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, nói, ngươi quá tự phụ, mà lại nói cũng nhiều, mặt khác, ai nói ta là hóa thần cảnh sơ kỳ. Chu Thanh lời nói rơi xuống, một cỗ bảng bạc thuộc về hóa thần cảnh trung kỳ khí tức cầm vang một phát. Cái này khiến Mã Trình lập tức sắc mặt đại biến, vô ý thức thốt ra, cái này sao có thể? Trên đời này không thể nào sự tình còn nhiều ra đây. Chu Thanh hét lớn một tiếng, trong tay phá tổn thương phong kiếm trong nháy mắt lôi đỉnh gào thét. Mấy đạo tráng kiện lôi đỉnh như dao long oanh nhưng mà ra, sau đó thẳng đến Mã Trình mà đi. Một canh giờ sau, nơi nào đó núi rừng vị trí, nguyên bản một chỗ từ khói đen hình thành song sắc pháp trận nhan sắc không ngừng trở thành nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó là một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng, bên trong khắp nơi đều có kịch liệt chiến đấu lưu lại vết tích. Mặt đất bị xé nứt xuất ra đạo đạo dữ tợn khe rãnh, cây cối ngã trái ngã phải, cảnh gãy la lúa rơi lả tả trên đất. Các loại xương độc tràn ngập trong không khí, tản ra gây mùi khí tức, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Bất quá lúc này ở trung ương vị trí, đang có một cái mọc ra hai cánh, toàn thân ánh vàng rực rỡ bóng người, một tay dẫn theo Mã Trình thi thể. Cầu ngươi tông môn, buông tha ta. Mã Trình nguyên thần bị vây ở một cái từ lôi đỉnh cấu tạo lồng giam bên trong, khuôn mặt vặn mèo, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu thần. Hắn giờ phút này, nơi nào còn có nửa phần trước đó làm Hỗn Nguyên tông trưởng lão lúc uy phong cùng ngạo mạn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ngày xưa cái kia trong mắt hắn bất quá là nguyên anh cảnh bao đầu tiểu tử, trong chớp mắt lắc mình biến hóa, lại trở thành hóa thần cảnh trung kỳ. Trung kỳ ở giữa kỳ đi, sức chiến đấu lại là kinh khủng đến mức vượt qua tưởng tượng, đã hoàn toàn đem hắn nghiền ép. Hắn đều có chút không phân rõ, đến cùng ai mới là người mới, ai là tiền bối. Chương 262, này đối hòa thượng cỡ nào kỳ quái a? 6K3, chương 262, này đối hòa thượng cỡ nào kỳ quái a? 6K3, kia kinh khủng lôi đỉnh kiếm khí, toàn nghe thần thông, kim ô thần thông, cùng phòng ngự đến đáng sợ kim bằng chi thuật. Mỗi một cái đều để hắn như vậy bất lực, cuối cùng, gần như dùng thọ nguyên làm thôi hóa sử dụng một môn cấm thuật, mới đưa hắn một cánh tay cắt đứt. Nhưng quỷ dị chính là, cái kia đứt gãy xương cốt lại phát ra kim quang, chỉ là một cái nháy mắt liền tự hành khép lại. Ngươi nói một chút đây là người sao? Khi đó hắn đã gần như sụp đổ, dù sao tại trong sự nhận thức của hắn, có lẽ chỉ có những cái kia trong truyền thuyết có được bất tử chi thân thượng cổ thần thú, mới có thể có như thế nghịch thiên tự lành năng lực. Còn có cặp kia sắc pháp trận, đây chính là hắn hao phí vô số tâm huyết cùng tài nguyên, thật vất vả từ Ngũ Thiên Cương đại sư trong tay mua sắm. Có thể người này chẳng những dễ như trở bàn tay tìm được pháp trận sơ hở, thậm chí còn có thể nhờ vào đó điều khiển, trái lại đối phó hắn, người đây dám tin. Có thể đối mặt Mã Trình cầu khẩn, Chu Thanh tóc đen tùy ý bay múa, hai con ngươi giống như hàn tinh, sắc bén mà nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt bên trong không có chút nào thương hại. Nhưng giờ phút này, hắn lại là chậm rãi nghiêng mặt qua nhìn về phía nơi xa. Ở nơi đó, đang có một lớn một nhỏ hai tên hòa thượng chắp tay trước ngực, lặng lặng nhìn xem hắn. Cũng chính bởi vì phát giác được có người ngoài mà đến, Chu Thanh mới tăng nhanh tiết tấu chiến đấu, cũng may đối phương phía trên cũng không có tham dự mảy may. Chu Thanh sinh lòng cảnh giác, ánh mắt tại hai tên hòa thượng trên thân hơi dừng lại về sau, một lần nữa nhìn về phía Mã Trình, nói thật, ta thật không có lưu lại cái gì phục chế phẩm, ngươi đa tâm. Ta tin tưởng. Mã Trình khí tức yếu ớt, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng hối hận. Chu Thanh lại bình tĩnh nhìn chăm chú Mã Trình, chậm rãi nói ra, nhưng ta không ưa thích lưu lại cho mình cái gì đến tiếp sau phiền phức, nhất là ngươi còn đối ta có mãnh liệt như thế sát ý. Sau khi nói xong, Chu Thanh trong tay lôi đỉnh tứ ngược, từng đạo tráng kiện lôi đỉnh như cuồng long tại lồng giam bên trong xuyên toa, cho đến đối phương tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong hóa thành một sợi khói xanh, tiêu tán ở thiên địa bên trong. Đồng thời, Chu Thanh tay phải thì dâng lên kim ô hỏa, tản ra nóng bỏng lại tinh khiết khí tức, trong nháy mắt đem Mã Trình thi thể bao khỏa trong đó. Một lát liền đốt cháy hầu như không còn, chân chính làm được hôi phi yên diệt. Sau đó, một viên túi chữ vật như vậy rớt xuống, bị Chu Thanh tay mắt lanh lẹ thu vào. Mà làm xong đây hết thể về sau, hắn lập tức đem màu vàng kim đóa hoa bên trong dự bị linh lực điều tới, cả người lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong. Lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía kia đối hòa thượng. Lúc này, kia một lớn một nhỏ hai tên hòa thượng đi tới, đầu tiên là đối Chu Thanh khẽ gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu đọc siêu độ kinh văn. Chu Thanh cảnh giác lui lại một bước, tràn đầy nghi hoặc. Này làm sao cùng chính mình trong tưởng tượng có chút không đồng dạng? Người xuất gia không phải lấy lòng dạ từ bi sao? Chính mình tại giết Mã Trình lúc, bọn hắn không có ngăn cản, giết hết sau lại tới tụng kinh siêu độ, mà lại cái này tiểu hòa thượng có chút không tầm thường à? Nhìn chỉ có 7-8 tuổi, cũng đã tu luyện đến kim đan cảnh sơ kỳ. Phải biết, mười mấy tuổi hắn cũng mới bất quá ngưng khí cảnh mà thôi, liền tam sư minh cũng chỉ bất quá mới tại nhiều năm trước từ kim đan đột phá đến nguyên anh cảnh mà thôi. Còn có cái này đại hòa thượng, khí tức nội liễm, giống như phản pháp quy chân, lấy tầm mắt của hắn vậy mà nhìn không thấu mảy may. Nhìn thấy hai người cũng không để ý tới hắn, Chu Thanh tranh thủ thời gian xem chừng lý khai. Hai cái này hòa thượng xuất hiện quá mức quái dị, kỳ thật thực lực thâm bất khả chắc, chính mình vẫn là không muốn quá nhiều dây dưa thì tốt hơn. Hồi lâu qua đi, đại hòa thượng lúc này mới mặt lộ vẻ thương xót mở mắt ra, hướng về hóa thành cho bụi Mã Trình thi thể nói một tiếng A Di Đà Phật. Sư phụ, người rõ ràng có thể cứu vị kia thí chủ, vì sao muốn trơ mắt nhìn xem hắn bị một vị khác thí chủ như vậy xóa bỏ đâu? Tiểu hòa thượng cũng vào lúc này kết thúc siêu độ, sau khi đứng dậy hiếu kỳ hỏi. Đại hòa thượng khẽ thở dài một cái, xoay người nhìn về phía Chu Thanh rời đi phương hướng, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Đồ nhi, thế gian vạn vật đều có nhân quả, chúng ta người tu hành mặc dù lo liệu lòng dạ từ bi lý niệm, nhưng không thể tùy ý nhúng tay người khác cố định nhân quả quy tích. Cũng tỉ như vừa rồi, nếu bị sư cưỡng ép thăm ra, nhìn như tại cứu vớt, kỳ thực khả năng đánh vỡ thế gian vi diệu cân bằng, dẫn phát càng nhiều không thể không phản ứng dây chuyền. Nhân quả nghiệp lực, rắc rối phức tạp, rút dây động rừng. Nếu chỉ bởi vì nhất thời lòng chắc ẩn, liền tùy ý cải biến người khác vận mệnh đi hướng, có lẽ sẽ tại trong lúc lơ đãng là càng nhiều người mang đến tai họa. Tiểu hòa thượng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đại hòa thượng nhưng lại đột nhiên cười, còn nữa, sinh tử cũng không phải là điểm cuối cùng, siêu độ hắn vong hồn, giúp đỡ siêu thoát, cũng là chúng ta người xuất gia bản phận. Con đường tu hành vốn là tại cái này khó phân phức tạp nhân quả bên trong lĩnh ngộ chân lý, chỉ có thuận theo tự nhiên mới có thể nhìn thấy bản tâm, tìm được giải thoát chi đạo. Tiểu hòa thượng nghe xong không khỏi hai mắt sáng lên, nói: sư phụ, đồ nhi rõ ràng lĩnh ngộ chỉ là bắt đầu, thực tiễn mới là mấu chốt, đây cũng là ngươi sáng nay mới dạy ta đạo lý. Đại hòa thượng vui mừng cười cười, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên tiểu hòa thượng đầu, nói: thiện hay, thiện hay. Vậy sư phụ, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Tiểu hòa thượng hỏi. Đại hòa thượng lại nhìn về phía trước, nói: Linh Cô Sơn, nghe nói nơi đó cũng đã chết rất nhiều người, chờ siêu độ xong liền đi cái này Đông Bực Ngũ Đại Tông môn hóa cái duyên đi. Vì cẩn thận lý do, Chu Thanh cũng không có đi đầu về tông, mà là lại lặng yên quấn về Linh Cô Sơn, cũng mặc vào áo bào đen, tìm một chỗ nơi hẻo lánh như vậy ngồi xếp bằng, không hề đứt đoạn thả ra thần thức quan sát chu vi. Cứ như vậy, một mực chờ trọn vẹn một ngày sau, xác định không có gì nguy hiểm về sau, chính chuẩn bị ngự kiếm khởi hành, lại đột nhiên nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc, chính không nhanh không chậm tình trạng đi mà tới. Tới người chính là kia một lớn một nhỏ hai tên hòa thượng. Trước đó hắn còn lo lắng đối phương sẽ tham lam đế hoàng kinh, bây giờ xem ra ngược lại là mình cả nghĩ quá rồi. Ngắn ngủi do dự về sau, Chu Thanh một lần nữa chậm rãi ngồi xuống, cũng điều chỉnh một cái tư thế ngồi, để cho mình lộ ra càng thêm phong dong. Nhưng ánh mắt lại chăm chú khóa chặt kia hai tên hòa thượng, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Rất nhanh, hai cái đầu chọc liền đưa tới chú ý của những người khác, nhao nhao quăng tới dị dạng ánh mắt. Nhưng hai tên hòa thượng phảng phất chưa tỉnh, vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh hướng về thâm viên phương hướng mà đi, cho đến biên giới vị trí mới ngừng lại. Tiểu hòa thượng hơi khẽ cau mày, gương mặt non nớt trên tràn đầy nghi hoặc, giòn tan mở miệng nói: sư phụ, giống như không có nhiều đoán niệm như vậy. Đại hòa thượng cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc, không phải nói nơi đây xuất hiện bí cảnh chết rất nhiều người sao? Nhưng hôm nay phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ kia lẻ tẻ mấy cái hình như tiểu thụy người thủ mộ bên ngoài, liền chỉ còn lại thuộc về trạm linh cảnh vẫn lạc chập niệm ký thức. Kỳ quái, đại hòa thượng đưa thay sờ sờ chính mình sáng ngời đỉnh đầu, lại nhìn quanh một cái chu vi người, chẳng lẽ lại đồn đại có sai? Chương 263, hảo hán không chịu nổi bà phao hy, phân cảnh chi thiên ngoại bay lượn. 6K, 1, chương 263, hảo hán không chịu nổi bà phao hy, phân cảnh chi thiên ngoại bay lượn. 6K, 1, được rồi, bọn hắn cũng là người đáng thương. Đại hòa thượng ánh mắt rơi vào những cái kia không ngừng hướng bọn họ gào thét người thủ mộ trên thân, trong mắt lóe lên một tia thương xót. Những này người thủ mộ sớm đã mất đi lý trí, bị chấp niệm vây khốn, biến thành thủ hộ mảnh này thâm viên khôi lỗi. Theo trong lòng của hắn khẽ động, trên thân bỗng nhiên xuất hiện một tầng lưu hòa kim quang, đem hắn cùng tiểu hòa thượng bao phủ trong đó. Sau đó, hai người dứt khoát như vậy mà xuống. Một chút người thủ mộ gặp đây, nguyên bản đờ đẫn trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, tiếng gào thét càng thêm thê lương, trực tiếp dương nhanh múa vút vọt xuống dưới. Rốt cục có người kìm nén không được hiếu kỳ, thế ra pháp bảo, cẩn thận nghiêm túc theo sát mà xuống. Chờ đến thâm viên dưới đáy mới phát hiện, chỉ gặp hai tên hòa thượng chính lẳng lặng bó gối mà ngồi, miệng bên trong chiếc ẩy lấy vãng sinh chú. Đại hòa thượng thần sắc căng tưởng, tiểu hòa thượng thì mặt mũi tràn đầy thành kính. Mà trước người của bọn hắn, một đám người thủ mộ chính chỉnh tề quỳ trên mặt đất, cúi đầu, nguyên bản vặn vẹo mặt mũi dữ tợn giờ phút này lại nhiều hơn mấy phần bình thản. Nhìn thấy một màn này, do xét người mặt lộ vẻ kính trọng thi lễ một cái, như vậy lặng yên ly khai. Mà rất nhanh, có quan hệ hai tên hòa thượng tại độ hóa người thủ mộ tin tức liền truyền ra, có người kính nể, có người xem thường. Dù sao trảm linh cảnh vẫn lạc chi địa, về sau còn không biết rõ có bao nhiêu khinh thường người đến đây tìm vận may, cuối cùng còn không phải sẽ biến thành mới người thủ mộ. Chu Thanh thì là như có điều suy nghĩ, sau đó lặng yên ly khai. Chờ trở lại tông môn về sau, lại nghe nói Tào Chính Dương sớm xuất quan, đây chính là đại hỷ sự a, không hổ là có thể trở thành Thái Thanh môn cái này một đại trưởng giáo. Mà Tào Chính Dương đang nghe Chu Thanh sau khi trở về, lại trước tiên liền chạy đến xem xét. Nhìn thấy Chu Thanh không sau đó, liền nói vài tiếng tốt. Bây giờ đại đệ tử Lý Đạo Huyền thành công tấn thăng hóa thần, Chu Thanh lại lặng yên không tiếng động đột phá đến trung kỳ, lão Lục Lộc Giao Giao cũng tại hướng về nguyên anh hậu kỳ nỗ lực. Toàn bộ tông môn đều bày biện ra một mảnh mạnh mẽ phát triển không ngừng tốt đẹp trạng thái. Mà giao tiếp đại diện trưởng giáo chức vị Mạc Hành Giản, cũng rốt cục có thể thở phào một hơi. Hai năm này thiên đầu và tự, mọi việc phức tạp, mỗi ngày đều muốn xử lý tông môn bên trong to to nhỏ nhỏ sự vụ, cân đối các phương quan hệ. Việc này thật không phải là người làm, quá mệt mỏi. Vi sư vẫn cảm thấy ngươi về sau tuyệt đối đừng tiếp trưởng giáo chi vị, mấy tháng này ta xem như thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mạc Hành Giản nhịn không được quên đủ. Chu Thanh cười gật gật đầu, nói: sư phụ, ta có tính toán của mình, yên tâm đi. Nhìn xem tự mình đồ đệ trong mắt ánh sáng, Mạc Hành Giản liền biết do hắn có ý nghĩ của mình, như thế thuận tiện. Mà trở lại trụ sở, Chu Thanh đang đút gà mái về sau, lúc này mới có thời gian xem xét lên mã chỉnh túi chữa bật tới. Ngày xưa Hạo Miểu phủ Tây Nam phát sinh các tông giao chiến, Hỗn Nguyên Tông mẹn mẹn chỉ dùng thời gian một năm, lợi dụng lôi đỉnh thủ đoạn đem nó lăng xuống. Về sau chính là bởi vì một loại nào đó không biết tên nguyên nhân, trực tiếp bắt đầu cùng Nam vực bảy đại tông môn giao chiến. Một mực tiếp tục cho tới bây giờ, thông tục điểm giảng, Trương Vạn Bảo có thể chạy đến Hạo Miểu phủ đi mở thiết chân bảo cát, kỳ thật chính là phụng lao cha Trương Ước Phú chi mệnh, nhờ vào đó cơ hội đại phát chiến tranh tài đi. Cho nên, có quan hệ Hôn Nguyên Tông sự tình, hắn vẫn là đến cẩn thận đối đãi. Theo mở ra túi chữ vật về sau, đầu tiên đập vào mi mắt chính là viên kia song sắt trận bàn. Cái đồ chơi này hắn dùng không quen, tông môn bên này tạm thời cũng dùng không lên, mà lại dễ dàng liên lụy ra đến tiếp sau một chút phiền toái sự tình. Người ta Ngũ trưởng lão vẫn lạc tại Đông Vực, Thái Thanh môn người liền sử dụng lên cái này mai trận bàn, ngươi có thể giải thích đến thanh. Xem ra vẫn là phải đi Lăng Vân phủ một chuyến, Vạn Tượng hội đấu giá bên kia xử lý lên những này tang vật có thể nói xe nhẹ đường quen. Nghĩ rõ ràng về sau, Chu Thanh lại lần nữa kiểm tra, trong túi trữ vật các loại phẩm giai linh thạch một đồng lớn, để cho người ta không kịp nhìn, cực phẩm linh thạch vậy mà cũng có 15 quả. Như thế niềm vui ngoài ý muốn, về phần một chút đan dược, pháp bảo vũ khí loại hình, Chu Thanh dần dần xem xét, chọn lựa trong đó có thể sử dụng, còn lại đều cùng nhau đóng gói, chuẩn bị tìm thời cơ thích hợp xử lý. Dù sao những vật phẩm này, có cùng hắn tu hành con đường không hợp, có thì phẩm chất, giữ lại tác dụng không lớn. Sư phụ, ta muốn đi một chuyến Lăng Vân phủ, qua mấy tháng liền trở lại. Chu Thanh tìm tới Mạc Hành Giản, cung kính nói. Tuy nói bây giờ hắn đã đột phá hóa thần, thực lực tăng nhiều, nhưng Lăng Vân phủ dù sao đường xá xa xôi, coi như tốc độ cao nhất đi đường, vừa đi vừa về một chuyến cũng phải 4 tháng. Bất quá khách quan trước đó chưa đột phá lúc, cái này đã cực đại tiết kiệm thời gian. Ngươi bây giờ trưởng thành, có mình sự tình muốn làm, vi sư sẽ không can thiệp, nhưng cái này đồ vật cho ngươi, là sáng nay ngươi trưởng giáo sư bá đưa tới. Mạc Hành Giản nói, từ trong ngực móc ra một viên bàn tay lớn nhỏ phi chu, đưa tới Chu Thanh trước mặt. Cái này phi chu tạo hình tinh xảo, toàn thân lóe ra ngân sắc và mang, phía trên khắc đầy tinh mịn phù văn. Đây là, nhìn xem mini thuyền nhỏ, Chu Thanh nhãn tỉnh sáng lên. Mạc Hành Giản cười giải thích nói nhận được ngươi từ cái thứ ba quan tài mang ra âm linh thạch, vạn khí phong ngươi vương sư thúc thành công bước vào hóa thần đại viên mãn chi cảnh. Cho nên, vì cảm kích ngươi, hai năm này hắn một mực tại bế quan, cơ hồ đem toàn bộ khố phòng đều móc giống, rốt cục vì ngươi chế tạo riêng chiếc này phi chu. Tốc độ kia muốn so bình thường không gian thuyền nhanh hơn nhiều, mà lại rất tiết kiệm khu động linh thạch, coi như đi Lăng Vân phủ, đến một lần 2 tháng là đủ. Nghe đến lời này, Chu Thanh một trận kinh hỉ. Đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Ta cái này đi tạ ơn vương sư thúc. Chu Thanh nói, cẩn thận nghiêm túc tiếp nhận phi chu, như vậy thẳng đến Vạn Khí Phong mà đi. 2 ngày sau, một chiếc màu bạc phi chu vạch phá trời cao, hướng về Lăng Vân phủ phương hướng cực tốc mà đi. Đợi trên bong thuyền Chu Thanh, nhẹ nhàng nuốt ve phi chu lan can, hai mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng yêu thích. Hắn là thật không nghĩ tới, Vạn Khí Phong vương sư thúc còn có dạng này tay nghề. Kể từ đó, về sau có thể rốt cuộc không cần luôn ngự kiếm phi hành, thu kia sóc này nỗi khổ. À, lại là bọn hắn, cũng không lâu lắm, Chu Thanh tại một mảnh rộng lớn trên vùng quê, nhìn thấy thuộc về đại nội tổng quản cao hiển trung phi chu. Thân thuyền trung quanh, đại lượng huyết cấm quân thần sắc cảnh giác đề phòng. Cái này đều đi qua hơn 3 tháng, bọn hắn lại còn không có ly khai. Hắn ngược lại là nghe sư phụ nói, đám người này ly khai Thái Thanh môn về sau, liền đi Thương Viêm đạo cùng, về sau chẳng chọc cái khác ba tông, bốn phía tìm kiếm manh mối. Nhưng hôm nay xem ra, diện sát ngũ hoàng tử Hiên Viên Phong đại hung thủ, bọn hắn là một điểm đầu mối đều không có, a cái này tư không diễm đối dấu vết xử lý, thật đúng là gọn gàng, giọt nước không lọt. Chính là không biết rõ kia gia hỏa đến cùng nghĩ như thế nào, cùng người ta hợp tác, quấy lên năm tông chi chiến, xong việc sau nhưng lại đột nhiên đem cố chủ cho phản sát. Chu Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Đều nói loạn quyền đả chết sư phó, loại này xuất thủ không có bất luận cái gì chương trình, người vĩnh viễn cũng đoán không được hắn đang suy nghĩ gì, sau một khắc muốn làm gì người, kỳ thật đáng sợ nhất. Mà liền tại lúc này, kia chiếc phi chu bong tàu bên trên, một người mặc cẩm y đi, sắc mặt tái nhợt, trong tay còn cầm một thanh màu đen phất trần bóng người như vậy đi ra. Cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt, hai người ánh mắt trên không trung giao hội, sau đó chợt lóe lên. Đây chính là vị kia đại nội tổng quản. Chu Thanh Long mày hơi nhíu lên. Người này nhìn qua lộ ra mấy phần hung ác nham hiểm chi khí, có thể trở thành hiện nay hoàng chủ sủng thần, còn trưởng quản lấy trời chiếu ngục, tuyệt không phải hạng người bình thường. Dạng này người, vẫn là bất trêu chọc thì tốt hơn. Mà Cao Hiển Trung sắc mặt tâm trầm, nhìn tâm tình cực kỳ không tốt. Nhìn qua nơi xa kia chiếc dần dần từng bước đi đến phi chu, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, cái này đông được người, quả nhiên là giàu có. Theo sát phía sau đi ra buồng nhỏ trên tàu Trung Hào cùng Tiêu Ký, nghe vậy chỉ là ngượng ngùng cười một tiếng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Hoàng chủ chỉ cấp tạp gia thời gian 1 năm, như đến lúc đó còn tìm không đến hung thủ, liền đừng trách tạp gia lung tung thượng đấu. Cao Hiển Trung muốn thôi, đông nhiên hất lên phất trần, quay người lại lần nữa tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Trung Hào cùng Tiêu Ký hai người lướt nhau, đều thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Chương 263, hảo hán không chịu nổi bà phao hy, phân cảnh chi thiên ngoại bay lượn. 6K2, chương 263, hảo hán không chịu nổi bà phao hy, phân cảnh chi thiên ngoại bay lượn. 6K2, một tháng sau, Chu Thanh rốt cục một lần nữa bước vào mảnh này náo nhiệt phi phàm Lăng Vân phủ. Nơi đây vẫn như cũ người người nhốn nháo, phồn hoa ồn ào náo động, người đến người đi, nối liền không dứt. Sau đó, hắn xe nhẹ đường quen trực tiếp hướng phía Vạn Tượng hội đấu giá tiến đến. Bước vào đấu giá hội đại đường, chỉ gặp nội bộ bày đầy đủ loại kiểu dáng tinh mỹ tuyệt luân biểu hiện ra đài, trên đài trưng bày lấy rực rỡ muôn màu kỳ chân dị bảo, làm cho người không kịp nhìn. Đồng thời còn có chuyên gia ở một bên kỹ càng giới thiệu, là khách nhân thúc đẩy giao dịch. Chu Thanh Chính có chút hăng hái xem nhìn xem, thình lình có người tại hắn đầu vai vỗ nhẹ nhẹ một cái. Vô ý thức quay người, đợi thấy rõ trước mắt quen thuộc lão giả thân ảnh về sau, không khỏi hơi sững sờ. Phó tiền bối, Chu Thanh vội vàng không người hành lễ. Phó Khôi có chút mỉm cười, nói ra, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, không nghĩ tới thật là ngươi. Ngươi khi nào đến Lăng Vân phủ? Chu Thanh cung kính đáp lại, vãn bối cũng là vừa tới không lâu. Phó Khôi nhẹ gật đầu, tiếp lấy nói ra, vạn bảo đứa bé kia còn thường xuyên nhắc tới ngươi đây, đang định mấy ngày nữa tiến về đông vực tìm ngươi chơi đùa. Chu Thanh nhìn xem Phó lão, kết hợp hắn lời này, trong nháy mắt kịp phản ứng, hỏi, vạn bảo từ Hạo Miểu phủ trở về? Phó Khôi nói, trở về đã có nửa tháng, giờ phút này hắn ngay tại nội đường, ta cái này liền đi bảo hắn biết. Cũng không lâu lắm, Trương Vạn Bảo liền mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên chạy bộ ra, vừa thấy được Chu Thanh, lúc này tiến lên cho hắn một cái to lớn ôm. Đi đi đi, chúng ta đến bên trong đi nói. Trương Vạn Bảo lòng tràn đầy vui vẻ, lôi kéo Chu Thanh liền đi vào trong. Hai người bước vào nội đường, nơi đây bố trí được cực kỳ trang nhã khí quyển, cổ vận quan thai. Trương Vạn Bảo mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, cấp tốc cầm lấy trên bàn ấm trà, là Chu Thanh châm trên một chén nóng hôi hổi linh trà. Nhất thời hương trà bốn phía, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ nội đường. Chu Thanh khẽ nhấp một cái linh trà, mỉm cười hỏi, làm sao đột nhiên trở về? Ta nhìn bên kia sinh ý không phải rất tốt sao? Trương Vạn Bảo sắc mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, thở dài, sinh ý xác thực không tệ, có thể thời gian lâu, khó tránh khỏi cảm thấy không thú vị. Còn nữa nói, Hạ Miểu phủ Tây Nam hai vực, không biết vì sao duyên cớ, lại đột nhiên bắt tay giảng hòa. Không đánh trận rồi. Chu Thanh có chút nhíu mày, mang theo kinh ngạc nói. Trương Vạn Bảo nặng nề mà nhẹ gật đầu, chợt lén lén lút lút nhìn quanh chu vi, lệ thấp thanh âm nói, nghe nói Tây Nam hai vực trận này chiến sự, phía sau có hoàng thất cái bóng. Nói đến xác thực chút, là Ngũ hoàng tử Hiên Viên Phong Đài trong bóng tối điều khiển, mà bây giờ, hắn chết. Chu Thanh nghe nói, trong mắt hàn mang lóe lên, con người nhắm lại. Ngay tại Trương Vạn Bảo chuẩn bị tiếp tục nói đi xuống lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến Phó Khôi một tiếng tận lực cùng ho khan. Trương Vạn Bảo lập tức trì trệ, ngượng ngùng cười cười, sờ lên cái mũi, giải thích nói, dù sao bên kia chiến sự dừng lại, cũng liền không có gì chất béo có thể kiếm. Thêm nữa ngươi cùng Diêm đại ca đều ly khai học viện, ta liền suy nghĩ thu thập trở về. Chu Thanh không để lại dấu vết hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Hắn nhớ rõ, trước đây năm tông chi chiến bộ phát bắt đầu, Thanh Vũ Tiên Tông cùng Kim Lôi Tông cố ý từ Vạn Tượng hội đấu giá mua sắm ngắn khoảng cách truyền tống trận, phụ trách áp giải cùng lắp đặt, chính là Phó Khôi Phó lão. Vị này hư hư thực thực chạm linh cảnh đại năng, chuẩn bị lên đường thời khắc, xem ở chính mình cùng Trương Vạn Bảo giao tình bên trên, từng cố ý mịt mở nhắc nhở sư bá bọn hắn. Trận chiến tranh này chớ có để nó quá sớm kết thúc, tận lực kéo dài. Bây giờ xem ra, bọn hắn nhất định biết được một ít bí ẩn nội tình, chỉ là trở ngại đủ loại nguyên do, không cách nào nói thẳng bẩm báo. Chu Thanh khẽ bước cằm, nói ra, Vũ hoàng tử sự tình ta có chỗ nghe thấy. Mấy tháng trước đó, một vị tên là Cao Hiển Trung đại nội tổng quản, mang theo quận trưởng cùng phụ chủ tiến về ta Thái Thanh môn, dừng lại chút thời gian. Trương Vạn Bảo con mắt bỗng nhiên sáng lên, tràn đầy phấn khởi nói, ta cũng nghe nói, bất quá chỉ chưa thấy qua. Các ngươi có thể được nhiều hơn xem chừng, ta nghe nói người này thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, tại triều đình phía trên gây thù hằn đông đảo, lại ổn thỏa cao vị, nhất định là có hắn chỗ hơn người. Chu Thanh vừa nông rót một miệng trà, lấy đó minh bạch. Dù sao, Ngũ hoàng tử sự tình cùng bọn hắn không có chút nào liên quan, tự nhiên không cần lo lắng. Ta kêu béo lao cha sáng nay vừa lên đường, tự mình tiến về đông vực. Dù sao hắn cùng Tiêu bá phụ không chỉ có là nhiều năm bạn tri kỷ, lại hai nhà sắp kết làm nhi nữ thân gia. Nghe nói kia thái giám chết bầm đem truy nã hung thủ sự tình một mạch giao cho hai người bọn họ, Tiêu bá phụ rơi vào đường cùng, đành phải hướng cha ta cầu viện. Cũng không biết lao cha lần này mang đến đồ vật có thể hay không phát huy được tác dụng, chuyện này thật là đủ dày vào người. Trương Vạn Bảo nói liên miên lại nhải nói. Chu Thanh trong lòng hơi động, vốn muốn mở miệng hỏi thăm một hai, có thể nhìn nhìn ở bên ngoài chờ lấy Phó Khôi, cuối cùng là nhịn được. Còn nữa, hỏi được quá nhiều, khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi. Chu Thanh đành phải gật đầu, nói ra, lần này đến đây, ta còn là muốn cầu mua một chút cực phẩm một thuộc tính linh thạch, ngươi bên này. Trương Vạn Bảo nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, hỏi, Chu đại ca, ngươi lão muốn nhiều như vậy một thuộc tính linh thạch làm gì? Chu Thanh thần sắc bình tĩnh, đắc, vì tu luyện công pháp này đối một thuộc tính linh khí nhu cầu quá lớn. Trương Vạn Bảo bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, thì ra là thế. Vậy ngươi tu luyện cái này môn công pháp có thể thực hao phí tài nguyên. Vũ hành linh thạch vốn là khan hiếm hiếm thấy, nhất là ẩn chứa to lớn sinh cơ một thuộc tính linh thạch, càng là thiên kim có cầu, ở trên thị trường cực kỳ quý hiếm. Lần này vẫn là phải 10 cái sao? Thôi, trước tiên ta hỏi hỏi khố phòng bên kia tồn kho tình huống lại nói. Trương Vạn Bảo nói xong, lúc này gọi một người, thấp giọng dặn dò vài câu, người kia liền vội vàng rời đi. Chu Thanh tràn ngập cảm kích, ngay sau đó lấy ra một cái túi trữ vật, thần sắc có chút không tự nhiên, nói ra, tiện thể còn có chút đồ vật nghĩ giao dịch, chỉ là cái này đồ vật lai lịch không quá chính. Trương Vạn Bảo nghe xong, ngầm hiểu, vỗ bộ ngực cam đoan nói, yên tâm đi Chu đại ca, cam đoan cho ngươi xử lý đến làm sạch sẽ tịnh, không lưu mảy may vết tích. Sau đó, hai người lại trò chuyện lên Tiêu Sán Sán cùng Lý Thi Đào đến, dù sao các nàng đều xem như Tiêu phụ chủ nữ nhi. Mà Tiêu Ký đã ly khai có thời gian nửa năm, đến nay manh mối hoàn toàn không có, các nàng rất là lo lắng. Đối với cái này, Chu Thanh cũng giúp không lên gấp cái gì, chỉ có thể an ủi hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Cũng không lâu lắm, tiến đến cố phòng hỏi thăm người vội vàng trở về, tại Trương Vạn Bảo bên tai nói nhỏ vài câu. Trương Vạn Bảo sắc mặt hơi đổi, lộ ra một tia làm khó. Hắn nhìn về phía Chu Thanh, mang theo ấy này nói ra, "Chu đại ca, xin lỗi. Khố phòng bên kia bị gỉ lựa chỉ có 5 mai cực phẩm một thuộc tính linh thạch, cũng không biết rõ ngươi đại khái còn cần bao nhiêu." Chu Thanh thì nhãn tỉnh sáng lên, "Trùng hợp như vậy sao? 5 mai đã hoàn toàn có thể, nói đến ngươi khả năng không tin, trước mắt ta cũng chỉ thiếu kém 5 mai." Chu Thanh cao hứng nói. Trương Vạn Bảo nghe nói, lúc này mới thoải mái, trên mặt một lần nữa chất đầy tiêu dung, nói ra, "Vậy là tốt rồi, Chu đại ca, chỉ cần có thể đến giúp ngươi là được." Sau đó hắn lại cầm lấy Chu Thanh túi chứa vật giao cho phía ngoài phó lão, không có qua một lát, định giá liền ra. Ngoại trừ chống đỡ 5 mai một thuộc tính linh thạch bên ngoài, còn nhiều ra 13 khối cực phẩm linh thạch. Đáng tiền chủ yếu vẫn là viên kia song sắt trận bàn. Chu Thanh thì là đầy mắt kinh hỉ, nhưng ngắn ngủi trầm ngâm sau cũng không có tiếp tiền, mà chỉ nói, "Vạn bảo, thứ không dám giấu giếm, y theo ta công pháp này đến tiếp sau tiến triển, đoán chừng về sau còn cần đại lượng một thuộc tính linh thạch. Những này thêm ra tới linh thạch, coi như làm tiền đặt cọc, về sau còn phải làm phiền ngươi nhiều giúp ta lưu ý vơ vét, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu." Chu Thanh thần sắc chân thành nói. Trừ cái đó ra, hắn còn đem từ Mã Trình bên trong túi chứa vật thu hoạch cực phẩm linh thạch, cùng chính mình giao dịch kia hai bộ một cấp pháp trận lấy được đều cùng nhau giao cho Trương Vạn Bảo không được nói, chỉ là kia minh văn cấp thần thông, vẹn vẹn lĩnh ngộ một sợi, liền cần 10 cái một thuộc tính linh thạch làm chèo chống. Mà đại thành 3000 hoàng đạo văn, cần thiết càng là một cái con số kinh người, chọn vẹn 3 vạn mai cực phẩm một thuộc tính linh thạch. Chuyển đổi thành phổ thông cực phẩm linh thạch, đây chính là cao tới 30 vạn chi cự. Càng thêm khó giải quyết chính là, cực phẩm một thuộc tính linh thạch vốn là khan hiếm hiếm thấy, ở trên thị trường ở vào có tiền mà không mua được trạng thái. Trừ cái đó ra, Huyền Thanh Tử tiền bối lưu lại pháp trận cấm chế, đồng dạng nhu cầu to lớn. Nghĩ đến đây cái thiên văn sổ tự, Chu Thanh trong lòng không khỏi nổi lên một trận đắng chát, dù hắn định lực phi phàm, giờ phút này cũng cảm thấy áp lực như núi. Mà lại, hắn đi vẫn là vô số người hướng tới đường tắt đều như thế khó khăn, có thể nghĩ những cái kia làm từng bước, bình thường tu luyện người khác, tại tu hành trên con đường này, lại nên như thế nào bước đi liên tục khó khăn. Trương Vạn Bảo dùng sức gật gật đầu, mập phì vỗ ngực phanh phanh rung động. Sau đó lời thề son sắt nói ra, "Chu đại ca, ngươi yên tâm, có ta ở đây, việc này bao trên người ta." Ta cái này an bài xong xuôi, phát động vạn tượng hội đấu giá tại các địa nhãn tuyến, toàn lực vì ngươi tìm kiếm một thuộc tính linh thạch. Chu Thanh trong lòng tràn đầy cảm động, đưa tay vô vô Trương Vạn Bảo bả vai, nói ra, Vạn Bảo, thật cảm ơn ngươi, phần nhân tình này, ta Chu Thanh nhớ kỹ. Ngày sau nếu có cần, ngươi cứ mở miệng, huynh đệ ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. Trương Vạn Bảo cởi mở cười nói, Chu đại ca, ngươi cái này nói gì vậy? Huynh đệ ta ở giữa, nói chuyện gì cảm ơn với không cảm ơn. Nếu không phải trước đây đụng tới ngươi cùng Diêm đại ca, hiện tại ta đoán chừng còn ngồi ăn rồi chờ chết đây, bây giờ có thể giúp đỡ ngươi, ta cao hứng còn không kịp đây. Mà lại, ta Vạn Bảo tầm mắt cũng không chênh lệch, luôn cảm giác ngươi có thể thành đại sự, dùng cha ta nói, đây cũng là một phần đầu tư đi. Chu Thanh nghe xong, lập tức cười lên ha hả. Lúc xế chiều, nhận được tin tức Tiêu Sán Sán cùng Lý Thi Đạo đội vàng mà đến, đơn giản ôn chuyện về sau, hai người liền không kịp chờ đợi hỏi thăm đông được bên kia tình huống. Chu Thanh chỉ nói Tiêu phủ chủ không có việc gì, để các nàng đừng lo lắng. Dù sao trời sập còn có người cao đỉnh ra đây. Vũ hoàng tử vẫn lạc sự tình cùng Tiêu phụ chủ lại không cái gì trực tiếp quan hệ. Hai người lúc này mới yên lòng lại, các nàng kỳ thật rất muốn đi đông ngược nhìn xem, thế nhưng Tiêu Ký lúc gần đi hạ tử mệnh lệnh, không cho phép các nàng tiến về, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Chậm trễ hai ngày về sau, mọi việc an bài thỏa đáng, Chu Thanh như vậy đạp vào đường về. Phi Chu bên trên, theo hắn đem 10 cái một thuộc tính linh thạch một lần nữa cắm vào buồn hoa bên trong tụ linh trận về sau, nộ đạo cổ trà thụ quả nhiên lần nữa bắt đầu một chút xíu tràn lan ra kia cốt không linh khí hơi thở tới. Ban đầu vẫn còn tương đối yếu, Chu Thanh cũng không có gấp đi hấp thu, mà là cẩn thận nghiêm túc thu vào. Cho đến 10 ngày sau, ngay tại không trung đi nhanh Chu Thanh, mũi thở ở giữa đột nhiên bắt được một cốt như có như không nhàn nhạt mùi thối. Theo phi Chu tiếp tục tiến lên, kia cố mùi thối càng thêm nồng đậm, tựa như thịt thối hỗn tạp đủ loại liệu khí tức, hung đến người như muốn buồn nôn. Cái này khiến hắn cau mày, hắn lúc này chậm dần phi Chu tốc độ, thả ra to lớn thần thức bắt đầu cẩn thận tìm kiếm mùi thối nơi phát ra. Phải biết, giờ phút này hắn chính đưa thân vào vạn mét phía trên tầng mây bên trong, bình thường mấy vật tuyệt không có khả năng phiêu đến như vậy độ cao. Muốn giết người càng hàng. Làm sao ở đâu đều có các ngươi loại này không biết sống chết bọn chốn nhắt, tiểu gia ta thế nhưng là tương lai phân thiên đế, liền các ngươi, lần này là đã trúng thiết bản lên. Rất nhanh, phía trước cách đó không xa truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, ở giữa càng có một đạo thanh âm quen thuộc đống nhiên vang lên. Chu Thanh thân hình đống nhiên chỉ trệ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, phân thiên đế. Sẽ không phải thật sự là số 6 đệ đệ a. Ý niệm tới đây, Chu Thanh không dám trì hoãn, cấp tốc khu động phi trù, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới mà đi. Quả nhiên, phía trước có một vàng một đen hai chiếc phi chu lơ lửng giữa không trung, mà ở bên cạnh vị trí thì là năm tên hóa thần cảnh hậu kỳ người áo đen đem một thanh niên bao bọc vây quanh. Song phương chính thi triển không đồng ý cảnh tiến hành đối kháng, tuy nói là năm đối một, lại bị thanh niên kia cực kỳ buồn nôn phân chi ý cảnh tra tấn hùng hùng hổ hổ. Cái này ra hỏa làm sao đột nhiên đến Lăng Vân phủ? Thẩm Hàn Ý thì không phải nói đem hắn nhốt vào phòng tối sao? Chu Thanh tự lẩm bẩm, mà mấy người cũng đồng thời đã nhận ra có khách không mời mà đến đây. Lúc này có một tên người áo đen hô, đạo hữu, việc này không có quan hệ gì với người, chớ có xen vào việc của người khác, nhanh chóng rời đi, chớ có lầm tính mạng mình. Người này một bên cao giọng kêu la, một bên âm thầm hướng đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Năm người hiện lên hình quạt tiến hành gia tăng công kích cường độ, nhất thời linh lực sôi trào mãnh liệt, mỗi một lần giao phong đều bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Cường đại linh lực ba động tạo thành gợn sóng không ngừng chu vi quét tán, quay đến quanh mình tầng mây lăn lộn không ngớt. Kia bị vây thanh niên giờ phút này cũng dương mắt nhìn hướng Chu Thanh, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia cảnh giác. Ngay sau đó tựa hồ hạ một loại nào đó quyết tâm, trực tiếp mở miệng, vị này đạo hữu, chỉ cần ngươi không giúp bọn hắn, sau đó huynh đệ ta có thể đưa lên 10 khối cực phẩm linh thạch làm tạ ơn. Mấy cái này ra hỏa quá không phải đồ vật, vô duyên vô cớ liền đến chặn giết ta, ngươi nếu là dính vào, không chừng cũng sẽ bị bọn hắn để mắt tới, không đáng vì không thể làm chung sự tình gây một thân phiền phức. Sau khi nói xong, phía sau hắn màu vàng màn trời đột nhiên quyết trường, bên trong các loại vật dơ bẩn không ngừng lan lộn, tản ra làm cho người hít thở không thông hôi thối. Theo hai tay của hắn kết ấn ở giữa, đột nhiên đối trong đó một tên người áo đen hung hăng một chỉ, trên mặt hiện ra gần như điên cuồng tấn sắc. Quát tầm lên, hảo hán không chịu nổi ba phao hy, phân cảnh chi thiên ngoại bay lượn. Chương 264, 3000 mai linh ấn, cái này sao có thể? 6K, 1, chương 264, 3000 mai linh ấn, cái này sao có thể? 6K, 1, theo thanh niên rông song, trong chốc lát, màn trời bên trong một đạo tráng kiện vân màu vàng hồng lưu lôi cuốn lấy vô tận ý vận, lại như cùng một đầu bị chọc giận hồng hoang mãnh thú, gầm thét hướng phía tên kia người áo đen phóng đi. Tên kia người áo đen thấy thế, sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp gắt một cái, ngay sau đó lập tức lui lại, cùng 5 người khác tranh thủ thời gian hình thành một mặt hộ thuẫn tiến hành ngăn cản. Làm song phương va chạm một khắc, hắn bạo tạc tràng diện liền không tỉ mỉ miêu tả, Chu Thanh lại lần nữa cảm giác một trận buồn nôn. Càng là lập tức khu động phi chu trốn đến một bên, phòng ngừa thay bay vào gió. Phải biết, đây chính là mới phi chu, nếu là dính vào cái gì phân màu vàng vết bẩn, hắn đến buồn nôn chết. Lại nói, Thẩm Hàn Y có phải hay không cũng tới. Nàng thế nhưng là nói, lần sau gặp mặt, muốn đưa một chút lễ vật làm cảm tạ. Cái khác ta cũng không muốn rồi, 180 khối một thuộc tính linh thạch liền rất tốt. Ngươi tốt xấu là hóa thần cảnh a, vậy mà hướng chúng ta ném ba ba. Mà nó, cái này ra hỏa sao có thể lĩnh ngộ ra như thế biến thái ý cảnh? Các ngươi đều không sao chứ? Lần này thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Mẹ miệng ta bên trong đây là cái gì? Kim chấm nấm. Mấy người hùng hùng hổ hổ, khắp khuôn mặt là oán giận cùng không cam lòng, vội vàng lấy linh lực đem chu vi dính chặt ô uế nhanh chóng loại trừ. Sau đó trong mắt lộ ra hung ác lại lần nữa ăn ý xuống lại, đem thanh niên một lần nữa vây ở hải tâm, rất có không cầm xuống đối phương thể không bỏ qua tư thế. Thanh niên trên mặt lại không hề sợ hãi, ánh mắt đảo qua bọn này chưa từ bỏ ý định đối thủ, nhếch miệng lên một vòng trào phúng độ cong. Lạnh lùng nói, không nghĩ tới các ngươi bọn này ra hỏa vậy mà tích cốc lâu như vậy, thật cho là ta không có biện pháp. Hừ, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Dứt lời, thanh niên phát ra một tiếng chế nhạo, lần này, liền để các ngươi đếm thử ta phân thiên đế cuối cùng cực lớn chiêu, không bên trong sinh phân. Nói, thanh niên thân hình đột nhiên lui lại, đem tự thân trực tiếp dung nhập vào sau lưng màu vàng đất ý cảnh màn trời bên trong. Năm người nghe xong chiêu thức kia danh tự, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối. Dù sao trước đó một phen giao chiến, cũng đã là buồn nôn mẹ hắn cho buồn nôn mở cửa, buồn nôn đến nhà. Bây giờ cái này cái gọi là cuối cùng cực lớn chiêu, chỉ nghe danh tự liền rõ ràng lấy một cố khó nói lên lời buồn nôn. Lại nhìn một chút ở một bên nhìn chằm chằm Chu Thanh, trong lòng bọn họ càng thêm không chắc. Vẫn là tôi đi, cái này ra hỏa có chút bản sự, năm đánh một bọn hắn đều đánh không lại, có thể thấy được lai lịch tuyệt đối không phải tầm thường. Không cần thiết trêu đến một thân tao, không, là thối. Thật đúng là có chút không cam lòng a, ngắn ngủi trầm mặc về sau, trong đó một tên người áo đen cắn răng, thấp giọng nói, biết gặp phải cường địch, rút lui. Mấy người khác cũng là đồng ý, lúc này nhảy lên một bên màu đen phi chu, cấp tốc ly khai. Mà thanh niên lúc này cũng lén lén lút lút từ màu vàng đất màn trời bên trong ngó giáo ra. Đầu tiên là cảnh giác nhìn quanh chu vi, xác nhận năm tên người áo đen đã triệt để rời đi, góc miệng lúc này mới câu lên một vòng cười lạnh. Thấp giọng nỉ non, liền cái này, còn muốn chặn giết ta, cũng không cân nhắc một chút cân lượng của mình. Sau đó, hắn đem ánh mắt chuyển hướng Chu Thanh, nụ cười trên mặt trong nháy mắt trở nên cởi mở bắt đầu, thu hồi ý cảnh, cách cự ly hai tay ô quyền. Tại hạ Thẩm Vân Chu, hôm nay đa tạ, không biết minh đài nên xưng hô như thế nào. Chu Thanh khẽ bước cằm, còn lấy thi lễ, mang trên mặt cười ôn hòa ý, nói ra, Thẩm huynh khách khí, tại hạ không được là một giới tán tu mà thôi. Đã Thẩm huynh đã thoát hiểm, tại hạ cũng còn có chuyện quan trọng mang theo, như vậy đi đầu một bước. Còn vẫn không biết rõ đối phương tới mục đích, Chu Thanh vẫn cảm thấy trước không cùng quá nhiều tiếp xúc thì tốt hơn. Dứt lời, hắn liền chuẩn bị quay người, khu động phi chu tiếp tục đi đường. Thẩm Vân Chu nghe xong, lập tức móc ra 10 khỏa cực phẩm linh thạch. Huynh đài đã không muốn lộ ra tính danh, cái này 10 khỏa linh thạch có thể được nhận lấy, đây là trước đó đã nói xong tạ ơn. Nói, hắn vận khởi linh lực, đem linh thạch hướng phía phi chu phương hướng nhẹ nhàng đẩy, như vậy hướng phía Chu Thanh ung dung lướt tới. Chu Thanh thấy thế, ánh mắt rơi vào kia 10 khỏa linh thạch bên trên, thần sắc bình tĩnh. Thẩm huynh, từ đầu đến cuối, ta cũng không giúp đỡ cái gì đại ân. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng gặp lại tức là hữu duyên, ta ngược lại thật ra muốn nhắc nhở Thẩm huynh một câu. Những người kia để mắt tới ngươi, đại khái suất cùng ngươi ngày thường xuất thủ quá mức xa xỉ có quan hệ. Đi ra ngoài bên ngoài, nhớ lấy tài không lộ ra ngoài, thế gian này lòng người phức tạp, chớ có bởi vì nhất thời sơ sẩy, đưa tới hai bay vạ gió. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác rất thiếu tiền, nhưng có chút đồ vật nên cầm, có chút đồ vật không nên bắt hắn vẫn là rõ ràng. Cái này ngốc tiểu tử đoán chừng là bị trong nhà nhân sủng chim đã quen, phong cách hành sự cùng Trương Vạn Bảo có chút tương tự, tâm tư tinh khiết. Cho nên trong lúc rảnh rỗi mới có thể lĩnh ngộ ra như thế làm người buồn nôn ý cảnh. Tại cái này cấp 4 tu chân quốc, tài nguyên phong phú trình độ kém xa cấp 5 tu chân quốc, làm việc càng cần cẩn thận điệu thấp mới là. Người cái này linh hạch, vẫn là thu hồi đi thôi, giữ lại ngày sau tu luyện, nhất định có thể có tác dụng lớn. Chu Thanh lại bổ sung. Thẩm Vân Chu gặp Chu Thanh ngôn từ kiên quyết, trong mắt khâm phục chi ý càng thêm nồng đậm. Một giới tán tu, có thể tại đưa tới cửa cực phẩm linh thạch trước mặt, thủ vững bản tâm, không hề bị lay động. Bực này không vì ngoại vật mê hoặc định lực cùng cao khiết phẩm hạnh, quả nhiên là thế gian hiếm thấy. Gặp lại tức là hữu duyên, nói đến rượu. Tỷ tỷ của ta liền yêu nhất coi trọng một cái duyên chữ. Huynh đài cao thượng, Vân Chu đội phục đầu giảm xuống đất. Thẩm Vân Chu cảm khái nói. Chu Thanh nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, vận chuyển linh lực, như vậy khu động phi chu ly khai. Chẳng lẽ lại Thẩm Hàn Ý Liễu lần này là cố ý đến trả ơn tình, cho nên mới mang theo đệ đệ của nàng cùng nhau đến đây? Chu Thanh trong lòng âm thầm phỏng đoán. Nếu thật sự là như thế, cái khác tạ ơn đều có thể không muốn, chỉ cầu có thể thu được đại lượng cực phẩm một thuộc tính linh thạch là được. Nghĩ đến đây, Chu Thanh vội vàng tăng nhanh tốc độ. Ước chừng nửa ngày sau, tĩnh mịch tầng mây một bên, đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn tiếng rít. Chu Thanh nghe tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt hướng phía tiếng vang chỗ nhìn lại, không khỏi nao nao. "Này, huynh đài, chúng ta lại gặp mặt, xem ra chúng ta đi chính là cùng một cái phương hướng a." Phi Chu bong tàu bên trên, Thẩm Vân Chu ý cười đầy mặt, nhiệt tình vẫy tay, cao giọng chào hỏi. Chu Thanh trong mắt lóe lên một tia hồ nghi. Cái này ra hỏa sẽ không phải cũng là muốn đi Thái Thanh môn a? Nhưng cũng không nhất định, phía trước đạo lộ ngàn bắt đầu, có thể tiến về địa phương nhiều vô số kể, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Đối mặt Thẩm Vân Chu nhiệt tình chào mời, Chu Thanh lễ phép tính gật đầu, lấy đó đáp lại. "Vậy được, ta liền đi trước một bước, về sau có duyên gặp lại." Thẩm Vân Chu tựa hồ phát giác được Chu Thanh một tia xa cách, vì ngăn ngừa gây nên hiểu lầm không cần thiết cùng xấu hổ, nói vừa xong, liền điều khiển phi chu trong nháy mắt ra tốc. Trong chớp mắt, kia chiếc phi chu liền hóa thành một cái điểm đen nhỏ, biến mất tại phía trước hạo miểu trong mây. Chu Thanh nhìn qua Thẩm Vân Chu rời đi phương hướng, khẽ lắc đầu, góc miệng nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên. Một màn này, để hắn không khỏi nhớ tới số 6 kia chiếc phi chu, vô luận là chất liệu vẫn là tính năng, hai người phẩm chất không kém bao nhiêu, đều là phi chu bên trong đỉnh tiêm chi tác. Trước đây Thẩm Hàn Ý dị thụ thương thời khắc, hắn thao túng kia chiếc phi chu, một đường từ hải đảo phi nhanh tiến vào nhân tộc biên cảnh, đối hắn tính năng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bất quá, Chu Thanh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve dưới chân phi chu bong tàu, nhẹ giọng cười nói: "Ổ vang ổ bạc, cuối cùng không bằng tự mình ổ chó, ngươi cũng rất không tệ, đây chính là ta gia sư thúc tự tay luyện chế." Mười ngày sau, một chiếc phi chu vững vàng đáp xuống Thái Thanh môn trước sân môn, Vũ Trúc trưởng lao gặp đây, lúc này đem người mà ra. Thẩm Vân Chu gặp có người đến đây, cấp tốc thu hồi trong tay ghi chép lộ tuyến ngọc giản địa đồ, thần sắc cung kính, có chút không người nói: "Dám hỏi đạo hữu, nơi này chính là Thái Thanh môn?" Vũ Trúc trưởng lao mắt sáng như nước, vẻ mặt nghiêm túc đánh giá trước mắt tên này thanh niên. Chỉ gặp hắn niên kỷ nhẹ nhàng, khuôn mặt non nớt, lại có được hóa thần cảnh hậu kỳ kinh người tu vi. Chương 264, 3000 mai linh ấn, cái này sao có thể? 6K2, chương 264, 3000 mai linh ấn, cái này sao có thể? 6K2, lại hắn khí tức mặc dù tận lực thu liễm, nhưng trong lúc vô hình phát ra cảm giác áp bách, lại để hắn ẩn ẩn cảm thấy một tia tim đập nhanh. Vũ Trúc trưởng lão trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, trên mặt lại bất động thanh sắc. Sau đó đưa tay, chỉ sơn môn chỗ khối kia xưa cũng nặng nề cự thạch, nói: "Không sai, nơi đây chính là Thái Thanh môn. Xin hỏi các hạ là?" Thẩm Vân Chu thuận Ngũ Trúc trưởng lão chỉ phương hướng nhìn lại, lúc này mới chú ý tới trên tấm bia đá tuyên khắc ba cái xưa cũ chữ lớn, Thái Thanh môn trên mặt trong nháy mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Tại hạ Thẩm Vân Chu, lần này không xa vạn dặm đến đây, là vì bái phỏng một vị ân nhân, hắn cứ gọi Chu Thanh. Không biết hắn nhưng là ở chỗ này tu hành." Thẩm Vân Chu nói. Ngũ Trúc trưởng lão nghe xong, lông mày hơi nhíu lên, mặt lộ vẻ nghi hoặc. "Ân nhân?" Chu Thanh đứa nhỏ này nói đến, kỳ thật cửu gia tương đối nhiều một chút, cái gì thời điểm thành nhân người? Tiểu trưởng giáo hắn cũng không tại bên trong sân môn, gần đây đi ra ngoài lịch luyện đi. Vũ Trúc trưởng lão ánh mắt đánh giá Thẩm Vân Chu, cẩn thận đáp lại nói: "Không biết các hạ lời nói ân tình, cần làm chuyện gì?" Thẩm Vân Chu nghe nói Chu Thanh không tại, trong mắt lóe lên một tia thất lạc, nhưng rất nhanh thần sắc khôi phục như thường. "Tiểu trưởng giáo, xem ra ân công địa vị không tầm thường, a giờ phút này không thể làm gì khác hơn nói, cũng không có gì, việc này chỉ có chính hắn biết rõ, vậy hắn đại khái cái gì thời điểm trở về?" Vũ Trúc trưởng lão khẽ lắc đầu, nói: "Ta tông tiểu trưởng giáo ra ngoài chi địa, chưa từng báo cáo chuẩn bị, cho nên lão phu cũng khó có thể xác thực dự đoán ngày về." Thẩm Vân Chu nghe nói, lâm vào một trận trầm ngâm, lông mày nhẹ trao lại. Sau đó, hắn lại lần nữa dương mắt nhìn về phía Ngũ Trúc trưởng lão, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận hồ nghi. Đổi vị suy nghĩ, nếu là mình thân ở đối phương vị trí, đối mặt một cái đột nhiên tới cửa, không rõ lai lịch lại công bố là tiểu trưởng giáo ân nhân người xa lạ, tất nhiên cũng sẽ cực kỳ thận trọng. Như vậy nghĩ đến, Chu Thanh có lẽ cũng không phải là thật đi ra ngoài lịch luyện, nói không chừng chỉ là tông môn ra ngoài cẩn thận, không muốn để cho ngoại nhân biết được hành tung của hắn. Nghĩ đến đây, Thẩm Vân Chu lấy lại bình tĩnh, lên tiếng lần nữa: "Là như vậy, ta vừa rồi đi lên lúc, phát hiện Quý Tông chân núi có một tòa thành trì. Đã Chu Minh lịch luyện chưa về, tại hạ cũng không tiện quá nhiều quấy rầy Quý Tông thanh tu. Ta dự định đi đầu tại kia chân núi thành trì ở lại, lặng chờ Chu Minh trở về." Hắn có chút dừng lại, ánh mắt thành khẩn nhìn xem Ngũ Trúc trưởng lão, tiếp tục nói ra: "Đối hắn trở về, còn xin ngài nói cho hắn biết tóc bạc xỉu nữ bốn chữ, hắn vừa nghe đến, liền sẽ minh bạch thân phận của ta cùng ý đồ đến." Ngũ Trúc trưởng lão nhẹ gật đầu. Người này luôn từ hữu lễ, làm việc cũng coi như chủ đáo, không giống như là lòng dạ khó lường người. Chỉ là can hệ trọng đại, không thể không phòng. Đợi chút nữa vẫn là đến cùng chớ phong chủ thông bẩm một tiếng, mới là ổn thỏa một chút. "Các hạ yên tâm, như tiểu trưởng giáo trở về, lão phu chắc chắn chuyển đạt cho hắn." Vũ Trúc trưởng lão nói. "Chân núi thành trì tên là Viêm Long Thành, bên trong thành có ta Thái Thanh môn rất nhiều sản nghiệp cùng nhãn tuyến. Các hạ như ở trong thành gặp được bất luận cái gì khó xử, có thể tiến về trong thành Thanh Phong lâu, đưa ra cái này Mai Thái Thanh lệnh, tự sẽ có người vì các hạ bài ưu giải nạn." Nói, Vũ Trúc trưởng lão lấy ra một viên có khắc Thái Thanh môn huy hiệu lệnh bài, đưa cho Thẩm Vân Chu. "Tiểu trưởng giáo bây giờ đi ra ngoài đã có một tháng có thừa, cụ thể cái gì thời điểm trở về hắn thật đúng là đánh giá không chính xác. Như trước mắt cái này Thẩm Vân Chu lời nói là thật, quả nhiên là đến báo ân, Thái Thanh môn thân là đông đạo chủ, tự nhiên không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, mạng đại khách nhân." dù sao tu hành giới giao thiệp rộng thông cực kỳ trọng yếu, nhiều kết một phần địa duyên liền nhiều một phần trợ lực. Càng quan trọng hơn là Thẩm Vân Chu trẻ tuổi như vậy, không ngờ là hóa thần cảnh hậu kỳ tu vi. Tại cái này tu hành giới, thực lực thường thường cùng tài nguyên, bối cảnh móc nối, có thể tại tuổi như vậy đạt này cảnh giới, có thể thấy được hắn phía sau gia tộc hoặc sư môn nội tình thâm hậu, tuyệt không phải bình thường. Thái Thanh môn tuy nói cũng coi như một phương tông môn, nhưng tại cường giả này như mây đại thế, nếu có thể cùng như vậy thế lực giao hảo, trăm lợi mà không có một hại. Thẩm Vân Chu vội vàng hai tay tiếp nhận, cảm kích nói, đa tạ trưởng lao chiếu cố. Vân Chu định sẽ không cho quý tông thêm phiền phức. Đợi Thẩm Vân Chu cáo từ sau khi rời đi, Ngũ Trúc trưởng lão nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, như vậy lấy ra thân phận lệnh bài, đem vừa rồi tình huống nói cho Tào Chính Dương cùng Mạc Hành Giản. Hai người nghe xong cũng có chút nghi hoặc, nhưng Ngũ Trúc trưởng lão cách làm cũng đều thỏa. Dù sao tông môn bây giờ còn có mấy tên phong chủ ở vào bế quan đột phá thời kỳ mấu chốt, mảy may dung không được ngoại giới quấy nhiễu. Còn nữa, Ngũ hoàng tử vẫn lạc một chuyện, dẫn tới quận trưởng cùng phụ chủ bọn người nhao nhao tham gia dò xét, toàn bộ thế cục biến đổi liên tục. Tại cái này trong lúc mấu chốt, xác thực không nên để không rõ lai lịch người xa lạ tiến vào tông môn, để tránh phức tạp. Bất quá nghĩ đến, Chu Thanh bây giờ có dốc hết tông môn tất cả tốt nhất tài nguyên chế tạo phi chu, đồng dạng không có gì bất ngờ xảy ra, đoán chừng cũng liền mấy ngày nay liền sẽ trở về. Đến thời điểm tự nhiên là rõ ràng. 20 ngày sau, Chu Thanh cuối cùng là thành công trở về. Phi chu vững vàng rơi xuống, Chu Thanh thân hình lóe lên, không kịp chờ đợi bước nhanh đi hướng đến đây nên tiếp Ngũ Trúc trưởng lão. Trong ánh mắt lộ ra vội vàng, luôn miệng nói, "Trưởng lão, tông môn có phải hay không người đến?" Ngũ Trúc trưởng lão nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lúc này gật gật đầu, nói, "Không sai." Xem ra hắn không có nói láo. Chu Thanh nghe xong, trong nháy mắt kích động lên, thanh âm đều không tự giác cất cao mấy phần, truy hỏi, "Các bạn?" Ngũ Trúc trưởng lão liên tục không ngừng đáp lại nói, "Đúng đúng đúng, hắn còn nói." Không đợi Ngũ Trúc trưởng lão nói hết lời, Chu Thanh đã kìm nén không được nội tâm kích động, quay người hướng phía trên núi chạy như bay. Sau đó không lâu, từ Mạc Hành Giản trong miệng biết được cụ thể tin tức về sau, lập tức một trận ha ha. Nguyên lai chỉ là không vui một trận, hắn còn tưởng rằng thật là số 6 tới. Rơi vào đường cùng, Chu Thanh bình phục một cái tâm tình, lại lần nữa đi vào sơn một chỗ. Hỏi thăm thanh niên kia có phải hay không khống chế lấy một chiếc màu vàng đất phi chu đến đây. Khi lấy được Ngũ Trúc trưởng lão khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Chu Thanh lúc này mới triệt để xác định người tới chính là Thẩm Vân Chu. Tóc bạc xỉu nữ, có phải hay không mỗi cái đệ đệ đều cảm thấy mình tỷ tỷ dáng dấp rất xấu. Chu Thanh không khỏi nhịn không được cười lên, thấp giọng lẩm bẩm nói. Giờ phút này não hải không khỏi hiện ra Thẩm Hàn Y dị kia lãnh diễm cao quý bộ dáng, một đầu tóc bạc như thác nước, khí chất thanh lãnh xuất trần. Thấy thế nào cũng cùng xỉu nữ hai chữ dính không lên bên cạnh. Đương nhiên, số 6 từ đầu đến cuối một mực mang theo khăn che mặt, cụ thể dung mạo hắn cũng chưa từng thấy qua. Nhưng nhận thức chữ nhận nửa bên, nghĩ đến cũng không sai biệt lắm đi. Đa tạ Ngũ Trúc trưởng lão. Sau đó, Chu Thanh như vậy quay người hướng về Viêm Long Thành mà đi. Có lẽ, số 6 là có chuyện tới không được, cho nên mới phái chính mình thân đệ đệ đến đây cảm tạ đi. Đến Viêm Long Thành lúc, bên trong thành biển người như dệt, ồn ào náo động huyên náo. Chu Thanh đặt mình vào trong đó, nhìn qua trước mắt rộn rộn ràng ràng cảnh tượng nhìn áo, trong lúc nhất thời lại có chút bừng tỉnh. Tựa hồ Ngũ Tông Dịch bảo hội nghị mới trôi qua không bao lâu. Căn cứ nghe ngóng, Chu Thanh rất nhanh liền tìm được Thẩm Vân Chu lập tức chỗ ở cái gì, hắn đã ly khai rồi. Chu Thanh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Khách sạn trưởng quý nhẹ gật đầu, nói, là 5 ngày trước rời đi. Chu Thanh làm sơ suy tư truy hỏi, hắn liền không có lưu lại lời gì hoặc là đồ vật loại hình. Trưởng quý lắc đầu, chi tiết nói, này cũng không có, kia thiên ngoại mặt có người lôi kéo một bộ hư thối yêu thú thi thể trải qua, gọi là một cái mùi thối ngút trời. Hắn nghe nói động tĩnh, liền vội vàng chạy ra ngoài. Không chỉ có ra giá cao đem kia yêu thú thi thể mua xuống, còn cẩn thận nghe ngóng phát hiện yêu thú thi thể địa điểm, từ đó về sau liền lại không có trở lại qua. Chu Thanh nghe xong, không khỏi ngạc nhiên. Sau đó đành phải dở khóc dở cười một lần nữa trở về Thái Thanh môn. Hắn nếu là tìm đến mình, đồng thời để số 6 hình dạng, tuyệt đối là số 6 nói với hắn cái gì. Sớm biết rõ ban đầu ở nửa đường đụng phải liền báo tên thật, cũng tỉnh như vậy dày vò. Mà trở lại tông môn về sau, Chu Thanh chuyện thứ nhất chính là trở lại chính mình tinh thất, cẩn thận nghiêm túc lấy ra ngộ đạo cổ trà thụ. Trở về trong một tháng này, cổ trà thụ tại tụ linh trận cùng sung túc linh thạch tầm bổ dưới, đã triệt để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Giờ phút này, nó lặng lặng đứng lặng tại bồn hoa bên trong, cành lá giãn ra, càng có một cỗ nồng đậm mà không linh khí tức tràn ngập tại chu vi. Minh văn cấp thần thông tuy nói chỉ lĩnh ngộ một sợi hoàng đạo văn, nhưng uy lực có thể thấy được luồn đốn. Nhưng chính là quá tiêu hao linh lực, bằng vào ta trước mắt tu vi, trình độ lớn nhất chỉ có thể thi triển một lần, liền sẽ triệt để linh lực khô kiệt. Cho nên, lĩnh ngộ một sợi vẫn là hai sợi, kỳ thật trên bản chất đều không có gì khác biệt. Chu Thanh nói một mình, sau đó ánh mắt rơi vào bánh lục quang cổ thụ bên trên, trong lòng có một cái quyết định. Trước mắt mục đích chính yếu nhất vẫn là phải kiếm tiền. Vạn nhất vạn bảo huynh đệ bên kia giúp ta lấy được một thuộc tính linh thạch, ta lại bởi vì cũng không đủ tài lực đi hối đoái, chẳng phải là hồ hán. Chu Thanh cao mày, vẻ mặt nghiêm túc. Trận pháp sư là cái ăn tiền chức nghiệp, nhưng cùng lúc cũng là kiếm tiền, luyện chế ra tốt pháp trận, không chỉ có thể tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh, còn có thể đem nó bán, như thế mới có thể hình thành tốt tuần hoàn. Nghĩ đến đây, Chu Thanh cũng không do dự nữa, như vậy ngồi xếp bằng, điều chỉnh hô hấp, đem tâm thần chìm vào thức hải. Thuận tiện đem nội đạo cổ trà thụ ôm vào trong ngực, bắt đầu lĩnh ngộ huyền thành tử tiền bối để lại trận pháp truyền thừa. Thời gian nhoáng một cái một tháng lặng lẽ nhưng mà qua. Trong tinh thất, Chu Thanh quanh thân bị một tầng hào quang sáng chói bao phủ, hơn 2000 mai linh ấn vẩn quanh tại bên người của hắn, chậm chậm chuyển động. Mỗi một mai linh ấn đều tản ra đặc biệt vầng sáng, lẫn nhau xen lẫn chiếu rọi, cực kỳ mỹ lệ. Nhưng nếu tử đếm kỹ đi, những này linh ấn lại khoảng chừng 2999 mai, cự ly cô kia có ý nghĩa đặc thù 3000 số lượng, chỉ kém chút xíu. Mà 3000 linh ấn thì là cấp 3 trận pháp sư rõ rệt tiêu chí. Nhưng lại tại sau một khắc, Chu Thanh toàn thân run lên bần bật, chỗ mi tâm đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy linh lực. Vậy mà lại có một viên linh ấn ngay tại vòng xoáy này bên trong chậm rãi ngưng tụ thành hình, mà lại mơ hồ có thể thấy được, nó vậy mà hiện ra hồng quang. Có thể thấy được lại là một viên hy hữu linh ấn, giờ phút này lại bị Chu Thanh cho vẽ cảm lộ ra. Theo thời gian lặng yên trôi qua, thứ 3000 mai linh ấn rốt cục triệt để thành hình. Trong chốc lát, một cỗ cổ lão tang thương khí tức từ Chu Thanh thể nội dâng lên mà ra, cái này khí tức lôi cuốn lấy nồng đậm trận pháp vật bị, phảng phất đến từ thượng cổ trận pháp tông sư chi thủ, làm lòng người sinh kính sợ. Cùng lúc đó, cái này mai mới đản sinh linh ấn cùng cái khác 2999 mai linh ấn trong nháy mắt của mình, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Trong chốc lát, một đạo chói mắt đến cực điểm quang mang từ trong tĩnh thất phóng lên tận trời, thẳng đến Vân Tiêu. Lại trực tiếp đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành một mảnh chói lọi màu vàng kim. Dị tượng như thế, liền lập tức đưa tới đỉnh núi Mạc Hành Giản chú ý, chỉ gặp hắn thần sắc đột biến, mũi chân điểm nhẹ, xuất hiện lần nữa đã đến Chu Thanh trụ sở chỗ trên không. Không đợi hắn tỉnh táo lại, trưởng giáo Tào Chính Dương cùng mấy vị thái thượng trưởng lão cũng nhao nhao đạp không mà đến, khắp khuôn mặt là ngưng trọng cùng nghi hoặc. Dù sao gần nhất Thái Thanh môn là thời kỳ phi thường, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều đủ để đám người thần kinh căng cứng. Mà Chu Thanh chỗ tiểu linh phong càng là quan trọng nhất, có thụ chú mục. Đây là pháp trận linh ấn. Đoan Mộ Xu nhìn qua quang mang bên trong linh ấn, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Các ngươi nhìn, những này linh ấn số lượng, một tên phong chủ âm thanh run rẩy, khiếp sợ nhắc nhở. Đám người nhao nhao nhìn chăm chú nhìn kỹ, trong miệng không tự giác đếm, một viên, hai cái, 500, 1000, 3000. Làm xác nhận linh ấn số lượng đạt tới 3000 lúc, đám người trực tiếp ngốc như gà gỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Phải biết, 3000 linh ấn thế nhưng là cấp 3 trận pháp sư biểu tượng a. Chu Thanh từ Bạch Ngọc Thái Khư viện trở về lúc, bất quá mới 1000 mai linh ấn, lúc này mới thời gian mấy năm, làm sao đột nhiên liền ngừng tụ ra 3000 mai rồi. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đầu tiên là chấn kinh, sau đó trong nháy mắt bị mừng rỡ thay thế. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Chu Thanh tại trận pháp sư đầu này trên đường, lại có được khủng bố như thế thiên phú. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, Thái Thanh môn mộ tổ thật bước lên khói xanh. Một bên đạp không mà đứng Mạc Hành Giản càng là kích động đến toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Những người khác càng là nhịn không được hoan hô lên, nhưng lại rất nhanh lẫn nhau vội vàng làm hư thanh, ra hiệu yên tĩnh, đừng đã quấy rầy Chu Thanh. Lúc này, càng ngày càng nhiều tiểu linh phong đệ tử bị bất thình lình cường quang bừng tỉnh, nhao nhao từ riêng phần mình chỗ ở bên trong bật ra, ngửa đầu nhìn về phía quang mang đầu vườn. Đoan Mộc Xu thấy thế, lập tức cho cái khác phong chủ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy tên phong chủ ngầm hiểu, lập tức quay người rời đi, phòng ngừa có người tùy tiện tới gần. Đều lui ra phía sau, không cần thiết quấy rầy hắn. Đoan Mộc Xu thấp giọng phân phó nói. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh, nhanh chóng tứ tán ra, đồng thời cảnh giác đề phòng chu vi, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Lúc này, cái khác phong chủ nhao nhao nhìn xem Mạc Hành Giản, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Mạc sư đệ, sư minh, thật đúng là thu cái đệ tử giỏi a.